Chương 230, là Cửu Vũ Phong xảy ra vấn đề. Chương 230, là Cửu Vũ Phong xảy ra vấn đề. Triệu Thanh Hàn đứng tại Cửu Vũ Phong Thiên Điện phía trước cửa sổ. Khi phản ứng Cố Bình Thật đứng trước mặt mình lúc, nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc truyền tin đeo. Lông mày cau lại, trong lòng bất an. Ngươi lại thật trở về phu quân, ngươi quá mạo hiểm. Nàng thanh lãnh mở miệng, trong mắt đã có mừng rỡ, lại cất giấu một tia lo lắng âm thầm. U Minh Tông người ngay tại ngoài sân môn, ngươi lúc này trở về, như chúng mai phục làm sao bây giờ? Cố Bình cười nhẹ một tiếng, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực, ấm áp khí tức phất qua bên thai của nàng, làm sao lo lắng ta? Nếu là rời đi Ly Nguyệt Tông không có cùng Triệu Thanh Hàn hảo hảo cáo biệt, đó mới kêu đau khổ đâu. Triệu Thanh Hàn mím môi, gương mặt xinh đẹp đẽ, độ ngực hắn đấm nhẹ một chút, thật vất vả mới khiến cho ngươi từ Ly Nguyệt Tông trong vòng xoáy hái ra ngoài, ngươi ngược lại tốt, lại một đầu đâm trở về, bên ngoài tìm kiếm như đan như vậy khắc nghiệt. Cố Bình không có trả lời, chỉ là túi đầu hôn lên môi của nàng. Triệu Thanh Hàn mới đầu còn muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn khí tức quá mức quen thuộc, quá mức làm cho người an tâm. Nàng cuối cùng vẫn là xa vào trong đó, hai tay trên vòng cổ của hắn, đáp lại hắn nhiệt liệt. Nàng thì như thế nào không tưởng niệm đạo lữ đâu. Thật lâu, hai người mới thoáng tách ra. Cố Bình chống đỡ lấy trán của nàng, tiếng nói hơi câm, yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy bị bắt lại. Đoạt lấy thánh thi đằng sau, lá gan của hắn liền lớn hơn rất nhiều. Triệu Thanh Hàn than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay mơn trớn gương mặt của hắn, ngươi vốn là như vậy, ưa thích mạo hiểm. Cố Bình cười nhẹ, lại đang môi nàng nhẹ mổ một chút, đưa tay tại nàng trên mông bóp mấy cái, tùy ý tại thiếu nữ trên bờ eo đuốt ve mấy cái vừa đi vừa về, qua đủ nghiện, túi đầu tại trước ngực nàng ăn non nê, đợi đến thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn lúc này mới thoáng tỉnh táo lại. Ly Nguyệt Tông có nội ứng, ánh mắt từ đạo lữ trên mặt sẽ qua. Hắn cau mày, trong nước trà phản chiếu ra hắn lạnh lùng khuôn mặt, tông môn trên dưới đều là nữ tu đương gia, không thiếu linh thạch không thiếu yêu, Nguyệt Hoa chân quân đợi đệ tử như thân truyền, tài nguyên từ trước tới giờ không thiếu. Đến tột cùng ai sẽ phản bội? Trong trí nhớ Ly Nguyệt Tông thủy chung là bền chắc như thép. Đám nữ tu cùng ăn cùng ở, ngay cả đi ra ngoài lịch luyện đều kết bạn mà đi. Năm đó hắn mới vào tông môn lúc, còn cảm khái qua đám nữ tử này đoàn kết đến gần như bài ngoại. Bây giờ hộ sơn đại trận vô thanh vô tức bị phá, trừ phi là có thể tiếp xúc đến hạch tâm cấm chế người. Hắn lông mày bỗng nhiên gảy nhẹ. Không đối. Ly Nguyệt Tông tông môn đại trận hạch tâm tại Cửu Vũ Phong, do Tiêu Thiên Ngưng đóng giữ, đây cũng là nàng thường trú Cửu Vũ Phong chức trách. Lạnh lẽo, tông môn có thể từng dò xét đại trận xảy ra vấn đề gì? Thiếu nữ gật đầu, sư tôn còn tại đỉnh núi khổ tu, lòng tràn đầy chờ mong có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để cao mình tu vi, chỉ cần sư tôn tu vi đi vào hóa thân hậu kỳ, U Minh Tông thiếu chủ liền sẽ không làm loạn. Giờ này khắc này, cho dù là tông môn đại trận không có vấn đề, cũng là chuyện vô bổ, U Minh Tông cũng không có tiến công Ly Nguyệt, chỉ là đóng tại bên ngoài, nhưng tông môn đại trận vấn đề, cuối cùng vẫn là để Ly Nguyệt Tông ít đi rất nhiều lực lượng. Cố Bình gật đầu. Tông môn đại trận xảy ra vấn đề đằng sau, sự tình ra khẩn cấp, trong môn kiêng kỵ U Minh Tông, cho nên không có đi tra tìm vấn đề, cũng không có biết rõ ràng đến cùng phải hay không có nội ứng. Dù sao những người khác cũng không biết tông môn đại trận hạch tâm tại Cửu Vũ Phong. Nguyệt Hoa chân quân lại đang bế quan. Cố Bình trong lòng sầu mượn, nhìn về hướng Cửu Vũ Phong phương hướng, đại trận xảy ra vấn đề, cái kia Cửu Vũ Phong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cố Bình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Cửu Vũ Phong. Cửu Vũ Phong vẫn như cũ bị trận pháp ngăn cách. Nơi này trận pháp coi như hoàn chỉnh, không có bị dấu vết hư hại. Cái này khiến hắn thư thái không ít, vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng, Thiên Ngưng có lẽ xảy ra chuyện. Tiến vào Cửu Vũ Phong đằng sau. Ngày xưa náo nhiệt Cửu Vũ Phong giờ phút này tĩnh mịch tím mắng. Dược điện linh thảo hiệu xịu vàng, Hạ Nguyên Trinh gặp hạn cây đào không nở chết héo ba quả, hắn đá văng chân núi động phủ mình cửa đá, trên bàn trà tích tầng mà bụi, Thiên Ngưng thật lâu chưa có tới chân núi. Hắn lập tức khởi hành hướng sườn núi tiến đến. Trong đại điện, ngọc tháp bên cạnh không có trôi kia thường đeo bên tường hàn ngọc kiếm cũng không thấy bóng dáng. Nơi này cũng không có sao. Cũng may là Cửu Vũ Phong không có đánh đấu vết tích. Cố Bình tim đập rộn lên, thân thức đảo qua cả ngọn núi, lại tại chạm đến sát tuyên cửa vào lúc bị một cỗ khí tức âm lãnh đặt về. Hắn đi vào sườn núi đại điện sau. Nơi này là sát tuyên lối vào. Hắc vụ cuồn cuộn, lối vào lưu lại một nửa đứt gãy phược linh hóa, đây là Tiêu Thiên Ngưng bế quan lúc thường dùng pháp khí. Cố Bình đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa màu vàng, hắc vụ như vật sống giống như kêu ré lấy thối lui. Nguyên Anh đỉnh phong âm sát chi khí. Hắn nhìn chằm chằm dưới vực sâu mơ hồ lấp loé tử mang, sắc mặt đột biến. Bình thường âm sát thú tuyệt không như thế bị áp. Như thế âm sát thú chỉ sợ đã có linh trí không tầm thường, Thiên Ngưng biến mất, đoán chừng cũng cùng vật này có quan hệ. Nếu là nàng xâm nhập âm sát không địch lại âm sát thú, chậm chạp không thể từ sát duyên trở về, vậy liền nguy rồi, tâm hắn gấp như lửa đốt. Thiên Ngưng, Cố Bình thả người nhảy vào vực sâu. Sát duyên chi địa. Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở sát duyên chỗ sâu trên huyết sắc tế đàn, quanh thân quấn quanh lấy sâm nhiên sát khí. Trong tay nàng hàn ngọc kiếm đã che kín vết rách, trên kiếm phong ngưng kết băng xương bị âm sát ăn mòn pha tạm không chịu nổi. Còn kém một bước cuối cùng nàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết kích hoạt tế đàn phù văn. Đây là nàng được ăn cả ngã về không đột phá chi pháp, mượn sát duyên linh mạch trùng kích hóa thần cảnh. Ba ngày trước nàng chém giết trên trăm đầu âm sát thú, lấy thu hoạch làm dẫn cấu trúc phá cảnh đại trận, lại không ngờ đánh thức ngủ say tại đáy vực bá chủ. Nàng cũng từ đoán trước qua, cái này âm sát chi địa đã xuất hiện nguyên anh cấp âm sát chi thú, trí tuệ đã không tầm thường, công tham tạo hóa, nàng cũng không phải là đối thủ. Đầu kia ba đầu âm sát thú từ trong hắc vụ hiện hình lúc, Tiêu Thiên Ngưng liền bị trước tiên đánh bay trọng thương, kiếm trong tay thế cũng trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia âm sát thú nguyên anh đỉnh phong uy áp như núi lầu đá, chín đầu cốt liên xuyên qua nàng bảy ra 36 tầng băng trướng. nàng bị ép đổi công làm thủ, lấy Cố Bình đưa nàng Long Lân Y Liễu là trận nhãn đau khổ trèo trống, lại bởi vì linh lực khô kiệt dần dần lộ dấu hiệu thất bại. Càng chí mạng là, nàng cùng Hộ Sơn đại trận cộng mình đang bị sát khí ăn mòn, sát duyên đã xuất hiện bạo động. Để nàng tuyệt vọng là, tông môn đại trận xảy ra vấn đề, Nguyễn Hoa chân quân cũng không có phát giác dị dạng, không đến giúp nàng. Cái này nói rõ, trong tông môn khẳng định cũng phát sinh chuyện trọng yếu hơn, có lẽ là thời khắc sống còn. Một ngày sau, Cửu U Phong linh mạch hỗn loạn, tông môn đại trận đã xuất hiện vết rách. Giờ phút này, sát duyên chỗ sâu, hắc vụ quần quật như nước thủy triều, âm sát chi khí ngưng kết thành thấu xương sương lạnh, an mòn tiêu thiên ngưng hộ thể linh quang. Nàng quy một gối xuống tại trên huyết sắc tế đàn, luyện hư cảnh giới bảo vật Long Lân Y Lì đã quang mang ảm đạm. Trên tế đàn pháp trận bởi vì Long Lân Y Lì có thể ngăn cản mặt khác thần trí không cao âm sát đằng sau, nàng nếu không chống lên pháp trận, đối mặt cũng không phải là cái này một cái nguyên anh định phong âm sát thú. Khủ. Nữ tử một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Chương 231, tiên đỉnh chương 231, tiên đỉnh linh lực của nàng sớm đã khô kiệt, kinh mạch bởi vì quá độ nghiền ép mà từng khúc phòng. Đỉnh đầu đại trận, nàng lấy suốt đời tu vi ngưng tụ cuối cùng bình chướng, ngay tại âm sát thú điên cuồng trùng kích vào kịch liệt rung động, vết rách như mạng nhện lan tràn. Đầu kia ba đầu âm sát thú gầm gào lấy, chín đầu cốt liên như độc long giống như xé rách đại trận, mỗi một lần va chạm đều để Tiêu Thiên ngưng thần hồn bị chấn. Nàng cắn răng giằng chống đỡ, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ lại càng ngày càng chậm. Không chịu nổi lại trận quang mang cấp tốc cảm đạm, một khi phá toái, không chỉ có đầu này nguyên anh đỉnh phong âm sát thú sẽ đem nàng xé thành mảnh nhỏ, sát duyên chỗ sâu ẩn nút vô số âm sát thú cũng sẽ nghiêng tổ mà ra. Đến lúc đó, nàng ngay cả toàn thây đều không để lại. Cửu Vũ Phong cũng sẽ cáo phá. Bóng ma tử vong, gần trong gang tấc. Tiêu Thiên ngưng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy Cố Bình tấm kia luôn luôn mang theo bí thiếu mặt. Cố Bình miệng nàng môi khẽ nhúc đích, ý mắng đọc lên cái tên này. Nếu là chết ở chỗ này, trợ phu ngay cả nàng thi cốt cũng không tìm tới đi. Cái kia tổng yêu hồ nháo nam nhân, có thể hay không cho là nàng chỉ là bế quan chưa ra? Có thể hay không? Đợi nàng đợi đến nản lòng phách trí. Thật sự là buồn cười, nàng tự rêu giật giật khóe miệng. Sống chết trước mắt, nàng lại đầy đầu đều là hắn. Rõ ràng người tu đạo nên chém đoạn chân duyên, có thể giờ phút này, nàng tiếc nuối duy nhất đúng là cũng đã không thể gặp hắn một lần. Giang giác. Đại trận rốt cục băng liệt, băng tinh mảnh vỡ như tuyết lở giống như chút xuống. Âm sát thú lợi chảo xé rách hắc vụ, thẳng đến cổ họng của nàng. Trong lúc nguy cấp, một đạo màu vàng hỏa mang như sao băng giống như đập xuống, thanh đồng đại đỉnh ầm vang chấn khai cốt liên. Cố Bình thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng, nhuốm máu tay áo bị sát khí xé thành bay phất phới, lại nửa bước không lùi. Thiên Ngưng, ta trở về. Tiêu Thiên Ngưng con ngươi đột nhiên co lại, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Hắn tới. Cố Bình. Hắc vụ đột nhiên bị ngọn lửa màu vàng xé rách, thân ảnh quen thuộc lăng không nhẹ xuống. Tiêu Thiên Ngưng trên khuôn mặt tái nhợt trước phun ra kinh hỉ, lập tức hóa thành hoảng sợ, đi mau. Đây là nguyên anh đỉnh phong âm sát vương thú. Ngươi lập tức đi tìm Liễu Như Thị, để nàng đến giúp ta, ta còn có thể kiên trì một chút. Nàng cưỡng để linh lực sau cùng huy kiếm, tường băng tăng bọn ba trượng muốn ngăn Cố Bình tới gần, chính mình lại bởi vì phản vệ mẹ ra máu tươi. Cố Bình mắt biết thay ngơ, thanh đồng đại đỉnh ầm vang đạp nát hai đầu đánh tới âm sát cốt liên. Đúng là nguyên anh đỉnh phong âm sát thú. Hắn cũng giật nảy mình. Hắn lại nhìn chằm chằm âm sát thú, kiên trì. Thiên Ngưng ngươi không cần xính cần rồi, hiện tại ta nếu là đi, ngươi còn có thể sống sót sao? Ngươi cái này chết lão nô, xính cái gì anh hùng? Tiêu Thiên Ngưng gặp hắn lại chủ động phóng tới đầu thú, gấp đến độ thanh âm phát run. Nàng bị nghiệt xúc này một chảo đập nát nguyên anh tu sĩ hộ thể cương khí, Cố Bình chút tu vi này. Lời còn chưa dứt, Cố Bình trong tay áo đột nhiên tuôn ra chói mắt kim mang. Sát duyên chỗ sâu, hắc vụ quần quận như nước thủy triều, âm sát chi khí ngưng kết thành thấu xương sương lạnh, an mòn Cố Bình hộ thể linh quang. Khoe miệng của hắn chảy máu, cánh tay phải máu thịt bé bét, hung sát chi lực còn tại thể nội tàn phá bừa bãi, hổ đan cũng đã không cách nào lại tăng lên chiến lực của hắn. Nguyên anh đỉnh phong âm sát thú, quả nhiên khó chơi. Cố Bình trong mắt kim mang lấp lóe, chiến ý lại càng hừng hực. Hắn chuẩn bị ở sau rất nhiều. Hôm nay không có người ngoài, lại là tại bí ẩn lòng đất, hắn vừa vặn nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Bách vị thực thần, lực lượng thần hồn phun trào mà ra, âm sát thú ngốc trệ một cái chớp mắt. Cố Bình ngọn lửa màu vàng hóa thành hỏa long nhào về phía âm sát thú bị trong nháy mắt thiêu đốt, quanh thân hắc vụ đều phai nhạt rất nhiều, đau hắn cũng hống. Lòng đất âm sát khí tức trong nháy mắt bạo động để ngăn cản Cố Bình ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này đúng là có thể giết chết hắn đồ vật, nhưng là do Cố Bình thực chiến lúc đi ra, ít đi rất nhiều uy lực. Tỉnh táo lại đằng sau, âm sát chi lực miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa màu vàng, nó cũng đã nổi giận, há miệng thôn vệ, cá voi hút nước âm sát khí tức, phun ngược ra một đạo càng hung lệ sát khí, làm cho Cố Bình liên tục lùi lại. Liệt Thiên Chảo hắn lớn người tiến lên, hình rồng chảo ảnh xé rách hắc vụ, tại chạm đến đầu thú lúc bị sát khí ăn mòn, Cố Bình cánh tay phải trong nháy mắt máu thịt bé bét. Hồ đan hung sát rốt cục lại bị kích phát bộc phát, ngắn ngủi tăng lên chiến lực, lại vẫn bị âm sát thú một chảo đánh bay, đụng nát sát xuyên vách đá, xương sườn đứt gãy ba cây. Lại đến. Cố Bình lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý không giảm. Hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật, ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ ngòm chém về phía âm sát thú cốt liên, lại chỉ chặt đứt hai đầu, còn thừa bảy đầu như độc long giống như rào sát mà đến. Không có huyết nhục đổ bật, ngay cả ẩm huyết kiếm đều không làm gì được nó. Âm sát thú gào thét tới gần, cửu u sát khí cơ hồ đông kết Cố Bình kinh mạch. Tiêu Thiên Ngưng ở hậu phương lo lắng la lên, Cố Bình, lui. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Lui. Hôm nay ta lại muốn nhìn, nghiệt xúc này có thể mạnh bao nhiêu. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tế ra thanh đồng đại đỉnh. Đỉnh đến. Vâng. Thanh đồng đại đỉnh lăng không tăng gọn, thân đỉnh phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ mênh mông như biển uy áp quét sạch sát duyên. Cố Bình chỉ cảm thấy thể nội linh lực giống như vỡ đê bị đại đỉnh điên cuồng rút ra, kim đan tầng 7 tu vi như biển linh lực, tại trong nháy mắt bị rút khô. Đỉnh kia, chẳng lẽ mẹ nhà hắn là tiên khí đi? Sắc mặt hắn trắng bệnh, lại gắt gao cắn răng trèo trống. Đại đỉnh anh minh, miệng đỉnh hóa thành thôn vệ thiên địa lỗ đen, âm sát thú gào thét im bặt mà dừng, nó lại bị ngạnh sinh sinh kéo vào trong đỉnh. Chấn áp. Cố Bình đại hỉ, tái nhợt lấy sắc mặt, xoay người nhảy lên nắp đỉnh, ngồi xếp bằng, tự mình chấn áp. Ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay dâng trào, hóa thành xiềng xích quấn quanh thân đỉnh. Trong đỉnh truyền đến âm sát thú điên cuồng tiếng va đập, cả tòa đại đỉnh kịch liệt rung động, sát duyên địa mạch cũng vì đó chấn động. Bị giam ở âm sát thú điên cuồng giãy giụa muốn đột phá đại đỉnh. Nhưng thủy chung bị thanh đồng đại đỉnh không nóng không lạnh nhàn nhạt quang mang áp chế. Thật mạnh uy năng. Đỉnh kia phẩm giai, viễn siêu tưởng tượng của ta. Cố Bình rung động trong lòng, trước đây hắn chỉ coi đỉnh kia là phổ thông pháp bảo, bây giờ mới biết nó lại có thôn thiên phệ địa chi uy. Nếu không có hắn người mang tiểu thế giới, chỉ sợ một thân linh lực ngay cả thôi động đều làm không được. Trong đỉnh động tinh yếu dần, âm sát thú gào thét hóa thành không cam lòng gào thét. Cố Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lại hiện lên một vòng nóng bỏng, có đỉnh này nơi tay, ngày sau, ngay cả hóa thần cũng có thể một trận chiến. Cố Bình xếp bằng ở thanh đồng đại đỉnh phía trên, toàn thân linh lực cơ hồ hao hết, nhưng trong mắt kim mang vẫn như cũ hừng hực. Nếu thu ngươi, vậy liền triệt để luyện hóa. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt mà ra, như long xà giống như quấn quanh thân đỉnh, trong đỉnh lập tức truyền đến âm sát thú gào thét thảm thiết. Đỉnh phanh thiên địa. Vâng. Đại đỉnh rung động, trong đỉnh sát khí bốc lên, âm sát thú điên cuồng giãy giụa, cốt liên rút kích nắp đỉnh, phát ra chói hai tiếng kim loại ma sát. Cố Bình cười lạnh, giả chết, gạt được người khác, không lừa được ta. Đại đỉnh đã sớm bị hắn luyện hóa, trong đỉnh thế giới như cùng hắn thân thể bình thường, cái kia âm sát thú động tác làm sao lại lừa qua hắn đâu? Âm sát thú giảo hoạt đến cực điểm, mấy lần giả bộ bị luyện hóa, khí tức hoàn toàn không có, có thể Cố Bình ngọn lửa màu vàng có thể cảm giác sát khí lưu động. Mỗi một lần đều tinh chuẩn nhìn thấu, tiếp tục đốt cháy. Chương 232, một lần là xong chương 232, một lần là xong mấy canh giờ sau. Trong đỉnh động tinh yếu dần, âm sát thú gào thét hóa thành không cam lòng nghẹn ngào, cuối cùng triệt để yên lặng. Ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, đem sát khí một chút xíu đun khô, chiết xuất, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đen như mực viên đan dược. Nguyên Anh đỉnh phong âm sát châu. Cố Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân linh lực cơ hồ khô kiệt. Hắn run rẩy đưa tay, đem viên kia âm sát châu lấy ra, hạt châu vào tay lạnh buốt, lại ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm âm sát chi lực. Thiên ngưng khẽ miệng của hắn khẽ nhếch, mọi mệt lại thỏa mãn. Viên này âm sát châu, có lẽ có thể giúp nàng đột phá hóa thần. Tiêu Thiên ngưng ngồi liệt tại trên huyết sắc tế đàn, đại trận sớm đã vỡ vụn, nàng linh lực khô kiệt, ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Nàng kinh ngạc nhìn qua phía trước, đầu kia đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh Nguyên Anh đỉnh phong âm sát thú, giờ phút này lại bị Cố Bình ngạnh sinh sinh trấn áp tại thanh đồng đại đỉnh bên trong. Cái này, thật là hắn. Ánh mắt của nàng rơi vào Cố Bình trên thân, cái kia từng tại trong mắt nàng bất quá là cái sắp chết lão nô nam nhân, bây giờ không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Cái kia hừng hực như dương diễm quang, ngay cả âm sát chi khí đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Phong cách cổ xưa nặng nề thanh đồng đại đỉnh, ẩn chứa vô thượng uy năng, ngay cả Nguyên Anh đỉnh phong hung thú đều có thể cưỡng ép trấn áp. Cỡ nào cho bảo, hắn đều là từ nơi nào có được? Còn có, thần kia ra bất tận công pháp bí thuật mỗi một đạo đều viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ cực hạn. Cơ duyên của hắn, đến cùng có bao nhiêu người tiên? Nàng từng coi là chính mình đã là thiên kiêu, nhưng hôm nay, Cố Bình cho thấy nội tình, lại để cho nàng đều cảm thấy một tia mặc cảm. Hắn, thật đã không còn là cái kia cần ta che chở lão nô. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới ban đầu ở Ly Nguyệt Tông bắt đầu thấy Cố Bình lúc, hắn hấp hối bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, hắn không ngờ có thể đứng ở trước mặt nàng, thay nàng ngăn lại ngay cả nàng đều vô lực chống lại sát kiếp. Cố Bình nàng khẽ gọi tên của hắn, thanh âm khẽ run, không biết là sống sót sau hai nạn may mắn, hay là trong lòng cuộn cuộn tâm tình rất phức tạp. Cố Bình lảo đảo đi đến nàng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười vẫn như cũ mang theo vài phần khí chất vô lại. Phu nhân, lần này, thế nhưng là ta cứu được ngươi. Tiêu Thiên ngưng hốc mắt hơi nóng, cũng nhịn không được nữa, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Ân, tạ ơn phu quân. Hai người ôm nhau tại sát viên chỗ sâu, mọi mệt lại bình yên. Bọn hắn đều còn sống. Âm sát thú vương đã chết đi, cho dù không có đại trận ngăn cản, cũng không dám lại tiến công hai người. Sát duyên chỗ sâu, nồng đậm hắc vụ dần dần tán, bốn phía âm sát chi khí bị thanh đồng đại đỉnh chấn áp, dần dần lắng lại. Cố Bình nhìn về phía Tiêu Thiên Ngưng, trong mắt đã hưu tâm đau, lại dẫn một tia trách cứ. Một mình ngươi xông vào sát duyên, liền không có nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Thanh âm của hắn trầm thấp, đè nén tức giận, nhưng lại không giấu được lo lắng. Tiêu Thiên Ngưng ngước mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ ý cười. Ta chỉ là muốn mau sớm đột phá hóa thần. Nàng dừng một chút, nói khẽ, đột phá hóa thần đằng sau, ta muốn đi tìm ngươi, cùng ngươi trưởng tương tứ thủ. Cố Bình khẽ giật mình, nguyên bản trách cứ kẹt tại trong cổ họng, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Tiêu Thiên Ngưng tiếp tục giải thích, ta đã tìm được lợi dụng âm sát tu hành biện pháp, vốn muốn mượn âm sát thú chi lực đột phá hóa thần, lại không nghĩ rằng nơi này lại có một đầu Nguyên Anh đỉnh phong thú vương. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng Cố Bình có thể nghe ra trong đó không cam lòng. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng. Ai, ngươi nếu là chết, ta còn thế nào cùng ngươi trưởng tương tứ thủ? Tiêu Thiên Ngưng có chút trong mắt, lông mi run rẩy, dường như bị hắn câu nói này xúc động. Cố Bình nhìn xem nàng, đống nhiên cười. Bất quá, đã ngươi đã có thể lợi dụng âm sát tu hành, cái kia ngược lại là bất đi ta không ít công phu. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra viên kia đen như mực âm sát châu, đưa tới trước mặt nàng. Ê, vừa luyện hóa, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Thiên Ngưng tiếp nhận âm sát châu, ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt, liền cảm nhận được trong đó tinh thuần đến cực điểm âm sát chi lực, so với nàng trước đó săn giết tất cả âm sát thú cộng lại còn muốn nồng đậm. Trong bảo như thế, đây là đầu kia thú vương luyện hóa. Cố Bình gật đầu, trong mắt mang theo vẻ đắc ý thế nào, nam nhân của ngươi lợi hại đi. Tiêu Thiên Ngưng nhịn không được cười khẽ một tiếng, lập tức lại thu liêm ý cười, chân thành nói, cảm ơn ngươi, vật này đối với ta có tác dụng lớn, có lẽ ta có thể nhờ vào đó đột phá hóa thần. Cố Bình nhíu mày, cố ý đùa nàng, liền một câu tạ ơn. Ta thế nhưng là kém chút bị xuất sinh kia đánh chết. Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên đưa tay níu lại vạt áo của hắn, đem hắn rút ngắn. Cái kia, ngươi muốn cái gì? Hai người hiện tại suy yếu không gì sánh được, nàng ánh mắt trêu đùa nam nhân của mình, suy yếu như vậy, có thể thạch càng đứng lên sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một tia hiếm thấy mềm mại. Cố Bình cười nhẹ, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Gọi phu quân. Phu quân nàng trên khuôn mặt tái nhợt mang theo ý cười, như ước nguyện của hắn, tại trong ngực hắn làm tiểu nữ nhân tư thái, thỏa mãn người lao nô này ý nghĩ. Cố Bình không kìm được vui mừng. Chờ chúng ta chân chính có thể mọc cùng nhau tư thủ vào cái ngày đó, ngươi mới hảo hảo cảm ơn ta. Hai người ôm nhau tại sát viên chỗ sâu. Bốn phía xa xa âm sát chi khí còn tại cuộn, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau. Con đường tu hành gian nan, nhưng chỉ cần bọn hắn còn sống, liền nhất định sẽ tranh độ đến cùng. Sát viên chỗ sâu, hắc vụ cuộn, âm phong thấu xương. Cố Bình xếp bằng ở thanh đồng đại đỉnh bên cạnh, quanh thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, không ngừng luyện chế đan dược chữa thương, khôi phục thương thế của hai người. Tuy nói song tu là chữa thương thuốc hay, nhưng nơi đây rõ ràng không thích hợp. Tiêu Thiên Ngưng tựa ở bên cạnh hắn, long lân y liễu mặc lên người, che kín lỗ hổng kiếm để ngang đầu gối trước, nàng nhắm mắt điều tức, mặt mũi tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. Lần đầu tiên tới địa phương quỷ quái này, cũng là một lần cuối cùng. Cố Bình mở mắt ra, ánh mắt đảo qua sát tuyên chỗ sâu bóng tối vô tận kia, nhếch miệng lên một vòng lành ý, nếu đã tới, vậy liền giải quyết triệt để. Hai người liếc nhau, đều là gật đầu, hôm nay cái này âm sát chi viên muốn trở thành lịch sử. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành ngập trời biển lửa quét sạch mà ra. Oeng! Thường hực kim diễm như nộ lòng gào thét, những nơi đi qua, âm sát chi khí trong nháy mắt bốc hơi, vô số tiềm phục tại chỗ tối âm sát thú phát ra thê lương gào thét, lại ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Thu, Cố Bình vỗ thanh đồng đại đỉnh, miệng đỉnh hóa thành thôn vệ thiên địa lỗ đen, kinh khủng hấp lực bộc phát, đem lượng lớn âm sát chi khí và chưa bị ngọn lửa màu vàng đốt sạch âm sát thú đều nuốt vào trong đỉnh. Tiêu Thiên Ngưng mở mắt ra, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia rung động. Ngươi muốn đem toàn bộ sát tuyên âm sát thú toàn bộ luyện hóa? Cố Bình nét miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực. Đêm hỏa thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nếu phải giải quyết, vậy liền triệt để một chút. Chương 233, gặp mặt Nguyệt Hoa Chân Quân. Chương 233, gặp mặt Nguyệt Hoa Chân Quân. Suốt cả đêm, sát tuyên chỗ sâu hoành mình không ngừng. Ngọn lửa màu vàng cùng thanh đồng đại đỉnh uy năng sẽ lẫn, đem mảnh này tĩnh mịch chi địa hóa thành luyện ngục. Khi bình minh luồng thứ nhất ánh sáng nhạt xuyên thấu hắc vụ lúc, sát tuyên đã lại không một đầu âm sát thú còn sống. Cố Bình thu hồi đại đỉnh, lòng bàn tay lơ lửng ba viên đen như mực âm sát châu, mỗi một quả đều ẩn chứa bàng bạc âm sát chi lực, không chút nào kém cỏi hơn trước đó viên kia nguyên anh đỉnh phong âm sát châu. Thành, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt mọi bệnh lại mang theo thỏa mãn. Tiêu Thiên Ngưng nhìn qua hắn, nói khẽ, cứ như vậy, cửu vũ phong thai hoàng ẩm, giải quyết triệt để, tông môn đại trận ta lập tức liền có thể hoàn thiện tốt, chống lên đến. Cố Bình gật đầu, thu hồi âm sát châu, đưa tay nắm chặt tay của nàng. Đi thôi, cần phải trở về. Ly Nguyệt Tông còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng trở lại cửu vũ phong sau. Tiêu Thiên Ngưng lập tức tay chữa trị tông môn đại trận. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh lực lưu chuyển, đem trận văn từng đạo một lần nữa thắp sáng, đại trận hộ sơn quang mang dần dần khôi phục ổn định. Nhưng mà, ngay tại đại trận triệt để vững chắc một khắc này, Tiêu Thiên Ngưng bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Không thích hợp, Cố Bình phát giác được sự khác thường của nàng, hỏi: "Thế nào?" Tiêu Thiên Ngưng trầm giọng nói: "Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, sát tuyên bạo động tới quá đột nhiên." Nàng dĩ vãng đã từng nhiều lần tiến vào sát tuyên tu hành, đối với âm sát thú thói quen như lòng bàn tay. Những cái kia âm sát thú mặc dù hung lệ, nhưng phần lớn ẩn núp tại đáy vực, cực ít chủ động trùng kích nàng trận pháp. Nhưng lúc này đây, không chỉ có một đầu nguyên anh đỉnh phong âm sát thú vương đột nhiên hiện thân, càng quỷ dị chính là nó tựa hồ sớm có dự mưu, đặc biệt nhằm vào nàng mà đến. Tựa như có người cố ý dẫn nó đi ra một dạng. Cố Bình nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, suy tư một lát sau, chậm rãi nói: "U Minh Tông." Tiêu Thiên Ngưng khẽ giật mình, ngươi nói là? Cố Bình cười lạnh một tiếng, vây quanh ở Ly Nguyệt Tông bên ngoài thế lực, tên cứ gọi là gì? U Minh Tông. Sát tuyên phía dưới, âm sát chi khí nồng đậm đến cực điểm, mà U Minh Tông am hiểu nhất chính là điều khiển âm sát, ngự sử quỷ vận. Tiêu Thiên Ngưng trong mày, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói là, đầu kia âm sát thú vương, có thể là U Minh Tông thủ bút. Cố Bình gật đầu, trong mắt hàn ý càng sâu, bọn hắn phong tỏa Ly Nguyệt Tông, lại vây mà không thở, tại đạo nghĩa bên trên đã không có cái gì có thể trách móc nặng nề địa phương. Nhưng nếu là Ly Nguyệt Tông lâm vào trong hỗn loạn, vô lực giải quyết, liền tự nhiên sẽ hướng U Minh Tông xin giúp đỡ. U Minh Tông liền có thể thừa cơ ra điều kiện. Đây cũng là ta suy đoán bọn hắn đã âm thầm dòm ra cũng phá hư đại trận hộ sơn, thậm chí khả năng lợi dụng âm sát thú kiềm chế ngươi, đây hết thảy cũng là vì bức Nguyệt Hoa chân quân túi đầu. Tiêu Thiên Ngưng trong lòng một trận hoảng sợ, nếu không phải Cố Bình kịp thời đổi tới, nàng chỉ sợ đã chết tại sát tuyên bên trong. Mà đại trận hộ sơn triệt để sụp đổ sau, U Minh Tông liền có thể tiến quân thần tốc, Ly Nguyệt Tông nguy rồi. Cố Bình nheo mắt lại, thấp giọng nói, đương nhiên đây đều là suy đoán, nhưng nào có như thế cơ duyên xảo hợp sự tình, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng U Minh Tông tính toán, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Bất quá trên mặt hắn hiện lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nếu bọn hắn dám đưa tay, vậy cũng đừng trách ta. Chúng ta đến tiếp sau trả thù. Lần này, U Minh Tông thật là chọc giận hắn. Không chỉ có muốn chiếm hữu Nguyệt Hoa chân quân, còn kém chút để Tiêu Thiên Ngưng bỏ mình, đợi đến Ly Nguyệt Tông giải trừ nguy cơ thời điểm, hắn muốn đích thân độc thủ, tìm cơ hội đem cái kia U Minh Tông thánh tử chặt thành bánh nhân thịt làm sủi cảo cho tiểu phượng ăn. Sát tuyên sự tình đã xong, đại trận hộ sơn quay về ổn định, nhưng U Minh Tông phong tỏa còn tại. Cố Bình đứng tại Cửu U Phong đỉnh, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thiên Xu Phong phương hướng. Nơi đó là Nguyệt Hoa chân quân Liễu Như Thị nơi bế quan, cũng là trận này tranh chấp trung tâm. Sư tôn hắn thấp giọng niệm một câu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Thiên Xu Phong. Từ thánh nữ phủ để mở miệng, leo lên thanh vân bậc thang, thẳng tới đỉnh núi lại điện. Lại một lần nữa lại tới đây, Cố Bình đã là kim đan tầng 7. Hắn tu hành mặc dù không có đạt được sư tôn dạy bảo, nhưng bây giờ nghĩ đến, dùng đến sư tôn địa phương hẳn là còn ở phía sau. Phía trước cũng có thể. Đỉnh núi vân vụ lượn lờ, linh hạ xoay quanh. Thanh lãnh nghiêm túc cung điện ẩn vào vân hải ở giữa, tựa như tiên cảnh. Cố Bình rơi vào trước điện, sửa sang lại áo bào, đưa tay gõ cửa. Đệ tử Cố Bình, cầu kiến sư tôn. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong điện. Một lát yên lặng sau, tại Cố Bình chờ đợi có chút nôn nóng thời điểm, cửa điện im ắng mở ra, một sợi mùi thơm bay ra, thấm vào ruột gan. Tiến. Cố Bình cất bước mà vào, trong điện tia sáng nhu hòa. Linh đến chợt trờn, chiếu rọi ra một đạo ngồi ngay ngắn ngọc tọa bên trên thân ảnh. Nguyệt Hoa chân quân, Liễu Như Thị. Nàng lấy một bộ trắng thuần váy dài, tay áo như tuyết, tóc xanh như suối, vẻn vẹn lấy một cây ngọc châm nhẹ sắn. Manh mối như khói như vẽ, da như mỡ đông, ánh mắt thanh lanh như sương, giờ phút này nhưng lại ẩn hàm một tia u vũ. Cố Bình hô hấp trì trệ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Hoa chân quân hình dáng. Hắn thấy qua vô số mỹ nhân, Tiêu Thiên Ngưng lạnh nhạt, Triệu Thanh Hàn quận cũ vẽ, Hạ Nguyên Trinh quý khí, Phi Nguyệt Thánh Khiết xuất trần. Nhưng trước mắt người, nhưng như cũng như cựu thiên huyền nữ lâm trần, tấm kia vũ mị làm cho lòng người nóng trên khuôn mặt tự mang mấy phần xa cách đoan trang, để cho người ta không nhịn được muốn kinh nhận. Chắc không được U Minh Tông thiếu tông chủ âm cựu lũ như thế đại phí chu trương. Cố Bình trong lòng thầm than, lập tức tập trung ý chí, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Liễu Như Thị ngước mắt nhìn hắn, thanh âm thanh lãnh, ngươi tại sao lại trở về? Nghe nói sư tôn gặp nạn, đệ tử không làm không trở lại. Thật vất vả rời đi tông môn, thoát thân mà ra, ngươi trở về liền có thể cải biến những sự tình này sao? Làm gì lại chặn ngang tiến đến trong thanh âm của nàng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nhưng cũng có vui mừng. Cố Bình không muốn để cho nàng xem nhẹ chính mình, liền đem sát duyên sự tình đủ số cáo chi nàng. Liễu Như Thị sau khi nghe xong, cũng không thể không gật đầu. Sát duyên sự tình, ngươi làm tốt lắm, tông môn có ngươi là tông môn hãy biết. Cố Bình mỉm cười, đệ tử việc nằm trong phận sự. Liễu Như Thị ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như đang thẩm vấn xem hắn, một lát sau thản nhiên nói, ngươi lần này đến tìm ta, lại cần làm chuyện gì? Cố Bình nhìn thẳng con mắt của nàng, ngữ khí kiên định, đệ tử muốn mời sư tôn, không cần khuất phục tại U Minh Tông. Liễu Như Thị đuôi lông mày gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười, không khuất phục. Vậy ta cùng Ly Nguyệt Tông, lại nên làm như thế nào? Cố Bình trầm giọng nói, U Minh Tông lòng lang dạ thú, cái kia U Minh Tông thiếu chủ vậy mà dám can đảm như vậy làm nhục sư tôn. Đệ tử nguyện cùng sư tôn cùng tiến thối, U Minh Tông tuy mạnh, nhưng chưa hẳn không có phá cục chi pháp. Liễu Như Thị lặng lặng nhìn xem hắn, đột nhiên than nhẹ một tiếng, Cố Bình, ngươi có biết mình tại nói cái gì? Ngươi bất quá kim đan tầng 7 mà thôi, mặc dù thiên tư vô song, nhưng giờ phút này, ngươi hẳn là không thể giúp ta cái gì. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, chuyện thế gian, đơn giản một cái chữ tranh, đệ tử giờ phút này trong lòng đã có một chút biện pháp có thể giúp Ly Nguyệt Tông vượt qua nguy cơ, chỉ là còn cần thời gian, đệ tử một người liền có thể. Chương 234, cùng sư tỷ giải tương tư chương 234, cùng sư tỷ giải tương tư Liễu Như Thị thanh âm ôn nhu, à. Vậy ngươi sao không thay vi sư ngẫm lại đâu? Nếu là vi sư gia nhập U Minh Tông, vi sư con đường cũng có thể càng xa. Ly Nguyệt Tông còn có thể đến trăm năm an ổn, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt a. Cố Bình lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Vi sư muốn con đường, đệ tử cũng có thể cho. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Hoa chân quân ngữ khí lãnh đạm, có thể nàng nhưng cũng bén nhạy phát giác được Cố Bình trong lời nói tâm tư. Hắn đang thử thăm dò nàng. Cố Bình không lùi mà tiến tới, ánh mắt sáng rực, đệ tử biết mình đang nói cái gì, cũng biết mình tại suy nghĩ gì. Liễu Như Thị ánh mắt lạnh lẽo, hình như có tức giận, có thể thoáng qua lại hóa thành phức tạp. Nàng đã phẫn hận đồ đệ của mình lại đối với nàng lên tà niệm, nhưng lại không thể không thừa nhận Cố Bình đúng là con đường của nàng chỗ. Đây chính là âm dương đạo thể a, cổ lai song tu siêu cường thể chất, gần tiên tư chất, lại Cố Bình tu hành nhanh, giờ phút này xem ra muốn so cái kia đạo thể mạnh hơn nhiều lắm. Nàng từ Cố Bình vào cửa lúc, cũng đã đem hắn coi là cơ duyên. Giờ phút này đồ đệ của mình lớn như thế nghịch không ngờ, nàng không có lập tức xuất thủ trừng trị, cũng là đạo lý này. Trong điện nhất thời yên lặng, chỉ có linh đến chập chờn, chiếu rọi ra hai người vi diệu giằng co. Thật lâu, Liễu Như Thị chậm rãi nhắm mắt, giống như tại bình phục nỗi lòng, lại lúc mở mắt, đã khôi phục ngày xưa thanh lãnh, ngươi thế đơn lực bạc, không làm được việc đại sự gì. Chuyện của chúng ta còn cần cẩn thận ngẫm lại. Thôi, việc này ta tự có quyết đoán, ngươi lui ra sau đi. Cố Bình nhìn chằm chằm nàng một chút, bất đắc dĩ giờ phút này chỉ có thể chắp tay cáo lui. Ngoài đại điện, xuống núi Thanh Vân trên bậc thang, Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, "Sư tôn, làm sao đến mức này đâu, có ta ở đây, con đường của ngươi vẫn như cũ sẽ quang minh không gì sánh được, không phải liền là một cái U Minh tông thiếu chủ sao?" Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Liễu Như Thị nói rất đúng, hắn tu vi thấp, điểm này hắn không cách nào đứng ra chống cự toàn bộ U Minh tông. Nhưng là tu vi thấp cũng có thấp chỗ tốt. Tu vi thấp chính là có ít người bắt đáy đầu tư hắn tốt nhất thời khắc. Đợi đến hắn tu vi cao thể hiện ra vô song tư chất đằng sau còn muốn đầu tư coi như khó khăn. U Minh tổng mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có đại đế truyền thừa nội tình, khoảng cách Âm Dương giáo dạng này có chân tiên truyền thừa thế lực còn kém không ít. U Minh tổng thiếu chủ mặc dù mạnh, nhưng cách hắn Cố Bình kém, coi như không phải một điểm hai điểm. Cố Bình từ trên núi xuống tới, trực tiếp đi vào sườn núi chỗ thánh nữ phủ đệ. Triệu Thanh Hàn chính dựa đứng ở cửa sổ, quả cu bé giữa lông mày ngưng tan không ra vẻ u sầu. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc truyền tin đeo, giống như đang suy tư điều gì. Thằng đến Cố Bình đẩy cửa vào, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức lại bị sầu lo bao trùm. Phu quân nàng bước nhanh về phía trước, một phát bắt được cổ tay của hắn, thân thể đứng thẳng, thanh âm ép tới cực thấp, đại trận hộ sơn như thế nào? Cố Bình trở tay nắm chặt nàng nhu đề, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đã vững chắc, tạm thời không có diệt môn nguy hiểm. Triệu Thanh Hàn căng cứng bả vai thoáng buông lỏng, có thể trong mắt sầu muộn lại chưa giảm mấy may. Nàng có tam trọng tâm sự, một là Cố Bình mạo hiểm trở về, U Minh tông phong tỏa nghiêm mật, hắn như bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Hai là sư tôn tự thân khó đảm bảo, Nguyệt Hoa chân quân xé bỏ U Minh tông thư mời, U Minh tông thiếu tông chủ Âm Cửu U Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba là chính nàng thân phận, nàng từng là Ly Nguyệt tông thánh nữ, bây giờ mặc dù ẩn nấp tại Ly Nguyệt tông, chỉ khi nào bị tra ra nàng còn sống, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, sẽ còn liên lụy Cố Bình cùng tông môn. Cố Bình nhìn ra nàng sầu lo, đưa tay xoa gương mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng cọ qua nàng cau lại giữa lông mày, đừng nghĩ nhiều như vậy, có ta ở đây. Triệu Thanh Hàn ngước mắt nhìn hắn, thần sắc quặn quẽ, trong mắt thủy quang liễm diễm, môi đỏ nhấp nhẹ, ngươi vốn là như vậy, cái gì còn không sợ? Cố Bình cười nhẹ một tiếng, xích lại gần bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp. Sợ cái gì? Trên người của ta còn có mấy trăm ngàn linh thạch trung phẩm, lần này trở về, không chỉ có phải giải quyết Ly Nguyệt tông phiền phức, còn muốn vì phu nhân làm một kiện che lấp khí tức cho bảo. Triệu Thanh Hàn nao nao, lập tức than nhẹ, linh thạch này nhiều lắm. Cố Bình cười lắc đầu, nếu không phải hắn nhất thời cao hứng nguyên nhân, lên cái Triệu Hàn phu danh tự, cũng sẽ không liên lụy đến Triệu Thanh Hàn. Trong lòng của hắn sao có thể nhường nhịn Triệu Thanh Hàn lâu dài vây ở cái này thâm cung trong phủ đệ, ngày xưa thời gian, nàng cần đại lượng thời gian để tiêu hóa những cái kia huyền âm thảo, giờ phút này, tất cả huyền âm thảo đều bị nàng luyện hóa, chẳng lẽ còn muốn lâu dài cậu thả tại một tấc vuông này sao? Mặc dù nàng không nói, nhưng những chuyện này, hắn lại há có thể không biết. Lúc rời đi đem hắn trên người tất cả linh thạch lưu cho nàng, cũng là nghĩ để nàng biết, trong lòng của hắn bệnh viện nghĩ đến chuyện của nàng. Nhìn thấy Cố Bình kiên định ôn hòa ánh mắt, thiếu nữ gật đầu, thanh âm quặn quẽ, ngươi ngược lại là nghĩ đến Chu Toàn. Cố Bình đầu ngón tay lướt qua nàng cằm, bước lên mặt của nàng, tinh tế tưởng tận xem xét. Triệu Thanh Hàn đẹp, là mang theo cung quảng đạo vận. Da thịt như tuyết, môi như điểm son, một đôi liếu mắt lưu chuyển ở giữa đều là quận cung é, đáy mắt cất dấu không cho phép kẻ khác khinh được lạnh. Nhìn người một chút, liền chỉ làm cho người cảm thấy bị mê thị. Nhưng, giờ phút này nàng bởi vì vẻ u sầu quanh quẩn, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yếu ớt, để cho người ta không nhịn được nghĩ đưa nàng đưa vào trong ngực, hảo hảo thương yêu. Cố Bình hầu kết nhấp nô, tiếng nói hơi câm, nếu tạm thời vô sự, chúng ta là không phải nên tu hành tìm kiếm hỏi tham đại đạo một phen. Triệu Thanh Hàn tính hai đường đỏ, duy trì lấy trên mặt quận cung é, giận hắn một chút, ngươi biết rõ ta không thể phá thân. Cố Bình cười nhẹ, một tay lấy nàng ôm ngang lên, đi hướng nội thất giường êm. Màn lụa nhẹ lay động, dưới ánh đến. Triệu Thanh Hàn quần áo nửa hở, tuyết trắng vai cái cổ nhiễm lên mặt hồng. Tóc đen tán loạn bày ra tại trên giường, như mực nổi bật lên da thịt càng ánh nhuận. Nàng cắn môi, đầu ngón tay chăm chú nắm lấy Cố Bình vào áo, hô hấp lộn xộn, ngươi đừng quá mức. Cố Bình cúi người tại bên thai nàng nói nhỏ, nhiệt khí phun ra, yên tâm, ta có chừng mực. Cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Phu quân nàng thanh âm khẽ run, mang theo vài phần cầu xin tha thứ ý vị. Cố Bình cười khẽ, hôn một cái khóe mắt của nàng, ta tại. Giờ phút này, bọn hắn tạm thời quên đi ngoại giới hỗn loạn, chỉ xa vào tại lẫn nhau vuốt ve an ủi. Một lát sau, Triệu Thanh Hàn dạng này thanh lãnh nữ tử, chiếm hữu thời điểm, trong đó thần vận tư vị thật không phải cái khác nữ tử có thể so sánh. Thiên ngưng mặc dù cũng lạnh, nhưng là nàng cho Cố Bình tiêu diệt triệt để cùng Triệu Thanh Hàn căn bản không giống với. Tính cách của nàng trách, lặp đi lặp lại vô thường, có đôi khi kính trọng hắn, có đôi khi sẽ chỉ cảm thấy hắn là lao nô. Triệu Thanh Hàn không giống với, nàng là từ đầu đến cuối muốn duy trì nàng phần kia đạo vận lưu chuyển giống như quận cung é, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chỉ là hai người dạng này, cũng chỉ có thể gai không đúng chỗ ngứa, mặc dù vui sướng hơn nhiều, giải nỗi khổ tương tư. Nhưng cái này dù sao không phải chân chính song tu, tóm lại thì kém rất nhiều ý tứ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phu quân chớ trách, tại đạo đồ của ta đi tận trước đó, làm phiền phu quân nhiều hơn sủng ái mặt khác tỉ muội, thân thể này bất cứ lúc nào, Thanh Hàn đều lưu cho ngươi. Chương 235, cùng chân bảo lâu mưu đồ. Chương 235, cùng chân bảo lâu mưu đồ. Triệu Thanh Hàn thanh âm quận cũ é, nhẹ nhàng nuốt ve Cố Bình mặt, ánh mắt cùng Cố Bình nối liền với nhau. Trong nội tâm nàng như thế nào không khổ. Cái này huyền âm thể giờ phút này như là gông xiềng một dạng bọc tại trên người nàng, giữa hai người từ đầu đến cuối cách tầm cuối cùng kia gông xiềng, làm cho lòng người nhét. Cố Bình nuốt ve bờ eo của nàng, không nổi, lạnh lẽo, còn nhiều thời gian, thể chất của ngươi là thủ, con đường xa xăm. Chờ ngươi luyện hư lúc độ kiếp, ta lại muốn ngươi, khi đó ngươi muốn như là chân tiên bình thường thần phục tại phu quân dưới thân. Ân nàng bên thai phiếm hồng. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn vuốt ve an ủi qua đi, cấp tốc chỉnh lý quần áo, chạy tới Ly Nguyệt Tông chân bảo lâu. Nhưng mà, khi hắn bước vào trong lầu lúc, lại phát hiện Tô Vãn Đường đã không tại. Hiện tại trưởng quỹ gặp hắn đến, cung kính hành lễ, đem hắn dẫn vào nhã gian dâng trà. Cố công tử, Tô tiểu thư gần đây đã rời đi Ly Nguyệt Tông, trở về Đông Vực trung tâm, Đông Vương phủ trốn ở Đông Vực thánh thành, ngài nếu có chuyện quan trọng, có thể dùng đặc biệt thủ đoạn đưa tin. Cố Bình bất đắc dĩ gật đầu, phất tay ra hiệu trưởng quỹ lui ra, lập tức lấy ra kim thư, linh lực rót vào, kim thư nổi lên ánh sáng nhạt, Tô Vãn Đường hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Vãn Đường gặp qua Cố đạo hữu, thanh âm của nàng vẫn như cũ hòa hoan mát lạnh, mang theo một tia ngoài ý muốn, ngươi lại đang tìm ta sao? Cố Bình mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, Tô đạo hữu, ta muốn xin ngươi lại làm một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, lần nữa chọn lựa tiến vào thần thoại bí cảnh số long. Tô Vãn Đường khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lông mày nhẹ nhàng buốt lên đến. Lần trước, Cố Bình thế nhưng là cự tuyệt dự thi, thậm chí không muốn lộ diện, bây giờ lại chủ động yêu cầu. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, khóe môi khẽ nhếch, ngữ khí nhưng như cũng lạnh nhạt, ngươi đây là muốn cho ta mượn chân bảo lâu tay, giúp ngươi tụ đến một số người, ngươi muốn giết người nào đó. Cố Bình từ chối cho ý kiến, trong lòng chỉ có thể thầm than cái này Tô Vãn Đường thật sự là tâm tư tỉ mỉ. Hắn chỉ là thản nhiên nói, gần đây, tu vi của ta lại có đột phá, muốn tìm một chút đối thủ nghiệm chứng một chút tự thân đại đạo, có một số việc, dù sao cũng phải có cái chấm dứt. Có đột phá sao? Tô Vãn Đường trầm mặc một lát, trong lòng vì đó kinh ngạc, rung động với hắn tiên tư. Quả nhiên, nàng coi trọng người sẽ không kém. Lập tức nàng mở miệng, thanh âm tỉnh táo mà ngay thẳng, ngươi muốn rõ ràng, như tại thiên tiêu tranh bá thi đấu bên trong giết ai, chân bảo lâu chưa hẳn giữ được ngươi. Cố Bình trong mắt hàn mang lóe lên, ý cười không giảm, không sao, ta tự có phân tức. Trong lòng của hắn có bài, giết người thì như thế nào? Quang minh chính đại dự thi thì như thế nào? Hắn hiện tại đã là âm dương giáo đệ tử, trên thế gian hành động, cẩm chính là âm dương giáo lệnh bài. Muốn âm dương giáo đầu tư, nhất định phải thể hiện ra thực lực và thiên phú của mình đến. Giết một cái U Minh tổng thánh tử, sẽ chỉ làm thánh tử vị trí không công bố đã lâu âm dương giáo càng thêm coi trọng, giết một cái U Minh tổng thánh tử có thể sẽ coi trọng 3 phần, nhưng nếu là đem làm thịt người đủ nhiều, đánh bại người đủ nhiều, liền sẽ bị âm dương giáo coi trọng 10 phần. Khi đó, hắn muốn làm âm dương giáo lời của thánh tử, há không đơn giản. Đợi đến làm âm dương giáo thánh tử, hắn chuyện gì không thể làm? U Minh tông thánh tử đều có thể yêu cầu Liễu Như thị làm tiếp. Hắn âm dương giáo thánh tử liền không thể sao? Đại trượng phu ý chí, ứng như đại giang đông chạy biển cả, có thực lực tại thân, chuyện gì e ngại. Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ta sẽ an bài, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, ngươi muốn giết ai, ta cũng có thể vì ngươi đặc biệt đi dẫn người nào đó đến đây." Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, "U Minh tổng thiếu chủ." Nghe được đáp án này đằng sau, Tô Vãn Đường có chút tiêu tan, cũng có chút giật mình, trên mặt tự nhiên phủ lên dáng tươi cười. Trong giọng nói mang theo một chút cái khác ý vị, "Cố đạo hữu, ngươi ngược lại là thật làm cho người lau mắt mà nhìn, tin đồn Ly Nguyệt Tông huyền âm thể thánh nữ cùng ngươi đi gần, bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ đối với cái kia huyền âm thể sư tôn cũng có ý tưởng đâu." Cố Bình có chút xấu hổ. Loại này bị người nhìn thấu cảm giác rất khó chịu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Đây là chuyện riêng của ta." Tô Vãn Đường gật đầu nụ cười trên mặt không giảm, "Anh hùng mới cưới nhiều vợ, dám lưu đồ hóa thần cường giả, Cố đạo hữu để cho người ta bội phục. Ta chân bảo lâu mặc dù sẽ không cho sổ long cung cấp tài nguyên duy trì, nhưng nếu là Cố đạo hữu muốn một chút mỹ nhân, ta vẫn là rất tình nguyện đáp cầu rắc mối." Ha ha ha, Cố Bình nhìn xem kim thư đối diện Tô Vãn Đường, nhàn nhạt mở miệng, "Tô đạo hữu, ta vì ngươi làm việc, ngươi chừng nào thì để cho ta ngủ một lần đâu?" Lần này, trên mặt nàng dáng tươi cười mới thu liễm. "Ta không nhìn lầm ngươi, lần trước hỏi ta muốn nữ đế đỉnh lô, về sau còn liên tiếp có ý đồ với ta." Nàng nhíu mắt, "Cố đạo hữu là gan đơn giản lớn để cho người ta kinh hãi à?" Cố Bình khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, cũng không đùa nàng, "Đúng rồi, còn có một việc, Tô trưởng quỹ, ta muốn mua một kiện trọng bảo, có thể che giấu khí tức, phẩm giai càng cao càng tốt. Cao giai như thế bảo vật đều rất đắt. Giá cả quý một chút không sao, trên người hắn linh cao đủ nhiều." "Tốt, Ly Nguyệt Tông chân bảo lâu không có bảo vật này, ta sẽ cho người đưa qua, sau 3 ngày có thể đạt tới, bảo vật này đại khái cần 30 vạn linh thạch trung phẩm, độ kiếp kỳ bảo vật, so Huyền Minh nhận tiên bội còn phải mạnh hơn một đoạn." "Tốt." Cố Bình thở dài một tiếng, "Linh thạch này nên hoa a đả sinh đả tử, không phải là vì người bên cạnh sao?" Kim thư quang mang tiêu tán, Cố Bình thu hồi kim thư, ngược lại về tới Cửu U Phong. Cửu U Phong giữa sườn núi, vân vụ lượn lờ, linh trà phiêu hương. Cố Bình xếp bằng ở trên bồ đoàn, Tiêu Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh, Thi Nguyệt, Triệu Thanh Hàn 4 người phân ngồi tả hữu, 5 người nhìn như đang ngồi mà luận đạo, kỳ thực bầu không khí vi diệu, quần quần sóng ngầm. Triệu Thanh Hàn một bộ trắng thuần váy dài, thanh lãnh như sương, đầu ngón tay khẽ bước chén trà, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Hi Nguyệt, đáy mắt cất giấu một tia không vui. Nàng này quá đẹp, đẹp đến mức để nàng lòng sinh nguy cơ. Hi Nguyệt tiên tử, âm dương giáo thánh nữ, dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ ngạo nghệ thiên vận. Nàng cung Cố Bình sánh vai mà ngồi, ngẫu nhiên luận đạo lúc ngôn ngữ giao phòng, nhưng dù sao mang theo vài phần như có như không thân mật. Nàng này cùng Cố Bình quan hệ không ít. Nàng sớm đã xem Cố Bình thành đạo lữ, bây giờ Hi Nguyệt xuất hiện, để nàng trong lòng cảm giác nguy cơ 10 phần. Mà Hi Nguyệt, đồng dạng đối với Triệu Thanh Hàn trong lòng còn có cảnh giới. Triệu Thanh Hàn là tấm thân xử nữ, lại là Cố Bình đạo lữ, thật làm cho nàng trong lòng khó chịu. Nàng dù chưa biểu lộ, nhưng mỗi lần cùng Triệu Thanh Hàn ánh mắt đụng vào nhau lúc, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Sau 3 ngày, Chân Bảo Lâu đưa tới món kia độ kiếp cao dài thần ẩn mạng che mặt. Cố Bình đem mạng che mặt đưa cho Triệu Thanh Hàn, ôn thanh đạo, vật này có thể che lấp khí tức, che đậy thiên cơ, ngươi mang theo nó, ngày sau làm việc liền không cần lại cố kỵ Thanh Minh Thánh Điện. Hạ Nguyên Trinh ngồi ở một bên, yên lặng uống trà, trong lòng phức tạp. Cố Bình, cuối cùng không phải chỉ thuộc về một mình ta. Hạ Nguyên Trinh nhìn xem cái này bảo quang lưu động mạng che mặt, trong lòng phức tạp càng sâu. Hắn đợi nàng, cũng là như thế dụng tâm. Nàng sớm đã tiếp nhận Cố Bình bên người có nữ tử khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cùng người bên ngoài thân cận, vẫn sẽ nhịn không nổi chua xót. Tiêu Thiên Ngưng thì là bình đẳng miệt thị Cố Bình cái khác tất cả nữ nhân. Năm người luận đạo, tu vi mặc dù tại vững bước tăng trưởng, nhưng bầu không khí lại càng bí diệu. Triệu Thanh Hàn tiếp nhận mạng che mặt, đầu ngón tay khẽ run, trong lòng cảm động, cái này thần ẩn mạng che mặt cực đẹp, không chỉ có thể che khuất tiểu nhan, thần quang khí chất đều có rào rạt. Giờ phút này, Thi Nguyệt, Hạ Nguyên Trinh cùng Tiêu Thiên Ngưng xem ra ánh mắt lại làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Nàng không muốn để cho Cố Bình có làm. Cũng may Cố Bình không có đầu bất tỉnh đến tìm thời gian cùng Hạ Nguyên Trinh song tu, nếu không, các nàng bốn người sợ là muốn đem hắn óc đánh ra đến. Chương 236, nam nhân tay nghề sống dù sao cũng phải đáng tin cậy. Chương 236, nam nhân tay nghề sống dù sao cũng phải đáng tin cậy. Nhìn trước mắt cái này đè nén, còn không có bộc phát tu la trận. Nhất là Triệu Thanh Hàn cái kia xinh đẹp thần ẩn mạng che mặt xuất hiện tại chúng nữ trước mặt thời điểm, tuyệt đối đừng ăn dấm. Cố Bình cũng có chút kinh hồn táng đảm, hắn mặc dù mạnh, nhưng các nàng nhiều người, nhất là Thiên Ngưng nếu như muốn giao hơn hắn, hắn hẳn là đánh không lại. Cũng may là chúng nữ chỉ là đều có sắc mặt mà thôi, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Vì để cho Hạ Nguyên Trinh trong lòng không coi ưu cục, Cố Bình đem lần trước ba người giết người có được bốn hẳn nên phân cho Nguyên Chân Đích 26 vạn trung linh cho nàng. Phu quân, cần gì chứ? Hạ Nguyên Trinh hơi kinh ngạc. Nàng cùng Cố Bình tức là vợ chồng, vốn là thân mật vô gian, chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Cố Bình thật phân linh thạch này. Tính cách của nàng mặc dù bá đạo, nhưng cho tới bây giờ đều là duy phu là tử, Cố Bình làm như vậy, ngược lại để nàng có chút kỳ quái. Bất quá, khi nhìn đến Triệu Thanh Hàn thần ẩn mạng che mặt lúc, nàng cũng không thể không cầm trước những linh thạch này, nàng nhưng không có cảm thấy Huyền Minh Nhận Thiên Bội không như thần ẩn mạng che mặt. Dù sao đều là Cố Bình tiêu tốn rất nhiều linh thạch đưa cho nàng hai người, nơi nào có ghét bỏ tâm tư. Cố Bình vẫn là đem linh thạch nhét vào trong tay của nàng. Cầm trước đi, dù sao đã sinh đã tử, trên người ngươi cũng lưu một ít linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Thiên Ngưng tại lúc này lên tiếng, trong giọng nói rất có đại phòng khí độ, về sau loại chuyện này không cần thiết phiền phức ngoại nhân, người trong nhà tới làm là được rồi, nếu không còn muốn cho ngoại nhân phân nhiều như vậy linh thạch. Lúc nói lời này, Tiêu Thiên Ngưng nhìn thoáng qua Hi Nguyệt. Không phải mình người trên một con thuyền, nàng tự nhiên là bài xích. Lúc nào, các nàng thành người đồng đạo, mới có thể ít đi rất nhiều khoảng cách. Nàng cùng Hạ Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn những người này ở chung mặc dù cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng tối thiểu nhất không bài ngoại. Nhưng Hi Nguyệt không giống với, nàng là người ngoài. Các ngươi mỗi một cái đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tương lai chuẩn bị kết anh linh vật cũng phải cần đại lượng linh thạch. Tông môn sẽ không cung cấp quá nhiều, đều cần chính mình góp nhặt linh thạch. Kết anh linh vật có tốt xấu phân chia, kém một chút 30. Không 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 trung linh liền có thể mua được dùng để kết anh, nhưng kết anh sẽ có rất cao thất bại tỷ lệ, cho dù là kết thành nguyên anh cường độ cũng không cao, đời này thành tựu rất thấp. Tốt một chút kết anh linh vật cũng muốn 50, không 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 trung linh, có thể cam đoan kết anh chất lượng cùng xác suất thành công. Cấp cao nhất kết anh linh vật thì càng đắt, động một tí liền muốn 70. Không 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 trung linh, bên trên không không giới hạn, 100. Không 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 càng là thường có chuyện. Người bây giờ có một ít linh thạch, nhưng cũng muốn tưởng tượng, bên cạnh mình bao nhiêu nữ nhân Tiêu Thiên Ngưng là người từng trải, biết tu sĩ kết anh thời điểm nếu như không có linh thạch có bao nhiêu khó. Lại biết Cố Bình phân cho Hi Nguyệt 26 vạn linh thạch trung phẩm, liền có chút tâm tắc. Linh thạch này đầy đủ hắn cùng Triệu Thanh Hàn dùng cấp cao nhất vật liệu kết anh. Hi Nguyệt xuất trần sắc mặt giờ phút này cũng có chút khó coi. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, "Thiên Ngưng, không được nhiều lời, Hi Nguyệt là của ta hảo hữu chí giao, nàng giúp ta rất nhiều, những linh thạch này là nàng đã sinh đã tử có được." "Hảo hữu chí giao?" Thiên Ngưng mím môi không cần phải nhiều lời nữa, khỏe miệng mang theo một chút ý cười, tựa hồ là đang trào phúng Cố Mộ tâm tư người. Xét thấy Cố Bình muốn nhảy dựng lên đem bầu trời đều xuyên phá đảm lượng, đây cũng là nàng lần thứ nhất tại Cố Bình trên thân nhìn thấy hắn đối với một cái nữ nhân nào đó ẩn nhẫn. Xem ra cái này Hi Nguyệt tiên tử có chút không đơn giản a. Một bên khác Hi Nguyệt sắc mặt rốt cục hòa hoãn tới, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một chút ý cười. Hôm nay có thể tham gia đến Cố Bình cùng hắn chúng đạo lữ tụ hội ở trong, do hắn mở miệng vì nàng nói chuyện, mặc dù hắn nói chính là hảo hữu chí giao, nhưng cái này đã đủ rồi. Giữa hai người bí mật nhiều lắm, nàng cần cho Cố Bình một chút thời gian, có lẽ nàng cần nhập đội càng nhiều mới có thể để cho Cố Bình tín nhiệm nàng. Hôm nay nàng đã thỏa mãn. Luận đạo trên này, đạo vận dần dần tán, bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Quả nhiên, nói chuyện linh thạch liền tổn thương cảm tình. Cố Bình gặp chúng nữ thần sắc mệt mỏi, đột nhiên vỗ tay cười nói, "Chư vị tiên tử luận đạo vất vả, không bằng nếm thử thủ nghệ của ta." Nói đi tay háo dương lên, cựu u phong phía sau núi lập tức chuyển đến vài tiếng linh kê kinh gáy. Bất quá một lát, lửa than thiêu đốt hương khí đã tràn ngập ra. Cố Bình đầu ngón tay linh hỏa tung bay, đem ba cái to mọng linh kê phân tích nước gia vị, lại lấy thái sơ linh thực kinh bên trong thủ pháp thôi phát linh tài tinh hoa. Da gà tại dưới nhiệt độ cao nổi lên kim hoàng bóng loáng. Trong xương vị dị ra linh lực hóa thành mảnh vụ liêu quấn, dẫn tới Hạ Nguyên Trinh chóp mũi kinh động. Triệu Thanh Hàn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nguyên lai lần trước gà nướng là như thế tới. Phu quân cái này than nướng linh cánh phượng dùng chính là ngũ giai linh dược xích hà tiêu gia vị, đợi lát nữa nhất định để cho các ngươi đầu lưỡi run lên, Hắc hắc, Cố Bình sẽ mở xốp giòn ra gà, lộ ra bên trong trắng muốt như ngọc linh lục, ân cần địa phân thịnh đến thanh ngọc bàn bên trong. Hy Nguyệt tiếp nhận lúc đầu ngón tay cùng hắn có chút vừa chạm vào, lại xưa nay chưa thấy không có rút tay về, chỉ trong mắt thở dài hỏa hầu không chế như vậy tinh diệu, nhiều một tia, thiếu một tia đều không được, quả thật vô thượng món ngon a. Hạ Nguyên Trinh cắn một cái, trong mắt lập tức tràn lên tinh quang, trong xương thủy đều rung mênh mông linh lực. Ngay cả nhất quán thanh lãnh Triệu Thanh Hàn cũng thèm ăn nhỏ dãi, lấy ăn nhập đạo, thật có xảo nghĩ, phu quân một chiêu này chủ nghệ, chỉ sợ đều có thể bắt cóc không ít tiên tử đám người cởi khẽ. Tiêu Thiên Ngưng giờ phút này cũng đại khí, cho Hy Nguyệt tăng thêm cái đùi gà. Hy Nguyệt tiên tử, mỹ danh truyền xa, nhân gian đẹp nhất nữ tử một trong a. Tương lai không biết muốn tiện nghi vị nào thánh tử. Hy Nguyệt diện mục xuất trần, môi đỏ như ngọc, cười lắc đầu, cầm lấy cái chén xa xa kính nàng một chén. Linh kê hương vị để chúng nữ tán thanh không dứt, đột ngạt bầu không khí quét sạch sành xanh. Cố Bình đắc ý tay nghề này sống nhưng so sánh song tu càng có thể lung lạc lòng người. Đương nhiên, tay nghề của hắn sống không sai, công phu miệng cũng còn có thể. Song tu thủ đoạn các nàng càng là chịu phục. Đây mới là toàn năng nam nhân a, giờ phút này sườn núi trên quảng trường. Chỉ có Linh kê tiểu phượng nút ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Nó vừa bởi vì sẽ miệng nói tiếng người, phẩm giai cực cao, lại có trí tuệ, được đệ bạn làm bầy gà tổng quản, giờ phút này lại trơ mắt nhìn xem đồng loại biến thành trong mâm sơn hào hải vị. Cố Bình liếc thấy nó nổ tung lông đuôi, cố ý cầm lên một cây xương gà lung lay, "Tiểu Phượng á chủ nhân tha mạng." Tiểu Phượng hịch cánh lẹn đến Hạ Nguyên Trinh bay sau, dẫn tới chúng nữ che miệng cười khẽ. Cố Bình cười ha ha, trong nháy mắt đem một viên viên đan dược bắn vào nó mỏ bên trong, "Yên tâm, giữ lại ngươi đẻ trứng đâu." "Chủ tử, ta là gà trống lớn a, bóng đêm hơi lạnh, luận đạo dư vị chưa tán." Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn bọn người luận đạo kết thúc, chúng nữ ai đi đường ấy. Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn đều vào ở Cửu Vũ Phong Sơn núi lại điện. Hôm nay gặp nhau, giữa các nàng quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Duy chỉ có Hy Nguyệt vẫn đứng ở Cửu Vũ Phong vết đá, trắng thuần váy dài bị sơn phong phất động, như một vòng thanh lanh ánh trăng. Cố Bình hầu kết nhấp nô, chậm rãi tới gần, đầu ngón tay như có như không sát qua nàng rủ xuống tay áo, "Tiên tử vừa rồi luận âm dương tương tế cũng làm cho ta nhớ tới một chuyện." Chương 237, gái không đúng chỗ ngứa thức thân mật. Chương 237, gái không đúng chỗ ngứa thức thân mật. Hy Nguyệt chưa quay đầu, nhưng cũng không có né tránh hắn tới gần khí tức. Cố Bình nhịp tim như lôi, tiếp lấy thay nàng lũng bị gió thổi loạn sợi tóc, bàn tay thuận thế chừa xuống đến nàng bên hông. Đầu ngón tay chạm đến cái kia đoạn mềm dẻo vòng eo lúc, hắn cơ hồ ngừng thở. "Như vậy người đời mỹ." Lần này, nàng lại chưa như thường ngày giống như lạnh giọng quát lớn, cũng không thi triển linh lực chấn khai hắn. Hắn do dự một chút sau, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng bàn tay dán nàng sau lưng chậm rãi rời xuống, cách một tầng lụa mỏng nuốt ve đến bệnh kia kinh tâm động phách đường cong. Hy Nguyệt thân thể hơi cương, thính hai nổi lên bạc hồng, lại chỉ bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như ngọc, "Hai người chúng ta." "Cố Bình ngươi, lá gan đổ lớn." Lời này giống như giận giống như tung, đánh Cố Bình huyết dịch sôi trào. Hắn cúi đầu xích lại gần nàng bên gáy, ngửi được một sợi u lan hương, luận đạo lúc tiên tử nói đại đạo đơn giản nhất nhưng ta người này lại ưa thích phức tạp chút lĩnh hội phương thức. Đầu ngón tay tại mông eo ở giữa lưu luyến, mỗi một tấc đụng vào cũng giống như đang thử thăm dò một loại nào đó cấm kỵ biên giới. Khi Nguyệt hô hấp bình tĩnh, đống nhiên trở tay chế trụ cổ tay hắn, lực đạo không nặng, lại đủ để cho Cố Bình động tác đình trệ. Bên nàng qua mặt, trong mắt thủy quang liễm diễm, "Chúng ta bây giờ có chừng có mực đi." Cố Bình lưu luyến không rời thu tay lại, lòng bàn tay vẫn lưu lại nàng da thịt nhiệt độ. Thật sự là cực phẩm nhân gian nữ tử. Khi Nguyệt đã lui mở hai bước, tay áo tung bay vẫn như cũng là không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Tuy có đạo thể tại thân, Cố đạo hữu cần gì phải như vậy làm nhục ta đây, ngươi như mở miệng, ta liền cũng có thể thực hiện đạo thể. Cố Bình thở dài một hơi. Còn chưa đủ. Giữa hai người tín nhiệm còn chưa đủ. Gặp hắn không nói gì, Khi Nguyệt liền ngược lại mở miệng, "Sau ba ngày khởi hành đi Đông Ngực Thánh Thành đi, ngươi lại chuẩn bị kỹ càng ứng đối âm cửu đu." Nàng dừng một chút, lại bù một câu, "Sắc đẹp như là độc dược. Tình sắc thường thường là trên con đường tu hành trở ngại, bất quá một bộ da túi mà thôi, ngươi lại nhìn nặng như vậy." Dưới ánh trăng, nàng bờ môi như có như không đường cong để Cố Bình lòng ngứa ngáy khó nhịn. Khi Nguyệt đây rõ ràng là ngầm cho phép hắn vừa rồi làm cản, nhưng lại lấy xuống một đầu như gần như xa tuyến. Hắn nhìn qua nàng bước trên mây mà đi bóng lưng, hắn thở dài một hơi thu hồi ánh mắt. Lúc nào mới có thể thật chiếm hữu nàng đâu? Khi Nguyệt đương nhiên sẽ không lưu tại Cửu U Phong, nghĩ đến giờ phút này muốn đi Ly Nguyệt Tông Phường Thị tìm kiếm một chỗ đậu phụ. Bóng đêm thâm trầm, Cửu U Phong bên trên trúc ảnh lượn quanh. Cố Bình nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra Tiêu Thiên Ngưng cửa phòng, gặp nàng chính ngồi xếp bằng điều tức, quanh thân âm sát chi khí chưa tán. Nàng nhân họa đắc phúc, đã có thể dùng âm sát tu hành. Hắn chất lên ý cười xích lại gần, "Thiên Ngưng, hôm nay ngươi tại luận đạo lúc nói những lời kia đầy đủ khắc sâu." Tiêu Thiên Ngưng mở mắt, ánh mắt lãnh đạm, tại Cố Bình trên thân đảo qua, nửa đêm chạm vào đến, "Ngươi liền là nói cái này." Cố Bình ho nhẹ một tiếng, không để lại dấu vết xích lại gần thân thể của nàng, đầu ngón tay ôm lấy nàng một sợi sợi tóc, "Nguyên Trinh gần đây lĩnh hội Long Đan rất có tâm đắc, ta muốn lấy. Như ba người đồng tu, có lẽ có thể làm ít công to." Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Ngưng trong tay áo non mịn tay đã nâng lên, đem hắn muốn cản rỡ tay bắt được. "Người coi ta là Hạ Nguyên Trinh như vậy dễ dụ?" Nàng cười lạnh, ngón tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, "Mượn song tu tên hành hoàng đường chi thực, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Chiêu này đối với ta vô dụng." Nàng buông ra Cố Bình tay, nhàn nhạt mở miệng, "Ta không nguyện ý, không thích như thế." Nàng không muốn cùng người khác đồng thời hầu hạ hắn, nội tâm kháng cự. Cố Bình đau đến nghe răng trợn mắt, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, "Âm dương hợp cùng vốn là đại đạo, huống chi ngươi sắp đột phá hóa thần, chính cần đùng." Một đạo ngồi yên quất vào hắn trên ông, Cố Bình quần áo lập tức vỡ ra lô lớn. Tiêu Thiên Ngưng nắm chặt hắn cổ áo tới gần, thổ tức như xương, hoang đường, còn dám tại ta chỗ này xách ba người đồng tu, ta liền đem ngươi ném ra Cửu U Phong. Gặp Cố Bình còn muốn giải thích, nàng trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, tự chọn là lăn ra ngoài hay là để ta cũng cho ngươi cắm mấy cái động. Cố Bình xoa cái mông hậm hực thối lui đến cửa ra vào, chợt nghe sau lưng chuyển đến lạnh siêu siêu thanh âm. Ngươi muốn đi đâu? Đi địa phương khác không được đi, đêm nay theo giúp ta. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khẽ động, cửa đại điện liền đóng lại. Cố Bình chỉ đành chịu trở về. Nam nhân một khi có loại kia hoang đường ý nghĩ, liền sẽ nhịn không được nhất định phải đi thử. Từ nàng nơi này cách mở, hắn khẳng định muốn đi tìm mắt khác cô đường, làm ba người đồng tu. Thói hư tật xấu, không có khả năng quen. Tiêu Thiên Ngưng xếp bằng ở Cửu U Phong trên thạch tháp, sợi tóc tán loạn quấn quanh ở cần cổ, lại so ngày thường lỏng lẻo ba phần. Cố Bình dựa mép giường, đầu ngón tay lưu ý vô ý gậy nàng rủ xuống lọn tóc. Thiên Ngưng à, cái này âm sát châu đã luyện hóa, không bằng chúng ta không bằng cái gì. Nàng xốc lên đôi mắt, trắng non trên thân thể không có che đậy. Đầu ngón tay hắn xoa nàng mắt cá chân, thuận kéo căng bắp chân chậm rãi thượng gì, sát duyên âm khí quá nặng, ta thay ngươi ngủ ấm kinh mạch. Tiêu Thiên Ngưng cười khẽ, lôi kéo cổ tay của hắn hướng bên hông mình một vùng, muốn song tu cứ việc nói thẳng. Cố Bình thuận thế ngăn chặn nàng, chót mũi cọ qua nàng bên gáy tu hành là thứ yếu, chủ yếu muốn nếm thử hóa thần tu sĩ tư vị. Ôm cổ của hắn tay bỗng nhiên nắm chặt, Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu cắm xuống, an đầy cõi lòng, kém chút ngạt thở. Nữ tử trong mắt sát khí quần quần thành muốn sắc, ngươi cái này háo sắc lão nô, lại nói nhảm liền lăn ra ngoài. Hắn cười nhẹ, lập tức tiến vào trạng thái. Song tu tăng thêm gấp bội, bảy lần Tiêu Thiên Ngưng cắn môi run rẩy, đột nhiên xoay người đem hắn đặt tại trên ngọc bích. Hôm nay ta đến chủ đạo đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Cố Bình cho mày. Tu tiên nữ tử quả nhiên cùng thế gian nữ tử khác biệt, hai người đã thân mật rất nhiều lần, Thiên Ngưng vẫn như cũ cấm chế như cùng chỗ con. Mấy ngày sau, một tin tức như cơn lốc quét sạch Đông Ngực Thượng cổ đại năng động phủ hiện thế tại Đông Ngực Thánh Thành. Tất cả thế gia, vô thượng đại giáo tu sĩ nghe tin lập tức hành động, nhao nhao khởi hành tiến về. Mặt ngoài, mọi người đều là vì cái kia trong truyền thuyết thượng cổ truyền thừa mà đến, nhưng chân chính biết được nội tình người lại lòng dạ biết rõ việc này phía sau, tất có chân bảo lâu thân ảnh. Lại là chân bảo lâu thủ bút rất nhiều thiên kiêu tu sĩ ánh mắt lấp lóe, không hẹn mà cùng đạp vào tiến về thánh thành đường xá. Bọn hắn rất rõ ràng, cái gọi là thượng cổ động phủ chỉ sợ chỉ là nguy trang, mục đích thực sự cực có thể là chân bảo lâu âm thầm thúc đẩy sổ lòng tranh bá thi đấu. Dù sao, lần trước thần thoại bí cảnh mở ra trước, chân bảo lâu chính là lấy cùng loại thủ đoạn tuyển bạn thiên kiêu, cuối cùng trổ hết tài năng sổ lòng không có chỗ nào mà không phải là tương lai quấy phong vân nhân vật tuyệt thế. Lúc trước Thái Huyền Châu Ly Nguyệt Tông tổ chức thiên kiêu tranh bá rất nhiều người đều không có kịp thời chạy tới, lần này bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lần này không biết lại có ai có thể đăng đỉnh. Đông vực các nơi, linh chu pha không, chiến xa hoành minh, lần lượt từng bóng người hướng phía thánh thành hội tụ. Có người cô thân độc hành, khí tức nội liễm như bực sâu, có người xuất lĩnh tông môn đệ tử, thanh thế quần quận, càng có ẩn thế gia tộc thiên kiêu lặng yên nhập thế, muốn ở đây chiến bên trong dương danh. Phong Vân Tế Hội, Thiên Kiêu Tranh Phong. Chương 238, U Minh Tông thật là lớn gan chó. Chương 238, U Minh Tông thật là lớn gan chó. Cố Bình đầu ngón tay nghiền nát ngọc phù truyền tin, đáy mắt rất là bình tĩnh. Tô Vãn Đường vừa rồi truyền đến tình báo rất rõ ràng. U Minh Tông Thánh Tử Âm Cửu Đu đã khởi hành tiến về Đông Đực Thánh Thành. Âm Cửu Đu đi, mà Ly Nguyệt Tông nguy cơ lại chưa giải trừ. Ngoài sơn môn vẫn có 300 U Minh Tông tu sĩ như ác quyển giống như băn khoăn. Ly Nguyệt Tông tu sĩ vẫn như cũ bị nhốt lấy. Đây là một loại kéo dài đối với Nguyệt Hoa Chân Quân bức bách. Hắn thở dài một hơi. Trước khi đi, dù sao cũng phải cho những tạp toái này lưu chút kỷ niệm, gõ một chút, miễn cho những người này quá mức làm cản. Cố Bình dáng người trực tiếp, đứng tại Cửu Đu Phong thượng khán chính mình chờ đợi mấy chục năm Ly Nguyệt Tông, trong lòng cũng có chút phức tạp. Một cái tông môn dù sao cũng phải không có sợ chết người đi ra, chỉ cần giết tới U Minh Tông sợ hãi, Ly Nguyệt Tông liền có thể chậm một hơi. Hắn một mình lái phi trùng, rời đi Ly Nguyệt Tông đằng sau, không thiết tốn hao lượng lớn linh thạch trung phẩm, cấp tốc ngàn dặm buôn tập. Tại ban đêm giáng lâm thời điểm, hắn liền đi tới một chỗ Thái Huyền Châu biên cảnh U Minh Tông cứ điểm. Một khắc đồng hồ đằng sau, nơi này đống nhiên bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cố Bình áo bào đen phân vân, lấy Huyền Minh nhận tiên bội làm che lấp, thái cực song nhận quấn quanh hổ đàn hung sát chi khí, trong chốc lát, mấy viên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi chưa tóe lên, liền đã bị đại hỏa thôn phệ. Địch tập. Một tên kim đàn tu sĩ vừa hô lên âm thanh, tiết hầu liền bị Cố Bình bóp nát. Liệt thiên chảo quét ngang mà qua, hơn 10 tên tu sĩ cấp thấp như rơm rạ giống như ngã xuống, ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra. Người U Minh Tông thật là lớn gan chó. Nguyệt Hoa Chân Quân chính là bản tọa độc chiếm, U Minh Tông chó cũng xứng nhung chạm. Cố Bình một cước giẫm nát một tên sau cùng tu sĩ đầu lâu, cố ý xích lại gần, đem cùng ngạo thanh âm, truyền âm rót vào nó sắp chết thần hồn. Đang lúc Cố Bình chuẩn bị lúc rời đi, một câu nguyên anh uy áp đống nhiên giáng lâm. Tiểu bối, muốn chết. Một tên lão giả mặc hắc bào đạp không mà đến. Trong tay áo U Minh Quỷ Hỏa hóa thành cự mãng nhào về phía Cố Bình. Cố Bình cười lạnh, không tránh không né, thanh đồng đỉnh ẩm vang tế ra, thân đỉnh phù văn sáng lên, đem quỷ hỏa đều chấn áp. Hắn trở tay một cái xương tiên tịch diệt hàn băng đạo tắc cùng long khí xen lẫn, trong nháy mắt đông cứng lão giả nửa bên thân thể. "Ngươi!" Lão giả vừa kinh vừa sợ, đã thấy Cố Bình đã xuất hiện ở sau lưng, hổ đan hung sát chi lực rót vào lòng bàn tay, sinh sinh xé rách nó hộ thể linh quang. "U Minh Tông Nguyên Anh, không gì hơn cái này." Cố Bình bóp lấy lão giả cái cổ, trong tay lực lượng bắn ra, đem nó đầu lâu ngạnh sinh sinh bắn xuống. Máu tươi phun tung tóe bên trong, hắn mang theo đầu lâu đạp không mà đi, chỉ để lại một chỗ tàn thi cùng trùng thiên sát khí. Ba khu cứ điểm huyết tẩy hầu như không còn sau, Cố Bình thả đi một tên tay của tu sĩ, mặc kệ lão đảo trốn về U Minh Tông đại doanh. là tòa nào đó thế lực lớn người. Tu sĩ kia điên cuồng gào thét, bọn hắn nói cái kia Nguyệt Hoa Chân Quân sớm đã bị người coi trọng, lại thực lực không tầm thường, tương lai muốn đích thân từ thế ngoại chi địa xuất hiện, đến lột thánh tử ra ta U Minh Tông tu sĩ tử thương thảm trọng a. Tại lúc sáng sớm, Cố Bình đã đáp lấy phi chu trở lại Ly Nguyệt Tông, hắn đem viên kia nguyên anh nhân đầu ném ở Ly Nguyệt Tông cửa bên ngoài. Cũng không lâu lắm, liền bị U Minh Tông tu sĩ phát hiện, gây nên một trận rối loạn, bọn hắn cũng không dám phát tác. Tối hôm qua biên cảnh chỗ U Minh Tông đệ tử đã bị diệt rồi, còn chết cái nguyên anh trưởng lão. Không nghĩ tới sáng sớm liền đem đầu người ném vào Ly Nguyệt Tông trước cửa. Vài trăm người U Minh Tông tu sĩ không thể làm gì. Thủ đoạn của tên kia không phải Ly Nguyệt Tông người, khẩu khí cũng không nhỏ, là bọn hắn những này chú đóng ở nơi đây người không dám ứng đối người. Nếu là thánh tử ở chỗ này vẫn được, có thể thánh tử đã rời đi. Một bên khác, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng đứng chung một chỗ, Cố Bình lần này lại muốn đi. Lần này Tiêu Thiên Ngưng mặc dù đã không có nỗi lo về sau, đã giải quyết xong sát duyên dưới lo nghĩ, nhưng nàng vẫn không thể nào đi ra Ly Nguyệt Tông. Nàng muốn vì đột phá hóa thần làm chuẩn bị. Nguyên bản khoảng cách nàng đột phá hóa thần còn cách một đoạn, nhưng là Cố Bình đem sát duyên tất cả âm sát chi thú luyện thành 4 khỏa âm sát đan cho nàng. Có cái này 4 khỏa chân quý bảo đan, tu vi của nàng liền có thể viên mãn. Đột phá hóa thần nào có dễ dàng như vậy, Nguyên Anh dễ dàng tu thành. Hóa thần lại là rất khó, Nguyên Anh tu vi viên mãn bất quá là đơn giản nhất một bước, hóa thần cần tu sĩ nhóm lửa thần hỏa, đang lâm dương thần vị trí. Cần có đạo pháp, tu vi, tư chất đều là cực kỳ khắc nghiệt. Nếu không có cơ duyên, đại đa số tu sĩ cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh đỉnh phong, nhóm lửa thần hỏa cần thần tính vật chất. Thứ này nhất là đắt đỏ, khống chế ở thế gia đại tộc trong tay, tu sĩ bình thường rất khó đạt được. Chính là Ly Nguyệt Tông mấy trăm năm cũng chỉ tích lũy chỉ là mấy phần thần tính vật chất. Mấy phần thần tính vật chất cho hết liệu như thị cầm lấy đi đột phá, toàn bộ sử dụng hết, nàng mới thành công nhóm lửa thần hỏa, đăng lâm hóa thần. Càng như thế gian nan, Cố Bình kinh ngạc. Tiêu Thiên Ngưng cười lắc đầu, tu sĩ tu hành một bước nào không gian nan. Luyện khí tán tu thành lập tiểu gia tộc, cho dù là một viên trúc cơ đan đều được bọn hắn góp nhặt mấy đời, Cố Bình giờ phút này cũng không có tiếp xúc đến qua thần tính vật chất, không cách nào lập tức cho nàng, chỉ có thể ấm giọng đáp lại, lần này đi ra ngoài, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm thần tính vật chất. Không cần, ngươi chỉ cần làm sự tình càng mấu chốt, cái kia dù sao cũng là một vị siêu cấp thế lực chuyển nhân, ngươi phải cẩn thận. Nàng đi đến Cố Bình trước mặt, lại là ly biệt, giữa hai người rất nhiều lời lại đều không cần nhiều lời. Cố Bình híp mắt nhìn về phía Thiên Xu Phong phương hướng, tựa hồ có thể nhìn thấy Nguyên Hoa Chân Quân bóng hình xinh đẹp tại vân vụ bên trong như ẩn như hiện bình thường. Vị kia thánh tử, ngươi rất không cần phải lo lắng. Đâu được thánh thành chính là hắn nơi táng thân. Liễu Như Thị thản nhiên nói, ngươi vu oan thủ đoạn, ngược lại là so tu vi của ngươi càng giống cái đại năng. Bất quá, ngươi sẽ không phải thật đối với Liễu Như Thị có ý tưởng đi. Nàng đông nhiên nhàn nhạt hỏi thăm, theo dõi hắn con mắt. Cố Bình bình tĩnh lắc đầu, làm sao có thể? Nguyệt Hoa Chân Quân thế nhưng là sư phụ của ta. Vậy là tốt rồi. Liễu Như Thị trên mặt câu lên dáng tươi cười, để Cố Trần có chút sợ hãi. Một lát sau, hắn đã xuất hiện tại Ly Nguyệt Tông ở ngoài. Cố Bình đứng ở Hóa Thần Phi Chu phía trên bong thuyền, cương phong phần vật, gợi lên hắn màu đen cẩm bào gấp áo. Sau lưng, Hạ Nguyên Trinh một bộ hỏa hồng váy dài, mắt phượng lăng lệ như đao, đầu ngón tay cuốn quanh lấy chân long chi khí, Triệu Thanh Hàn áo trắng như tuyết, bên hông ngai lưng ngọc khẽ động, thanh lãnh như xương con ngươi đảo qua vân hải, giống như đang suy tư điều gì. Lần này đi ra ngoài, cũng không chỉ ba người chúng ta. Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch. Khi Nguyệt thân ảnh từ trong hư không bước ra, Âu Dương nhị khí lượn lờ quanh thân, mặt che đậy nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại không thể che hết cái kia cỗ xuất trần ý vị. Quen thuộc nàng khí chất người, liền biết nàng là nàng. Phi Chu xuyên vân phá vụ, Cố Bình đương nhiên sẽ không lãng phí cái này dài dằng dặc đường đi. Hạ Nguyên Trinh cùng hắn đứng song vai, chân long chi khí giao hòa. Hai người mượn phương pháp song tu củng cố tu vi, ngẫu nhiên liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nóng bỏng. Triệu Thanh Hàn mới đầu một mình tĩnh tu, lại bị Cố Bình lấy lĩnh hội huyền minh nhận thiên bội làm lý do kéo vào trong khoang thuyền. Một phen nghiên cứu thảo luận sau, nàng lãnh lược băng xương gương mặt khó được hiện đỏ ửng. Chương 239, Đông Đức Thánh Thành chương 239, Đông Đức Thánh Thành Hy Nguyệt tuy cao ngạo, nhưng Cố Bình sớm đã mò thấy tính tình của nàng. Nếu là lấy âm dương giáo bí thuật thỉnh giáo làm lý do tiếp cận. Đồng thời ở phi thuyền tầng cao nhất trong nhà các, hai người luận đạo đến đêm khuya, Hy Nguyệt dù chưa nói rõ, lại ngầm cho phép hắn thân cận. Đây là chuyện tốt a, đi tới nửa đường, Phi Chu gặp phải một đội U Minh Tông tuần tra tu sĩ. Cố Bình vốn muốn ẩn nấp tránh đi, Hạ Nguyên Trinh lại hừ lạnh một tiếng, chỉ là kim đan, cũng dám cản đường. Tố thủ rung lên, chân long hư ảnh gào thét mà ra, trong nháy mắt đem đối phương vành thành huyết vụ. Hy Nguyệt liếc qua, thản nhiên nói, giết đến quá nhanh, không hỏi ra tình báo. Cố Bình cười nói, không sao, dù sao U Minh Tông thánh tử hành tung, Tô Vãn Đường sớm đã cáo chi. Cố Bình một đoàn người không chế hóa thần giai phi chu lặng yên rời đi Thái Huyền Châu, là tránh đi các đại thế lực đối với thâu thi nhân tuyến phong tỏa, bọn hắn cũng không trực tiếp sử dụng truyền tống trận, mà là đi vòng rời đi Thái Huyền Châu đằng sau. Mượn đường tán tu tụ tập biên thủy thành nhỏ lạc tinh dịch lại gián tiếp vài tòa bí ẩn truyền tống trận, đi ra cái cuối cùng truyền tống trận, mấy người mới lại đáp lấy phi chu hướng phía trước Đông Ngực Thánh Thành tiến lên. Xuyên qua Vân Hải lúc, Cố Bình đứng ở đầu thuyền, nhìn qua dưới chân sơn hà dần dần rút đi Thái Huyền Châu mênh mang chi sắc, ngược lại hiện Đông Ngực đặc thù linh hà vụ ai. Đông Ngực, gợn sóng mênh mông, linh lực sung túc, nhân tộc sinh linh đông đảo, là tu hành thịnh vượng chi địa. Nửa tháng sau, Đông Ngực Thánh Thành hình dáng rốt cục đập vào mi mắt, nguy nga tưởng thành như cự long chiếm cứ, trên đó đạo văn lưu chuyển, mơ hồ có thánh uy tràn ngập. Ngoài cửa thành, Đông Vương phủ xích giáp vệ đội chính kiểm tra thực hư vào thành người thân phận. Cố Bình thu hồi phi trù, cùng mọi người đi bộ tiến lên. Hi Nguyệt hạ giọng nói, thánh thành cấm bay, ngay cả độ kiếp tu sĩ đều cần đi bộ đi vào. Hạ Nguyên Trinh ngẩng đầu. Lần nữa tới gần tòa thành lớn này, nơi này không chỉ có là đông vực trung tâm, càng là nàng khi còn bé theo cha hoàng triều cống lúc nhìn lên qua thánh địa. Đại Hạ hoàng tộc chỉ là quản thúc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là đông vọng phủ đời đời thống lĩnh đông vực đại bộ phận địa khu. Lâu dài phủ phục nơi đây, quan sát đông vực bao la. Cái này thánh thành chính là đông vọng phủ chiếm cứ chi địa, quả thật muôn hình vạn trạng, tiên quang quấy động, quả thật nhân gian một đại phúc địa. Không có người khi nhìn đến thánh thành thời điểm có thể tâm bình khí tĩnh. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn xuất thân Hàn Vi, giờ phút này càng là cảm thấy nỗi lòng khó bình, nơi đây thành trì to lớn, làm người ta kinh ngạc, đạo thống cường đại cỡ nào a? Thủ vệ thị vệ đều là kim đan. Khi Nguyệt hợp thời mở miệng, yên tâm, hiện tại chúng ta là âm dương giáo hậu tuyển đệ tử. Tu sĩ thủ thành nghiệm qua Hi Nguyệt lệnh bài sau, quả nhiên không người cho đi. Bước vào cửa thành sát na, Cố Bình hít sâu một hơi, thánh thành nồng đậm linh lực giống như thủy triều vào tới. Hắn híp mắt nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây Đông Vương phủ kim điện, chưa phát giác lại có chút rung động. Ai? Đông Vương phủ loại thế lực này chỉ có thể ngưỡng mộ. Lẩm bẩm nói, âm cửu lu nên tính toán chưa ngủ. Giờ khắc này ở nói những lời này thời điểm, hắn vậy mà ít một chút lực lượng. Tựa hồ là nhìn ra tâm tình của hắn, khi Nguyệt hợp thời mở miệng, thánh thành rất lớn, nhưng không hơn được đứng đầu một thành, tu sĩ đông đảo, nhưng mạnh bất quá thiên chi tiêu tử. Tô Vãn Đường nguyện ý vì ngươi một người khiên động thiên hạ anh kiệt đi vào cái này thánh thành bị ngươi từng bước đánh. Tên của ngươi nhất định ở chỗ này bị dơ lên, thiên tiêu bên trong thiên tiêu đều muốn kêu gọi tên thật của ngươi. Thân ngươi cao chí thước, tại những thiên tài kia trong lòng, cùng cái này cao lớn thánh thành cũng không khác biệt gì. Tốt. Những lời này, nói Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn cũng không nguyện ý phản bác. Hai nữ ánh mắt lấp lóe, lần thứ nhất biết, cái này xuất trần thánh khiết âm dương giáo thánh nữ còn có bực này trí tuệ. Nói Cố Bình trong lúc nhất thời đều có chút tâm hoa nộ phóng. Hắn nhìn Hi Nguyệt một chút. Loại lời này về sau nói ít vì sao? Tự mình biết là được rồi, không cần thiết nói ra. Trải qua này một phen, Cố Bình đi đường thời điểm đều rất có tình thế. Cũng vẹn vẹn chỉ là có tình thế mà thôi. Tại Thái Huyền Châu vùng đất xa xôi có thể sóng một làn sóng, tại cái này thánh thành, hắn chỉ muốn điệu thấp. Hắn có ba đức, viết ổn, viết tốt, viết trí. Chuyện không có năm chắc hắn sẽ không đi làm. Tại cái này ngọa hổ tàng long địa phương, ai dám ra mặt, liền sẽ có cắm đầu một gậy. Hắn cố nhiên rất mạnh. Nhưng thiên tiêu kia thịnh hội cũng không phải tại âm dương giáo tổ chức, mà là tại đông được thánh thành. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn, Hi Nguyệt bước vào trong thành, đi một khoảng cách đằng sau, lập tức cảm nhận được trong thành tu sĩ dày đặc. Bởi vì chân bảo lâu thúc đẩy sổ long tranh bá thượng cổ đại năng động phủ hiện thế tin tức, tứ phương thiên kiêu chen chúc mà tới, trong thành khách sạn lại một phòng có cầu. Mấy người ngay cả thăm mấy nhà, phát hiện giá cả đã tiêu thăng đến ngày thường gấp 10 lần, thậm chí đại thông phô đều cần 100 khối linh thạch trung phẩm một đêm. Cố Bình đứng tại góc đường, nhìn qua rộn ràng đám người, âm thầm suy nghĩ, nhiều như vậy người cạnh tranh, ngay cả đặt chân cũng thành vấn đề, càng không nói đến tại tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Thiên hạ tu sĩ rộn ràng ràng, thiên tài hay là nhiều lắm a. Hắn có loại thở dài, không phải thở dài nhiều người, mà là thở dài, nhiều người có thể ra mặt người lại thiếu. Hắn ở trong thành nhìn thấy rất nhiều địa phương nhỏ tới tu sĩ, từ lúc vào thành hăng hái đến phát hiện chính mình ngay cả một gian không sai biệt lắm phòng khách đều ở không dậy nổi thời điểm, cái gì hùng tâm trang trí, cái gì sổ lòng tranh bá đều không đi suy nghĩ. Giữa các tu sĩ chênh lệch, so với người cùng sâu kiến ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Khi Nguyệt đối xử lạnh nhạt đảo qua chen chúc khu phố, đề nghị đã lấy âm dương giáo hậu tuyển đệ tử thân phận vào thành, trực tiếp đi giáo ta phái trụ sở. Nàng lộ ra lệnh bài, nhưng Cố Bình lắc đầu. Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh thân phận đều không chừng, các nàng cũng không phải âm dương giáo đệ tử, cũng không đáng đều đi một phương đại giáo trụ sở. Đương nhiên hiện tại Hi Nguyệt chỉ là cùng hắn đồng hành, nhưng nếu là hắn cùng Hi Nguyệt cùng nhau đi âm dương giáo trụ sở, sợ là hắn lập tức liền muốn nhiều hơn không ít tình địch, như thế càng hỏng bét tâm. Nhìn ra Hi Nguyệt tựa hồ có việc trở lại trong giáo trụ sở, Cố Bình cũng hợp thời mở miệng, thánh nữ điện hạ, đến trong thành, ngươi thân là trong giáo thánh nữ có việc liền tự tiện đi, ta cùng hai vị đạo lữ ngay tại trong thành tìm một nơi nghỉ chân, chúng ta lấy ngọc bội liên lạc liền có thể. Hi Nguyệt gật đầu, cũng không còn chờ lâu. Đây là Cố Bình đoạn thời gian gần nhất lần thứ ba đuổi nàng đi, coi như trong lòng của hắn không có cái khác ý vị, nàng cũng sẽ rời đi. Hi Nguyệt sau khi rời đi, Cố Bình mang theo Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn dạo bước tại Đông Đực Thánh Thành đường lớn. Tu hành mặc dù rất trọng yếu, nhưng là làm bạn người nhà cũng là một kiện chuyện tốt. Đã hai bên đường linh quang sáng chói, thiên nhiên lào điếm treo thiên công các bạn dược trai các loại mạ vàng bản hiệu. Không trung lơ lửng đèn lưu ly vẩy xuống điểm điểm ánh sao, đem thanh thạch bản đường phản chiếu tựa như áo động. Hạ Nguyên Trinh kéo Cố Bình cánh tay, trong mắt chiếu đến bên đường linh sức cửa hàng thất thải lưu quang, cái này thánh thành phồn hoa, so lớn Hạ Hoàng đều càng hơn gấp 10 lần. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ một nhà bán nghe thường vũ y để cửa hàng, trong tủ kính một kiện điểm đầy băng tinh phượng vũ pháp bảo chính theo linh lực lưu chuyển mà nhẹ nhàng mẻ múa, tiết giá rõ ràng là 8.000 linh thạch trung phẩm. Quý doan người. Triệu Thanh Hàn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng trong khi hô hấp phun ra nuốt vào linh lực lại so ngày thường kéo dài 3 phần. Cố Bình phát giác nàng trong tay háo đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như tại âm thầm vận chuyển công pháp thu nạp trong thành linh khí nồng nặc. Liên cười nhẹ nói, Thanh Hàn nhược ưa thích, chúng ta không ngại ở thêm mấy ngày. Cũng không phải là chế dễ ước, chỉ là biết nàng tu hành khăn khổ. Nguyên Trinh thử qua song tu nhanh chóng tăng trưởng tu vi đằng sau, liền không có như vậy tâm lo tu hành. Triệu Thanh Hàn thính thai ửng đỏ, nói khẽ, nơi đây linh lực, sắp tự thích hợp tu hành. Chương 240, tại thành phố lớn mua nhà chương 240, tại thành phố lớn mua nhà ba người một bên dạo phố, một bên ngay cả thăm bảy khách sạn, đều bị cáo chi đầy ngập khách. cuối cùng một nhà Vân Tê lâu trưởng quỹ thậm chí cười nhạo, bây giờ thánh thành một gian kho củi đều muốn ngũ bách trung phẩm linh thạch một ngày, chư vị như chế đắt, không bằng đi ngoài thành núi hoang mắc liều đồng. Bất quá ở tại trên núi hoang có thể tuyệt đối phải cẩn thận, không nên bị kiếp tu cắt đầu. Ha ha ha. Hạ Nguyên Trinh tức giận đến nắm quyền, Cố Bình lại để lại cổ tay nàng, ánh mắt quét về phía góc đường. Nơi đó đang có tu sĩ bởi vì tranh đoạt cuối cùng một gian phòng khách mà rút kiếm đối mặt, tuần thành vệ đội chớp mắt đã tới, đem kẻ nháo sự tại chỗ trấn áp. Thánh thành quy củ sơ nghiêm, nhưng cũng mang ý nghĩa an toàn, không có kiếp tu uy hiếp. Trong lòng của hắn cân nhắc, nhớ tới U Minh Tông cùng Thanh Minh Thánh địa lệnh truy sát, lại liếc thấy Triệu Thanh Hàn lặng yên nhíu mày bộ dáng, cuối cùng là thở dài. Hắn cho Tô Vãn Đường đưa tin, biết được nàng một tay mưu đồ tranh bá sự tình còn cần một đoạn thời gian ấp ủ đằng sau, trong lòng của hắn liền hạ quyết định, mua cái trạch biệt đi, cũng không thể thật đuổi ở ngoài thành trong đồng hoang. Chúng ta đi trạm giao dịch buôn bán nhìn xem. Cố Bình đột nhiên mở miệng. Hạ Nguyên Trinh ngạc nhiên, ngươi muốn mua trạch biệt? Nơi này giá đất sợ là Tiểu Phượng đã sớm biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đợi tại Cố Bình trên đầu vai, khi Nguyệt vừa đi, không ai chói miệng của nó. Giờ phút này càng là rát rát mở miệng, nơi này giá đất khẳng định rất đắt, nhưng linh lực dồi dào, liền xem như gió nhỏ ta đợi ở chỗ này tu hành cái mấy chục năm cũng có thể đột phá. Triệu Thanh Hàn lạnh lùng lườm nó một chút, vậy ngươi liền lưu tại trong thành tu hành đi, lớn như vậy thành khẳng định có ngươi một con gà đất dung thân. Ta mới không cần, ta đi theo chủ tử có đại tác dụng. Cố Bình lạnh nhạt nói, vừa rồi đi ngang qua Tứ Hải nha hành lúc, ta đã chú ý biết ấn ký, ai, thánh thành đắt đi nữa, tổng quý bất quá mệnh, tòa nhà nên mua vẫn là phải mua. Tiểu Phượng, chính là. Hạ Nguyên Trinh trực tiếp động thủ đi bắt nó. Lại bị Tiểu Phượng bay thẳng đi, chủ mẫu đại nhân, nhỏ im miệng còn không được sao? Không cần bắt ta. Nguyên Trinh có chút ngạc nhiên, nàng xuất thủ vậy mà không thể một chút bắt được nó. Cố Bình nhìn ở trong mắt, cũng không kỳ quái, Hy Nguyệt sở dĩ có thể tùy tiện bắt được Tiểu Phượng, là bởi vì Hy Nguyệt lúc xuất thủ dùng tới nàng cái kia khó lường quyền pháp mới có thể bắt được. Đông vực thánh thành, đây là đông vực trung tâm chi địa, từ Thái Huyền Châu Ly Nguyệt Tông xuất phát muốn thông suốt hành tẩu thiên hạ, đều muốn trải qua thánh thành bên ngoài truyền tống trận. Nơi đây là giao thông cứ điểm, tin tức cũng có chút linh thông, chân bảo lâu đông vực tổng bộ cũng ở đây. Tài lữ pháp địa cũng nên có một khối địa phương đặt chân. Ba người trở về trạm giao dịch buôn bán quản sự là cái Nguyên Anh đỉnh phong láo giả thon gầy, gặp Cố Bình ba người quần áo phổ thông, mới đầu thái độ qua loa, thẳng đến Cố Bình trong nháy mắt vung ra một túi 100,000 linh thạch trung phẩm tiền đặt cọc. Láo giả mới chất lên dáng tươi cười, tiểu đạo hữu sảng khoái, thành tây có bộ tam tiến tiểu viện, chỉ cần 500,000 trung linh ta muốn đông thành khu, tới gần đông vương phủ tu hành thượng giai chi địa. Láo giả biến sắc, hạ giọng, đông thành khu đều là thế gia đại tộc địa bàn, ngẫu nhiên chạy ra trạch viện cũng sớm bị đại thế lực dự định. Ta đến đó chuẩn bị cho ngươi đông khu tòa nhà. Ngươi xem một chút, muốn hay không nam khu, khoảng cách ngoài thành gần một chút, ra khỏi thành cưỡi truyền tống trận thuận tiện. Cố Bình lắc đầu, ba thành. Nam khu là bọn hắn vừa mới tới địa phương, ồn ào bệ bộn, phần lớn là một chút vì cuộc sống tu hành buôn ba người. Bắc khu đều là tu sĩ cấp cao động phủ trưởng quỹ tiếng nói chưa rơi, Cố Bình lòng bàn tay đã thêm ra một khối âm dương giáo lệnh bài đệ tử. Lão giả tập trung nhìn vào, thái độ đột biến, nguyên lai là âm dương giáo cao đồ. Ta cái này đi thăm dò. Một lát sau, lão giả bưng ra một quyển linh hình, Bắc Thành Thanh Loan hạng có tòa tam tiến trạch viện mang theo một cái sắt đường cửa hàng nhỏ, nguyên chủ là vị luyện hư tán tu, tháng trước thăm dò bí cảnh bất lạc, hậu nhân vì trả nợ gấp bán, định giá 79 vạn linh thạch trung phẩm. Hạ Nguyên Trinh hít một hơi lãnh khí. Giá tiền này quả nhiên đáng sợ. Cố Bình lại nhìn chằm chằm linh trong đồ trạch viện bố cục. Dưới mặt đất lại ghi chú một ngụm linh nhãn chi tuyển. Vị trí Thanh Loan hạng vị trí cũng rất không tệ, trong ổ nào có yên tĩnh. Nhưng giờ phút này trên người hắn chỉ còn lại có 40 vạn linh thạch trung phẩm tà hữu, không cách nào tiền đặt cọc cầm xuống. Đây là hắn trong khoảng thời gian này hắn giết không ít người, bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tới. Muốn trách thì trách nửa tháng trước hắn trong đêm tập kích bất ngờ U Minh Tông đại bản doanh thời điểm, đám kia U Minh Tông tu sĩ trên người trong túi chứa vật linh thạch quá ít, giết không ít người, kết quả mới cầm tới 100,000 trung linh. Cái này 79 vạn linh thạch trung phẩm giá cả cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Hắn đông nhiên cười khẽ, tòa nhà này, ta muốn. Ngươi đi trước cùng người mua câu thông, để bọn hắn mau chóng chuyển ra trạch viện, 3 ngày sau, ta tới tìm ngươi nghiệm thu phòng ở, nếu như có thể mà nói ta cho ngươi thêm số dư. Lão đạo lập tức gật đầu đáp ứng. Phát đạo thệ. Sau khi rời đi, Cố Bình đứng tại Đông Bực Thánh Thành trạm giao dịch buôn bán trước cửa, đầu ngón tay vướt ve bên hông túi chứa vật. Hạ Nguyên Trinh thấp giọng nói, như hướng Hy Nguyệt mượn, Cố Bình lắc đầu đánh gãy, Hy Nguyệt nhân tình so linh thạch quý hơn, mà lại linh thạch mượn còn muốn trả lại. Mặt khác, nếu để cho Hy Nguyệt biết bọn hắn muốn mua trạch viện, nàng khẳng định sẽ xế bảo. Rơi vào đường cùng. Triệu Thanh Hàn thì là liếc nhìn ngoài thành phương hướng, Thánh Thành ngoài trăm dặm có Hắc Vũ Lâm nghe đồn kiếp tu ngày năm đêm ra. Ba người ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Bọn hắn xuất thân hàn vi, trong lòng rất rõ ràng cái gì nghề kiếm sống đến tiền nhanh nhất. Đi đi săn kiếp tu, mới là mua bán không vốn. Màn đêm rủ xuống, Cố Bình ba người tại Hắc Vũ Lâm biên giới tìm được một chỗ hoang phế của miếu. Hắn tay áo bung lên, thanh đồng đỉnh ầm vang rơi xuống đất, trong đỉnh kim diễm dâng lên, đầu nhập một gốc 500 năm phần huyền âm linh chi cùng mấy vị phụ dược. Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay điểm nhẹ, lấy linh lực thôi động gió nhẹ lời ra, thoáng chốc đan dược mùi thơm như thác nước, lôi cuốn lấy tinh thuần linh lực tỏ khắp hơn 10 dặm. Triệu Thanh Hàn thì ẩn nấp tại mái miếu phụ cận trong bóng ma, hàn xương kiếm khí nội liễm, thần thức lặng yên trải ra. Đem miếu cổ bốn bề hóa thành vô hình trận vực. Tiểu Phượng bay ở trên ngọn cây, đêm tối đưa nó hoa lệ lông vũ đều biến mất, nó hiện tại là lính gác. Bất quá nửa khắc, trong rừng truyền đến tiếng sột soạt vang động. Đại ca, đan hương này ít nhất là tứ giai cực phẩm. Ngu xuẩn, có thể luyện đan này đan sư hẳn là dê béo, nhưng ít ra kim đan đỉnh phong tu vi sợ cái gì? Chúng ta hắc quỷ tam sát chuyên giết lạc đàn đan tu. Ba đạo bóng đen từ tán cây nhảy xuống, người cầm đầu trên mặt ngang qua mặt sẹo, bên hông treo lấy 7 viên đấm máu túi chữ vật. Cố Bình đưa lưng về phía cửa miếu giả bộ chuyên chú luyện đan, kỳ thực đã bắt đầu bày ra bách vị thực thần chi thuật. Mặt sẹo rất là cẩn thận, đi đến trước mặt, thấy là Cố Bình lẻ loi một mình thời điểm, hắn liền không còn nguy trang, nhe răng cười tới gần. Đạo hữu, mượn đan dược nhìn qua, chợt cảm thấy thần hồn mỏi mệt, trăm vị ăn mòn thần hồn. Triệu Thanh Hàn kiếm quang chợt hiện, ngoài cùng bên phải nhất kiếp tu đầu lâu bay lên, Hạ Nguyên Trinh đuốt rồng hư ảnh giữa trời đập xuống, đem một người khác xương sống nghiền nát, Cố Bình cũng không quay đầu lại, trở tay một cái đỉnh phanh thiên địa. Chương 241, đông bực người thứ nhất chương 241, đông bực người thứ nhất thanh đồng đỉnh móc ngược, bắt đầu đem mặt sẹo sống sờ sờ luyện chế kim đan tầng cấp linh cao. Linh đan mùi thơm hoàn toàn không so được hắn linh cao mùi thơm. Kim đan đỉnh phong tầng cấp linh cao, hy vọng không cần hấp dẫn đến nguyên ảnh kỳ hiệp tu đi, bằng không hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy thủ thắng. Kiểm kê túi chứa vật lúc, Hạ Nguyên Trinh thầm than, có 30000 linh thạch. Cố Bình lại đột nhiên đè lại cổ tay nàng, trong rừng truyền đến tiếng vỗ tay. Một tên tu sĩ mặc tử bào đạp lá mà đến, nguyên anh uy áp như núi lũ, bản tọa nhìn chằm chằm hắc quỷ tam sát nửa tháng, ngược lại bị các ngươi thiệt hổ. Triệu Thanh Hàn kiếm khí đột nhiên ngưng, Cố Bình lại cười khẽ, tiền bối như muốn chia của, không bằng hùng muốn. Người mặc tử bào hít mắt, a. Cố Bình trong nháy mắt đem cái kia linh cao bắn về phía đối phương, này bánh ngọt lấy tiếp tu tinh huyết luyện, ăn vào có thể tăng tu vi, tránh đi tâm ma. Người mặc tử bào tiếp đan người cẩn thận, thần sắc đổi biến, hảo tiểu tử, cũng dám trộm ta Thiên Long giáo linh cao bí thuật, muốn chết. Hắn đột nhiên xuất thủ. Tiểu Phượng cặc cặc kêu to, chủ tử coi chừng Cố Bình cũng không ẩn giấu, vừa rồi hắn chỉ là tại điều động thần thức trước tiên xem kỹ chung quanh là còn có hay không người khác. Hắn lập tức hét to, động thủ, lạnh lẽo, xương tiên tịch diệt. Triệu Thanh Hàn kiếm dẫn ánh trăng, băng phong người mặc tử bào hai chân, kim đan đại hậu kỳ nàng, thể chất cường độ càng phát ra đột hiện, chiêu thức vừa ra, thiên địa đều rất giống bị băng phong. Hạ Nguyên Trinh long ngâm chấn hồn, bước nó thần thức tăng dã, Cố Bình trong đỉnh kim diễm trong nháy mắt hóa thành xiềng xích, cuốn lấy người mặc tử bào cái cổ hung ác đánh tới hướng mặt đất. Vâng. Khói bụi tan hết, người mặc tử bào đan điền bị thanh đồng đỉnh trấn trụ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi không phải luyện đan sư sao? Đây là lựa gì? Cố Bình một cước giẫm nát hắn xương cổ tay, giật xuống nhận chữ vật, nắm đuốt cổ của hắn nhét vào trong đỉnh lớn, hiện tại ta là luyện đan sư, chỉ là nguyên anh 4 tầng mà thôi, hắn ba vị thiên tiêu xuất thủ, cầm xuống cũng bất quá là tùy tiện sự tình. Bất quá lần này, hắn vận dụng ngọn lửa màu vàng, tiểu thế giới bí lực, thanh đồng tiên đỉnh, ba đạo chuẩn bị ở sau toàn ra mới có thể thực hiện trong nháy mắt trấn áp. Đem cái này nguyên anh tu sĩ luyện thành linh cao đằng sau, Cố Bình dò xét hắn nhận chữ vật. Trong nhẫn tình lình nằm 90.000 linh thạch trung phẩm cùng một tấm Đông Vương phủ lệnh truy nã. Lệnh truy nã người chính là người này. Kẻ này đúng là đồ diệt ba tòa tiểu gia tộc Sơn Trang Ma Tu. Hạ Nguyên Trinh nhíu mày, giết hắn tính thay trời hành đạo. Cố Bình ước lượng linh thạch, nhìn về phía thánh thành phương hướng, lại săn hai đợt, liền có thể đụng đủ trạch duyệt tiền. Đêm tận bình minh, ám thủ chôn cục trước tờ mờ sáng, ba người chung chém tiếp tu 19 người, đến trung phẩm linh thạch 17 vạn. Cố Bình đem tất cả thi thể từng cái luyện thành linh cao, xóa đi hiện trường bọn hắn tồn tại tất cả vết tích. Thần quang xuyên thấu hắc vụ lúc, ba người một gã thân ảnh đã biến mất, duy tập tục còn sót lại bên trong chưa tán linh cao mùi thơm. Lần này săn giết, mặc dù lấy được không ít linh thạch, nhưng còn có 12 vạn linh thạch trung phẩm lỗ hổng. Hắn không đi không được một chuyến chân bảo lâu. Theo lý thuyết, hắn đi vào Đông Ngực Thánh Thành trước tiên nên đi tìm Tô Vãn Đường, dù sao lần này là hai người bọn họ liên thủ làm cục. Tô Vãn Đường là làm cục người trong nghề. Cố Bình lần này cũng coi là lớn mật bảo hộ lộ ra. Vốn là không có ý định cùng nàng gặp nhau, hiện tại nếu muốn đi một chuyến, đó còn là gặp một chút đi. Cố Bình bước vào chân bảo lâu lúc, trong lâu nguyên nhân chính là sổ long tranh bá thi đấu mà tiếng người huyên áo. Rất nhiều biết thần thoại bí cảnh người đều hội tụ ở chỗ này, hy vọng có thể nhìn thấy chân bảo lâu người liên quan vật. Hắn trực tiếp đi hướng tầng cao nhất nhã các, lại bị đông nhiên xuất hiện chấp sự ngăn lại. Cố Bình cũng không qua loa, vô nguyên anh chấp sự bả vai mở miệng, người gọi Tô Vãn Đường đến, liền nói Cố Bình muốn bán một đơn hàng lớn. Chấp sự gặp hắn khí độ bất phàm, lại có thể gọi thẳng Tô Vãn Đường danh tự, không dám thất lễ, vội vàng thông báo. Một lát sau, Tô Vãn Đường xa xa truyền âm. Cố Bình liền mười bậc mà lên, đi vào chỗ cao trong một gian tinh thất. Thiếu nữ váy tím lên đất, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, Cố đạo hữu lại chủ động đến nhà. Chẳng lẽ lại phải lấy tiện nghi gì? Vì ngươi sự tình, ta lần này thế nhưng là phí hết không ít tâm tư a. Hai người tại trong tính thất nhã gian tòa hạ. Nơi này chân bảo lâu xác thực muốn so địa phương khác xa hoa nhiều lắm. Cố Bình cảm khái chân bảo lâu tài đại khí thô. Hắn tay háo phất một cái, hơn 300 khối kim đan dài linh cao như núi nhỏ chất đầy bàn ngọc, linh cao mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Hắn thản nhiên nói, những này bán hết cho ngươi trưởng quỹ, nhưng hôm nay giao nhận, hiện kết linh thạch. Tô Vãn Đường đầu ngón tay bốc lên một khối linh cao nhìn kỹ, trên đó dấu giếm linh lực đường vân, cùng lần trước Cố Bình đưa cho chân bảo lâu bán đấu giá không khác chút nào. Đến tận đây, nàng liền có thể xác nhận, cái này Cố Bình có đem người luyện thành cái này linh cao vô thượng thánh thuật. Trong nội tâm nàng bận sóng, nhưng cũng chỉ là những mày, những đồ tốt này người ngược lại là bỏ được. Bất quá nàng đống nhiên gần sát một chút, thổ khí như lan, những này linh cao, vẫn như cũng là tu sĩ không có khả năng dùng ăn sao. Cố Bình trên mặt gượng cười, Tô trưởng quý cùng ta quan hệ không ít, ta chỉ có thể nói, thứ này ta chỉ bán không độc vào. Trưởng quỹ có thể lựa chọn không ăn, nhưng là những người khác nếu như không biết, ăn cũng không có một chút xíu chỗ xấu. Tô Vãn Đường cười yếu ớt, biết hắn ý tứ, tư chất mạnh mẽ như vậy thiên tiêu, vậy mà không có đại thế lực nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng. Những này linh cao, ngươi giết không ít người đi. Cố Bình đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là dùng thịt người luyện chế, chỉ là cười nhạt mở miệng, cũng không phải là giết người, mà là thanh toán. Tốt một cái thanh toán. Hắn lời này vừa ra, Tô Vãn Đường liền biết cái kia thánh thi cuối cùng đoán chừng hay là rơi vào hắn Cố Bình trong tay. Thật sự là thiên tiêu gia thiếu niên a. Cuối cùng, chân bảo lâu lấy 650.000 linh thạch trung phẩm ăn toàn bộ linh cao. Mặc dù không kịp hội đấu giá giá trên trời, nhưng thắng ở số lượng nhiều nhân kết. Đoán chừng cũng chỉ có Tô Vãn Đường có thể một chút ăn nhiều như vậy hàng hóa. Hôm nay tới đây thiên tiêu nhiều như thế, nếu là ta không thể tại một đám thiên tiêu tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, sợ là Tô trưởng quỹ phải có cái khác sổ lòng thí sinh. Cố Bình không để lại dấu vết mở miệng, thăm dò một chút Tô Vãn Đường khẩu khí, cái này sổ lòng người nào thích làm người đó làm, hắn không thiếu cơ duyên. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn vừa ra, Tô Vãn Đường liền sắc mặt đại biến, thần sắc đều âm trầm xuống, Cố đạo hữu mặc muốn nói cười, lần này không có vị thứ hai sổ lòng sinh ra, ngươi phải biết, lần này tranh bá chỉ là giữa ngươi và ta đối với Đông Ngực thiên tiêu tu sĩ đặt ra bẫy mà thôi, toàn bộ Đông Ngực cũng chỉ có ngươi cho rằng sổ lòng. Vậy ta nếu là không tham dự tranh bá đâu? Tô Vãn Đường khỏe miệng mang theo trào phúng, vậy ta chân bảo lâu lại không nói lần này đại năng động phủ là vì tuyển sổ lòng, đều là thiên hạ tu sĩ đoán. Cố Bình gật đầu. Rất tốt. Hắn đã bị dính vào. Ai, muốn ta như vậy thiên chi tiêu tử, đúng như lời ngươi nói, vậy mà không có cái gì đại thế lực đầu tư, thật sự là buồn cười a. Tô Vãn Đường cũng không keo kiệt, nói thẳng mở miệng, ngươi cùng ta liên hệ khối kia kim thư vẫn còn chứ? Tại. Cầm khối kia kim thư, đến bất kỳ một chỗ chân bảo lâu, có người có thể bảo đảm ngươi không chết, có người có thể vì ngươi chết hay, có người có thể để cho ngươi địch nhân chết, cái này có đủ hay không? Cố Bình hít thở sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Trưởng quỹ quả nhiên đại khí, thần thoại bí cảnh, ta nhất định thành tâm cho ngươi làm cổ lực. Trong nhã thất liền lại vang lên thiếu nữ tiếng cười. Chương 242, Đông Vương phụ chọn rể chương 242, Đông Vương phụ chọn rể giao nhận linh thạch thời điểm, Tô Vãn Đường mở miệng cười, mặc dù ta nhận định ngươi là đông được đệ nhất, nhưng là có người có thể cũng sẽ không thừa nhận nàng tiện tay ném đến một viên ngọc giản. Sau 3 ngày Đông Vương phụ chọn rể đại điện, muốn từ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong chọn ra ngày đầu tiên. Nghe nói ngày đầu tiên trừ có thể cưới Đông Vương phụ đại năng cháu gái ruột, còn có Huyền Âm Hàn Tụy hiện thế làm bát thưởng. Cố đạo hữu không ngại đi xem một chút náo nhiệt. Cố Bình tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Chấn động trong lòng. Đông Vương phụ đương đại truyền nhân, không chỉ có tu vi đã đạt kim đan đỉnh phong, sống lại đến khuynh thế chi tư, ngay cả rất nhiều thánh địa thánh tử đều âm thầm đưa bái tiếp. Muốn cưới mỹ nhân, thế lực lớn thông ra. Hòa hoãn một lát sau, Cố Bình liền vượt quá Tô Vãn Đường dự kiến bình tĩnh. Chân bảo lâu tiên kiêu tranh bá, cùng Đông Vương phụ chọn rể cùng tiến tới đi. Chuyện này không có gì có thể nói, chỉ có thể nói rõ Đông Vương phụ xem xét thời thế, thừa dịp thiên hạ anh kiệt tề tụ trước mắt thời điểm, thuận thế mà làm. Cho dù Cố Bình cùng Đông Vương phụ ở giữa còn có mặt khác khoảng cách, mỹ nhân thánh thi, hắn vẫn như cũ không cảm thấy Đông Vương phụ chọn lựa thiên kiêu người thứ nhất là hướng về phía hắn tới. Nhưng là giờ phút này, Huyền Âm Hàn Thủy vật như vậy lại vừa lúc xuất hiện. Nếu như Huyền Âm Thảo đối với Huyền Âm Thể tới nói là ứng chứng vô thượng linh dược nói, cái kia Huyền Âm Hàn Thủy là đối với Huyền Âm Thể chính là chân chính tiên đan diệu dược, có thể cho Triệu Thanh Hàn thoát thai hoán cốt tồn tại. Nếu là Triệu Thanh Hàn có thể luyện hóa vật này, nàng nguyên âm chi lực nhất định sẽ nồng hậu dày đặc tới trình độ nhất định, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Dọc lượng nguyên âm tinh hoa nếu là lại phối hợp hắn hệ thống gấp 10 lần tăng thêm, sợ là Triệu Thanh Hàn lần đầu liền có thể trợ hắn thực lực hoàn toàn thay biến, là chân chính linh đan diệu dược. Nói một cách khác, cái này Huyền Âm Hàn Thủy chính là hắn Cố Bình cơ duyên. Thế nhưng hoàn toàn là như thế này, để Cố Bình đã mất đi tất cả muốn xuất thủ tham gia hào hứng. Quá có tính nhắm vào, chuyện này cơ hồ chính là một kiện biết tên hắn bây giờ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây là Tô Vãn Đường lại liên hợp Đông Vương phụ lại cho hắn làm cục. Nghĩ đến đây, Cố Bình đành phải thở dài một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Vãn Đường, "Trưởng quỹ, ta có thể hỏi ngươi một việc sao?" Mới nói, Tô Vãn Đường không người xuống đến cho Cố Bình châm trà. Cố Bình không có để ý nàng che ngực khe hở cử động, mà là trầm giọng mở miệng, "Ta trước khi đến, không biết ngươi cùng Đông Vương phủ người từng có liên lạc." Tô Vãn Đường sửng sốt một chút, ngược lại bật cười lớn, "Cố đạo hữu hiểu lầm, ta lần trước mặc dù ngoài miệng nói muốn giúp ngươi giật dây tìm một vị tư sắc không tầm thường nữ tử, mặc dù ngươi đã từng tại trong lời nói mạo phạm qua ta, nhưng ta Tô Vãn Đường còn không có hẹp hỏi đến, muốn vì Cố đạo hữu thiết lập bán cục ý tứ, Đông Vương phủ không có tại ta chỗ này đạt được bất luận cái gì liên quan tới chân bảo lâu sổ lòng tin tức." Cố Bình trầm mặc một lát. Vô luận như thế nào, lần này náo nhiệt, hắn đều không muốn đi chiếm. Tô Vãn Đường theo một câu, Đông Vương phủ sẽ không bắt bọn hắn truyền nhân danh dự đùa giỡn, vị kia thiên kim, thế nhưng là một vị thánh nhân cháu gái, không có ai dám làm loạn. Lần này chọn rể sợ là thật có hào hứng muốn tìm một vị hiện thế. Cố đạo hữu nếu như tin qua ta, có thể đi nếm thử một phen, lần này thánh địa truyền nhân đều sẽ ra trận, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ngươi xuất thân cùng những thánh địa này tu sĩ kém rất nhiều, nếu là có một vị trưởng bối che chở ngươi, đứng sau lưng Đông Vương phủ, ngươi hành tẩu thiên hạ liền dễ dàng rất nhiều. Cố Bình đau răng, lại là một vị thánh nhân cháu gái. Đây cũng là lại được khác nói. Nếu là hắn phía sau thật đứng đấy một vị thánh nhân, chuyện gì đều tốt làm. Nhưng hắn trên thân dù sao lại mang theo mỹ nhân kia thánh thi. Đây là Đông Vương phủ đồ vật. Tính toán, nếu quả thật thành dễ hiện, cái kia Đông Vương phủ đồ vật cũng chính là hắn đồ vật. Vẫn là phải tin tưởng thế giới chi lực có thể bao trùm hết thảy, nếu như bọn hắn có thể có tìm tới thánh thi biện pháp, đoán chừng đã sớm tìm tới hắn. Rồi nói sau, Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, trước đem nội tâm ý nghĩ cất giấu. Tô Vãn Đường cười không nói, đôi mắt đẹp tại Cố Bình trên thân liên tiếp lưu chuyển, con ngươi màu vàng nóng nhàn nhạt sinh huy, đối với Cố Bình cái này kim đan tầng 7 tu vi không thể nói kinh ngạc, chỉ là có chút đắc ý chính nàng ánh mắt. Thiên tiêu như vậy, nàng dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Đợi tại Tô Vãn Đường nơi này ngồi không bao lâu, chân bảo lâu dưới động tĩnh một lần so một lần mãnh liệt, trêu đến hắn liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ, A Tô Vãn Đường ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn cho hắn thêm trà, đều là một chút thế lực lớn chuyển nhân, muốn tại chân bảo lâu trước triển lộ thực lực, bọn hắn trên tay những người này đại khái đều có một hai chiêu kinh diễm thuật pháp, muốn hiện ra ở trước mắt ta, không gặp được ta, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy như vậy biện pháp. Ngoái giày nghe nhìn, thật làm cho người phiền phức vô cùng, trong giọng nói của nàng mang theo bất đắc dĩ. Cố Bình chạy tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống trước lầu một đám tu sĩ trẻ tuổi, chính như Tô Vãn Đường nói tới, những người này là có một ít bản lĩnh thật sự ở trên người, có khi triển lộ ra một chiêu một thức, ngay cả hắn đều muốn dừng lại ánh mắt, xem kỹ trong đó đạo vận. Còn phải là thánh thành bên trong ai những người này thuật pháp, cho dù hắn đứng ở một bên nhìn xem, đều có thể có thật nhiều cảm ngộ. Một lát sau, Tô Vãn Đường cũng tới đến phía trước cửa sổ. Hai người nhỏ giọng đàm luận phía dưới các lộ tiên kiêu giao thủ tình huống, không quan hệ đau khổ đánh giá, phía dưới tu sĩ cũng liên tiếp ngẩng đầu hướng về chân bảo lâu bên trên nhìn, ý đồ nhìn thấy chân bảo lâu gia chủ thật đang nhìn bọn hắn. Đáng tiếc, cái này cửa sổ bị Tô Vãn Đường lấy bí pháp đã sớm ngăn cách dò xét. Cố đạo hữu gần đây có thể có thuật pháp mới luyện thành? Tô Vãn Đường cười hỏi thăm. Cố Bình lắc đầu, tại thuật pháp phương diện, ta kém nhiều lắm, lại thời gian cấp bách, rất khó học thành cao giai đạo, nhất là tại độ thuật, chữa trị chi thuật, kiếm thuật cái này ba phương diện tuyệt học bên trên, kém rất nhiều thật đủ vận, cùng những tiên kiêu này so sánh đều kém rất nhiều. Tô Vãn Đường không nói. Cố Bình bán thảm, cũng không phải khiến nàng chân bảo lâu xuất ra cái gì chân quý thuật pháp cho hắn. Cao giai thuật pháp phần lớn đều rất đắt đỏ, đỉnh cấp thuật pháp càng là không có mua bán, những vật này đều muốn dựa vào cá nhân cơ duyên. Cố Bình nhếch miệng, được chưa, ta cũng không có nói muốn để ngươi đưa cho ý của ta. Thiếu nữ nhịn không được cười lên, bất quá Đông Vương phủ có lẽ có vô thượng kiếm thuật, lại đang cổ động ta đi cưới Đông Vương phủ truyền nhân a? Cố Bình hỏi lại. Hiểu lầm. Tô đạo hữu à, ngươi muốn, ta nếu là cưới người khác, tương lai ngươi người chậm tiến cửa liền phải gọi nhân gia tỷ. Tô Vãn Đường nhíu mày cũng không tức giận, Cố đạo hữu ở trong thành có thể có ngủ lại địa phương, nếu không có lời nói, có thể đến tạm ở ta chân bảo lâu. Không được. Hắn tự tuyệt. Nữ nhân này đồ trên tay liền không có miễn phí, mỗi ngày cùng nàng cùng tiến tới, hắn loại này người ngu, đầu đều là tre. Lần này ngươi muốn giết ai? Ta có thể vì ngươi đem có thể triệu tập đến tu sĩ đều triệu tập đến. Thanh Minh Thánh Tử, Âm Cửu U. A. Tô Vãn Đường hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi thăm tình huống cụ thể, mà là cho hắn một cái ngọc giản. Đây là Âm Cửu U ở trong thành ngủ lại địa phương. Hắn hôm qua từng tới tìm ta, muốn gặp ta một mặt, bị ta từ chối nhã nhặn, nhanh chóng giết đi. Ta đối với hắn cũng không thích. Chương 243, tại Thánh Thành đặt chân. Chương 243, tại Thánh Thành đặt chân. Cố Bình trong lòng im lặng. Cái này luôn luôn khuôn mặt tươi cười rào rạt nữ nhân, đang đàm luận muốn giết người thời điểm ngữ điệu đều là không hề bận tâm. Trên một cái thiên tiêu bá chủ cấp bậc nhân vật ở trong mắt nàng quả thật như là lông hồng bình thường. Đa tạ trưởng quỹ. Không tạ ơn, túi chữ vật của hắn, đến lúc đó chia cho ta phân nửa. Đúng rồi, còn có mặt khác muốn giết đến người sao? Ngươi đừng nói cho ta, ta làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi cũng chỉ muốn giết như thế một cái. Cố Bình trầm một hơi. Nói đùa, những này thiên tiêu bá chủ, tại riêng phần mình thế lực bên trong đều là bà bối, giết một cái bọn hắn đều muốn điên cuồng, nếu là đồng thời chết một nhóm, thánh thành đoán chừng đều sẽ đại loạn. Tô Vãn Đường cười nhạo, chết một cái thiên kiêu là chết, chết 10000 cái thiên kiêu cũng là chết. Dù sao những người này đều không có thành tiên cơ hội, giữ lại bọn hắn, uổng phí hết linh khí trong thiên địa sao? Bọn hắn không chết, tương lai liền sẽ trở thành ngươi thành đế lộ bên trên chướng ngại. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoải mái mà nhóm lửa thần hỏa sao? Đừng nói là thành đế, chính là nhóm lửa thần hỏa đỉnh cấp thần tính vật chất đều cần cùng bọn hắn tranh. Ngươi bây giờ xuất thủ, chẳng qua là vì chính mình thanh trừ chướng ngại mà thôi. Cố Bình cười gật đầu, tốt, trưởng quỹ có đủ chủng, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau tác chiến đâu? Tại giết chóc bên trong ma luyện thành đế chi lộ đâu? Giết ai? Đương nhiên là trước từ Âm Cửu U bắt đầu. Có thể, ngươi xuất thủ, ta đốc chiến, nếu có nguy hiểm tình huống ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ. Không tạ ơn, dù sao ta muốn phân một nửa túi chữ vật. Hai người vừa nông nói chuyện tiến vào thượng cổ đại năng động phủ lúc như thế nào liên thủ giết người chi tiết sau, Cố Bình liền rời đi. Đi ra chân bảo lâu thời điểm, hắn không thể không than thở. Đi theo chân bảo lâu loại thế lực này hợp tác, mặc dù có bảo hộ lột ra phong hiểm, nhưng Tô Vãn Đường thủ đoạn đủ hắc, đủ quả quyết, bị lực đủ lớn. Trên đường phố, Cố Bình mang theo Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn quay về nha hành, đem còn lại 69 vạn linh thạch trung phẩm đều giao phó. Quản sự xiểm cười đưa qua trận chìa, Cố đạo hữu, Thanh Loan hạm trạch viện đã về ngài tất cả, đây là lệnh cấm chế bài, ta cái này mang ngươi tới, nếu là hài lòng, lời còn chưa dứt, một tên nha hành gã sai vặt bối rối xâm nhập, không xong. Vị đại nhân kia mang người đã cưỡng ép phá tan cấm chế, chiếm xuất ra Thanh Loan hạm tòa nhà. Cố Bình mắt sắc đột nhiên lạnh, bóp nát trong tay chén trà, trưởng quỹ, đây là có chuyện gì? Quản sự ngữ khí cũng có chút phàm mềm, chuyện này đúng là chúng ta nha hành bỏ bê quản lý, nhưng vị đại nhân này cũng không phải những người khác, cũng là trong quý giáo tiên điều, tên là Mặc Vô Thương. Hắn mấy ngày trước đã nhìn chằm chằm trạch viện này, chỉ là khổ vì linh thạch không đủ. Hôm nay nghe nói có người mua xuống, liền trực tiếp dẫn người xông vào. Cố Bình thở dài. Một chỗ trạch viện mà thôi, hắn chỉ muốn tại trong thành lớn có một cái đặt chân chi địa, không nghĩ tới sẽ như thế chi gian nan. Đi thôi, đi xem một chút. Nếu đều là Âm Dương giáo đệ tử, có lẽ còn có thể nói lên hai câu. Thanh Loan Hạng Trạch viện trước, bốn tên huyền âm dạy kim đan tu sĩ cầm kích cản đường. Trong viện truyền đến sáo trúc thanh âm, Mạc Vô Thương một bộ huyền văn áo bào đen, chính tựa tại linh truyền bên cạnh uống rượu, bên cạnh hai tên nữ tu vì đó vỏ vai đấm chân. Gặp Cố Bình bước vào, hắn miễn cưỡng dương mắt, lan ra ngoài, tòa nhà này bản công tử muốn. Cố Bình sáng chính mình huyền âm dạy lệnh bài đệ tử, này trạch ta đã mua xuống, các hạ hay là sớm một chút rời đi đi. Mạc Vô Thương liếc thấy lệnh bài, cười nhạo một tiếng, chỉ là trong giáo đệ tử bình thường, cũng xứng cùng ta tranh. Cũng không cố kỵ tình đồng môn, hắn trong tay áo vung ra một viên linh thạch nện ở Cố Bình bên chân, thưởng ngươi phí chân chạy, cút đi. Hạ Nguyên Trinh giận dữ muốn ra tay. Cố Bình lại đè lại nàng, chậm rãi tiến lên. Âm Dương giáo quy, đồng môn tương tàn người, có lẽ muốn phế tu vi, trục xuất giáo môn. Mạc Vô Thương cùng thiếu, chỉ bằng ngươi cũng xứng đảm luận giáo quy. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo huyền âm thực cốt trảo kim đan định phong uy áp ầm vang một phát. Cố Bình trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không muốn tại chính thức tiến vào Âm Dương giáo trước đó, đem sự tình làm quá khó nhịn. Hắn không tránh không né, đứng thẳng bất động. Bách vị thực thần bỗng nhiên xâm nhập. Mạc Vô Thương trảo kình chưa chạm đến Cố Bình góc áo, liền cảm giác ngũ giác điên đảo, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Bình đầu ngón tay đã chống đỡ tại hắn cổ họng, lạnh giọng nói, lại cử động nửa phần, ta liền để cho ngươi nếm thử mất đi đầu tư vị. Mạc Vô Thương toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Hắn mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Cố Bình triệt hồi thuật pháp, tránh ra thân vị, để chính hắn rời đi. Mạc Vô Thương chưa bao giờ trong giáo nghe nói qua, còn có cao thủ được này. Trong lúc hốt hoảng, hắn cảnh giác cường đại như thế thiên tiêu. Trước mắt người này có lẽ là hắn trở thành trong giáo thánh tử cường lực trở ngại. Mạc Vô Thương thua người không thua trận, lanh lẹ nói, ta chính là trong giáo tam trưởng lao cháu trai, xem ở Âm Dương giáo trên mặt, hôm nay ta ái tài tâm lên, liền tha cho ngươi một mạng. Như tái phạm ta, liền để trong giáo trưởng lão tự mình đến nhận xác. Còn có một việc, ngươi mặc dù là trong giáo người, bất quá hẳn là vừa mới nhập giáo, đoán chừng cũng là vì Hy Nguyệt thánh nữ mà đến đây đi. Ta cảnh cáo ngươi, Hy Nguyệt đã là ta độc chiếm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhìn chằm chằm Cố Bình con mắt, nếu là Cố Bình trong mắt có kháng cự hoặc không cam lòng, hắn giờ phút này liền sẽ xuất thủ, sử dụng đại sát khí trực tiếp chém giết Cố Bình, người kiểu này không nên trở thành hắn trở thành thánh tử trở ngại. Cố Bình ánh mắt sững sờ, Hy Nguyệt, lớn mật, thánh nữ điện hạ há lại ngươi có thể gọi thẳng tính danh. Mạc Vô Thương quỳ lên. Cố Bình lại liếc mắt nhìn, cùng Triệu Thanh Hàn Hạ Nguyên Trinh đối mặt vài lần, chỉ Mạc Vô Thương, thánh nữ điện hạ đúng là vị này độc chiếm ai. Hạ Nguyên Trinh che miệng cười khẽ. Mạc Vô Thương sững sờ, mới phát hiện Cố Bình sau lưng vậy mà đứng đấy hai vị tuyệt sắc nữ tu. Bất quá nhìn thấy Cố Bình trong mắt cũng đều an bảo ý, hắn liền cũng thu hồi sát ý, cắn răng dẫn người rời đi, trước khi ra cửa lại âm độc quay đầu, đệ tử mới đệ tử trùng quy là vừa tới, không biết trong giáo trưởng lão như thế, lúc này ngươi gặp ta như thiên nhân, đợi đến nhập giáo đằng sau, ngươi gặp lại ta, tựa như cùng kiến càng quy thiên. Chúng ta trong giáo gặp đi. Cố Bình trong nháy mắt nhóm lửa trong viện lưu lại khí tức, đối với nha hành hai người nói thu thập tòa nhà đi, quản lý sạch sẽ một chút. Triệu Thanh Hàn khẽ bước linh tuyển bên cạnh vết kiếm, thấp giọng nói, người này sẽ không từ bỏ thôi. Cố Bình cười nhạo, tiểu la la mà thôi, ngươi tin hay không, ngươi lấy chuyện ngày hôm nay giễu cợt Hy Nguyệt sẽ đích thân động thủ giết người này. Ha ha. Cố Bình đầu ngón tay xẹt qua Thanh Loan Hạng Trạch viện tường gạch xanh biên, một sợi kim diễm từ thanh đồng đỉnh bên trong tràn ra, dọc theo nền tảng du tẩu. Tam tiến sân nhỏ mặt đất hiện ra phức tạp trận văn, Chu Thiên Tinh đấu cấm đây là hắn từ Thanh Minh trận pháp sơ giải bên trong lĩnh hội thất giai phòng hộ đại trận, có thể ngăn cách hóa thần tu sĩ thần thức dò xét. Hạ Nguyên Trinh lấy long khí làm dẫn, đem 36 mai linh thạch trung phẩm khảm vào trận nhãn, Triệu Thanh Hàn thì huy kiếm khắc xuống xương lạnh kiếm ý, làm trận pháp gồm cả phản thương hiệu quả. Có trận này che lấp, cho dù Đông Vương phủ người từ trước cửa đi qua, cũng không phát hiện được tiểu thế giới ba động. Chương 244, một chiêu tiên cật biến thiên. Chương 244, một chiêu tiên cật biến thiên. Cố Bình mơn trớn vùng đan điền thanh đồng đỉnh, trong đỉnh tiểu thế giới cửa vào cùng trận pháp hạch tâm của mình. Tòa trạch viện này đối với hắn mà nói, bất quá là trên mặt nổi điểm dừng chân chân chính nguy cấp lúc, hắn vẫn có thể trốn vào tiểu thế giới, nhưng có trận pháp yểm hộ, ra vào liền lại không nỗi lo về sau. Đây cũng là hắn có tiểu thế giới còn muốn mua trạch viện nguyên nhân. Ngoài ra, trạch viện sát đường chỗ nguyên là một gian hoang phế linh tài cửa hàng. Cố Bình đẩy ra tích bụi khắc hoa cửa gỗ, trong tay áo hỏa diễm một quyển, đem mạng nhện bụi bặm tiêu tận. Hạ Nguyên Trinh nhàn nhạt đánh giá, nơi đây bày đan tủ, hậu viện thiết đan phòng, trên lầu còn có thể trừ ra nhã gian tiếp đãi quý khách. Triệu Thanh Hàn yên lặng lau quầy hàng, đầu ngón tay ngưng sương, đem chất gỗ nhuận đến như ngọc ánh nhuận. Đây là nàng đặc hữu hàn ngọc nuôi một chi thuật, có thể bảo vệ những này chất gỗ đồ dùng trong nhà cất giữ trăm năm bất hủ. Ba người đơn giản xử lý một chút, nơi này liền rực rỡ hẳn lên, có thể dùng đến bán một chút tu hành linh vật. Muốn nói kiếm lời linh thạch, còn muốn thuộc luyện đan sư càng mạnh một chút. Cố Bình từ trong nhẫn chứa vật nghiêng đổ ra mấy trăm bình ngọc, đều là gần đây luyện chế tứ giai dưỡng thần đan tứ giai long tượng đoán thể đan. Hắn vê lên một viên đan hoàn cười khẽ, thánh thành tu sĩ không bao giờ thiếu linh thạch, nhưng cao giai đan dược chỉ sợ vĩnh viễn cung không đủ cầu. Nhất là số long tranh bá sắp đến, những thiên tiêu kiên là tăng thực lực lên, chắc chắn sẽ tiêu tiền như nước. Có cửa hàng cùng trạch viện, Cố Bình cũng coi như chân chính bắt đầu ở thánh thành đặt chân. Sáng sớm hôm sau, Cố Bình vì mình tòa này tam tiến tiểu trạch viện, phủ lên một tấm điệu thấp chú ý trạch bản hiệu. Nhưng bên cạnh Cố thị đan các mực biển chữ vàng lại là rất là sáng tỏ. Cố Bình một bộ áo xanh tọa trấn đan các quầy hàng. Hạ Nguyên Trinh ra vẻ thị nữ mời chào khách nhân, Triệu Thanh Hàn thì ẩn vào hậu viện tu hành, nàng tu hành không dựa vào song tu, cho nên tu tiến cảnh tương đối chậm chạp, muốn càng thêm chăm chỉ học tập tu hành mới được. Khai trương vừa mới nửa ngày, 10 bình tứ giai long tượng đoán thể đan liền bị Đông Vương phủ một vị xích giáp vệ lấy 500 mai linh thạch trung phẩm mua. Cố Bình cho hắn miễn đi 50 linh thạch trung phẩm, dùng làm giao tình phí tổn, dạng này xích giáp vệ, Đông Vương phủ còn có rất nhiều. Có khác một cái Cố Bình không biết thánh địa đệ tử đi tới thời điểm, nhìn thấy Cố Bình đan dược sau, nhãn tình sáng lên, mua 10 bình trăm vị an hồn đan. Đan này giấu giếm bách vị thực thần thuật pháp hình thức ban đầu, an vào có thể ngắn ngủi tăng cường thần thức, bên ngoài không có dạng này đan dược và đan vương, chỉ có Cố Bình có thể luyện chế ra đến. Bởi vậy, đan dược này mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng Cố Bình một bình liền bán 100 linh thạch. Phổ thông tứ giai đan dược một viên cũng bất quá 3 năm mai trung linh, một bình 10 khỏa, cũng bất quá 30 năm 10 trung linh. Một viên trăm vị an hồn đan xem như phi thường đắt, nhưng là đan dược này đúng là đáng giá cả này, không chỉ có dưỡng thần đan công hiệu, còn có trăm loại tư vị, an vào trong miệng có đủ loại cảm giác, thần hồn đều có thể bị xúc động. Cái này 10 bình trăm vị an hồn đan Cố Bình bán 1000 trung linh, đã không ít, tiền vốn cũng liền 70 trung linh tả hữu. Nếu không nói luyện đan sư kiếm tiền đâu. Đáng tiếc là, bởi vì là tiệm mới, các khu tu sĩ tựa hồ cũng đều ưa thích tính tu, làm cửa hàng nơi này cũng khoảng cách địa phương náo nhiệt có chút xa, vì vậy Cố Bình cửa hàng đan dược một ngày thời gian cũng bán như thế hai đơn. Được xưng tụng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hắn lại đi ra đầu phố, nhận được tin tức, mẹ nhà hắn cái kia Đông Vương phủ chọn rể thời gian còn sớm, còn muốn một tháng thời gian, về phần chân bảo lâu bảy kế đại năng kia động phủ mở ra thời gian thì càng lâu hơn. Cố Bình lúc này mới không thể không nghĩ đến tự mình làm rất nhiều chuyện thời điểm, đều như là cùng thời gian thi chạy một dạng, nghĩ hắn cái này kim đan tầng 7 tu vi, tuổi thọ đã có mấy trăm tuổi. Sắc thực không có kiên nhẫn chậm lại tu hành. Cố Bình Cố Thị đang các khai trương 3 ngày, lại môn đỉnh vắng vẻ. Thánh thành tu sĩ tuy nhiều, nhưng cao giai cửa hàng đan dược chỗ nào cũng có, các nhà phía sau đều có thế lực lớn chỗ dựa, bình thường tán tu tình nguyện đi chân bảo lâu, vạn dược trai bực này danh tiếng lâu năm, cũng không muốn tùy tiện nếm thử tiệm mới. Hạ Nguyên Trinh buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trên quầy bình ngọc, giận dữ nói, những này dưỡng thần đan phẩm chất rõ ràng so sát vách huyền đan cấp tốt 3 thành, giá cả còn thấp 2 thành, làm sao lại là không người đến? Triệu Thanh Hàn từ hậu viện đi ra, đầu ngón tay ngưng sương, đem mấy bình bởi vì lâu đưa mà dược lực hơi tán đan dược một lần nữa phong tồn, thánh thành tu sĩ cẩn thận, tiệm mới nếu không có chiêu bài khó lấy được tín nhiệm. Cố Bình lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nếu bọn hắn không biết hàng, vậy cũng đừng trách ta lật bản. Hắn quay người bước vào hậu viện, thanh đồng đỉnh ầm vang rơi xuống đất, đỉnh trùng kim diễm dâng lên. Lần này, hắn không còn luyện chế bình thường đan dược, mà là lấy ra một nhóm nhị giai linh kê, dựa vào thái sơ linh thực kinh bên trong linh thực linh thiện chi thuật, đem linh kê thịt cùng mấy vị linh dược hỗn hợp, luyện chế thành lòng phượng linh cao. Này bánh ngọt không chỉ có ẩn chứa bàng bạc linh lực, càng bởi vì bách vị thực thần đặc biệt hương khí, có thể dẫn ra tu sĩ thèm ăn, thậm chí ngắn ngủi kích thích thần thức nhạy cảm độ. Lò thứ nhất linh cao ra lò lúc, mùi thơm ngào ngạt đan hương như gió bão quét sạch toàn bộ Thanh Loan Hạ. Nơi xa đường phố đối diện bạn dược trai khách nhân đột nhiên hít mũi một cái, nghi hoặc quay đầu, mùi vị gì? Lại để cho ta kim đan hàng rào vương lòng. Bất quá nửa khắc, có một nhóm tu sĩ nghe vị liền đến. Lấy trước cửa đã chật ních tu sĩ. Một tên nguyên anh tán tu nện xuống 50,000 linh thạch cướp được thủ khối linh cao, nuốt sau hai mắt trợn lên, vật này lại so tứ giai đan dược cản trợ tu hành. Tin tức như dã hỏa lan tràn, trong nháy mắt, Thanh Loan Hạng bị người hương mà đến tu sĩ chắn đến chật như nêm tối. Quá mẹ nhà hắn thơm. Đây là làm thế nào đi ra? Linh lực lại như thế nồng hậu dày đặc. Hạ Nguyên Trinh luống cuống tay chân thu linh thạch đưa hàng, Triệu Thanh Hàn không thể không kết thúc tu luyện, hỗ trợ tại cửa tiệm chống lên bình chướng duy trì trật tự. Hậu viện đỉnh hỏa không thôi, Cố Bình đồng thời điều khiển ba tòa đan lô, linh cao như dây chuyển sản xuất giống như sản xuất. Hắn thậm chí tại bánh ngọt bên trên tối khắc vi hình bách vị thực thần trận văn. Ăn người sau đó ý thức đối với Cố Thị đan các đan dược sinh ra tin cậy, tin tưởng thứ này tỷ lệ quay đầu tăng vọt. Nhưng mà linh cao hương khí quá mức bá đạo, ngay cả Đông Vương phủ tuần tra vệ đội đều bị dẫn tới. Cầm đầu xích giáp vệ thống lĩnh cao mày nói, hương này nhiễu dân, cần hạ bán. Cố Bình vội vàng đi tới, đã sớm chuẩn bị, gửi dâng lên đặc chế thanh tâm bánh ngọt, vật này chuyên tặng Đông Vương phủ, có thể trợ các tướng sĩ chống cự tâm ma. Thống lĩnh từng sau thần sắc hòa hoãn, lại ngầm cho phép đan các kinh doanh. Nhìn chăm chăm Cố Bình một chút, tiểu tử ngươi không sai, nhưng cũng muốn biết đơn giản một chút đạo lý, dù sao con đường này cũng không chỉ một mình ngươi mua đan dược nhắc nhở một câu đằng sau, thống lĩnh liền dẫn người quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Cố Bình kiểm kê thu nhập. Một ngày cùng tiêu linh cao 500 khối, doanh thu 50,000 linh thạch, liên quan trước đây hàng đế đan dược cũng bị tranh mua không còn. Hạ Nguyên Trinh ngồi liệt tại sau quầy, xoa cổ tay nói thầm, bán hàng so đánh nhau còn mệt hơn. Triệu Thanh Hàn thì nhìn chằm chằm hậu viện trồng chất như núi linh tài, nói khẽ, hôm nay đều nhiều như vậy người, còn có nhiều như vậy không có mua được, ngày mai sợ là muốn toàn thành hành động. Cố Bình lau đi thái dương vết mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm, muốn chính là hành động. Đông Vương phủ như nghe nói thánh thành ra cái linh cao đan sư, ngươi nói Vương phủ người sẽ tới hay không tham gia náo nhiệt? Chỉ cần người tới, chúng ta có thể đánh hảo giao đạo. Ta tại cái này Đông Vương phủ thân phận chính là trong sạch phu quân, ngươi thật muốn đi tham gia chiêu kia thân à? Chương 245, ngươi hát phong cao sát nhân dạ. Chương 245, ngươi hát phong cao sát nhân dạ phu quân, ngươi thật muốn đi tham gia chiêu kia thân à? Hạ Nguyên Trinh hỏi thăm. Cố Bình bất đắc dĩ cười khổ, đây chính là thánh nhân cháu gái à? Phu nhân tha thứ vi phu hoa tâm, cơ duyên manh mối, thắng được chọn rể hợp nhất, có thể đạt được ngộ đạo đan một viên. Nhìn thấy hệ thống đống nhiên nhảy ra cơ duyên manh mối ban thưởng, Cố Bình sau cùng bất đắc dĩ đều biến mất. Nguyên Trinh, ngươi phải hiểu phu quân à, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta phải có Đông Vương phủ làm hậu đài, về sau làm chuyện gì cũng không cần trong lòng rốn sợ. Hạ Nguyên Trinh mí môi, ánh mắt cùng Triệu Thanh Hàn liếc nhau một cái, ta lại không nói không để cho phu quân đi. Triệu Thanh Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ là sắc mặt lại quặn quẽ một phen, không rên một tiếng lại xoay người đi tu hành. Nàng một ngày tu vi không cao, liền vĩnh viễn đối với việc này không có quyền nói chuyện. Nàng lại không thể phụng dưỡng Cố Bình. Giờ phút này liền cũng không có mở miệng tư cách. Cố Bình ở sau lưng nàng mở miệng, lạnh lẽo, chiêu kia thân người thứ nhất phần thưởng là huyền âm hàn thủy, đối với ngươi mà nói, là có diệu dụng đồ vật, ta sao có thể từ bỏ. Nghe nói lời này, Triệu Thanh Hàn đấy lòng một điểm cuối cùng không được tự nhiên cũng không có. Nguyên lai, đây cũng là hắn xuất thủ lý do. Chuyện này không có quá nhiều cần nói lời địa phương, dù sao Cố Bình bên người nữ tử cũng không phải vẹn vẹn chỉ có mấy cái. Thú hổ, lần này đi tham gia chiêu kia thần, có thể hay không chiến thắng hay là hai chuyện đâu. Hạ Nguyên Trinh đối với Cố Bình nữ nhân bên cạnh có bao nhiêu cũng không thèm để ý, dù sao nàng cũng không phải một người, nàng còn có muội muội, cùng ba muội cùng nhau, chung thủy tùng một chồng, từ Cố Bình khi yêu ớt cũng đã theo hắn, hai người tình cảm lại cực kỳ thân mật, nàng căn bản không có bao nhiêu lo lắng. Ban ngày linh cao bán rất là lửa nóng. Cố Bình đang cắt bởi vì linh cao cùng đặc biệt đan dược sinh ý nóng nảy, ban ngày bán ra mấy vạn linh thạch trung phẩm hàng hóa. Cố Bình mua xong trạch viện đằng sau, trên thân còn có 36 vạn trung linh, hôm nay đi qua, trong túi linh thạch đi tới 43 vạn trung linh. Nhưng là trong tiểu thế giới nuôi dưỡng linh kê bị đại lượng giết làm linh cao nguyên liệu, đã còn thừa không nhiều. Vì duy trì linh kê chủng quần sinh sôi, hắn không thể không tạm dừng linh cao chế tác. Nhu cầu cấp bách tìm kiếm mới nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu là đi mua yêu thú lời nói, chi phí liền có chút cao, kiếm lời không nhiều. Hắn không phải cái ưa thích làm có bản mua bán người. Thánh thành xung quanh cũng không núi hoang săn yêu thú. Càng nghĩ, đêm nay vừa vặn có thể động thủ. Yêu thú không có, nhưng là tu sĩ có. Có thể săn giết tu sĩ luyện chế thành linh cao. Đây là hắn giải quyết tốt đẹp phương án, người làm ăn tâm nào có không hung ác. Ai sẽ cùng linh thạch làm có dễ. Đêm đó, Cố Bình đeo huyền minh nhận thiên bội che giấu khí tức, người mặc một bộ áo bào đen, cùng Tô Vãn Đường tại chân bảo lâu mật hội. Người thứ nhất giết hai. Âm Cửu U. Đi. Tô Vãn Đường cũng là một thân áo bào đen, hai người chắp đầu đằng sau, trực tiếp rời đi, hướng về một phương hướng đi đường đi qua. Tô Vãn Đường sớm đã xác minh Âm Cửu U nơi đặt chân. Thánh thành ngoại ô phía nam một tòa U Minh Tông cứ điểm. Âm Cửu U bởi vì ngấp nghé Nguyệt Hoa Trần Quân không có kết quả, lại tham dự vây quét Ly Nguyệt Tông, chính là Cố Bình người tất phải giết. Hai người đạp trên ánh trăng tiềm hành. Cố Bình trong mắt hàn quang lấp lóe. Tối nay đã là ngày mai kinh doanh nguyên liệu nấu ăn, cũng bị thanh toán nợ cũ. Đến cứ điểm bên ngoài, Cố Bình ra hiệu Tô Vãn Đường ở bên ngoài tiếp ứng, chính mình thì như quỷ mị giống như chui vào. Bang vào ngọc bội che đậy hiệu quả, hắn tránh đi tuần tra tu sĩ, thẳng đến Âm Cửu Lũ chỗ lầu cát. Lại gặp trạch viện trận pháp, hắn muốn đột phá không có kết quả, trong lúc nhất thời lại bị ngăn tại trận pháp bên ngoài. Mẹ nó, gọi tới Tô Vãn Đường đằng sau, Tô Vãn Đường xuất ra một viên dao găm, liền muốn phá tan cấm chế, bị Cố Bình ngăn trở. Phá vỡ đại trận hay là quá mạo hiểm. Hai người bọn họ cũng không biết chính chủ vị trí. Ta tới đi thầm mắng một tiếng đằng sau, Cố Bình nếm thử vận dụng thử đan. Toàn thân linh lực cùng thế giới uy lực quán chú thử đan bên trong, liên tiếp 3 lần, thử đan rốt cục phát quang, thân thể của hắn ánh sáng lóe lên, lôi kéo Tô Vãn Đường từ ngoài đại trận xuyên qua một tầng trận pháp, tiến vào nơi đây khổng lồ trạch viện. Hai người đều có trọng bảo che giấu khí tức quanh người, tìm kiếm khắp nơi đằng sau, rốt cục Âm Cửu Lũ trạch viện ở vào nơi đây góc tây nam. U Minh Tông tu sĩ tầng tầng trấn giữ. Cố Bình người khoác huyền minh nhận thiên bội, khí tức cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đã tiềm phục tại trạch Âm Cửu Lũ ngoài phòng cổ thụ trong bóng tối, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi, nhất đẳng đợi chính là một canh giờ. Tô Vãn Đường tại bên người của hắn, Cố Bình nếu không nhìn chăm chú đi nhìn kỹ, căn bản là không thể nào phát hiện nàng còn tại bên người. Hai người ẩn nấp chi pháp đã đăng phong tạo cực. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Âm Cửu Lũ đang cùng một tên U Minh tông trưởng lao thấp giọng nói chuyện với nhau, thanh âm tuy nhỏ, lại chạy không khỏi Cố Bình thần thức cảm giác. Đông Vương phủ lần này cho dễ, tuyệt không phải cho đùa. Theo tin tức đáng tin, bọn hắn không chỉ có chuẩn bị Huyền Âm Hàn Tủy làm đầu danh ban thưởng, càng có thể âm thầm chọn lựa tương lai Đông Vương người thừa kế phụ tá người, cho dù không phải chọn rể người thứ nhất, chỉ cần bị Đông Vương phủ coi trọng, cũng có khả năng sẽ bị chiêu mộ làm Đông Vương phủ người hợp tác, chuyện này có chút không giống bình thường. Lão giả trầm âm, thiếu tông chủ có ý tứ là, Đông Vương phủ đang mượn cơ mời chào tiên tiêu cần làm chuyện gì? Đông Vương phủ truyền nhân còn kim đan đỉnh phong tu vi, cho dù tư chất bị tiền, cũng quá nhỏ yếu, Đông Vương phủ nhu cầu cấp bách một vị thiên tiêu đến mưu định về sau. Lần này chọn rể, mặt ngoài là chọn rể, kỳ thực là vì Đông Vương phủ tương lai bố cục, còn nữa, ta hoài nghi Đông Vương phủ phát hiện một chỗ ẩn bí chi địa, chỉ có thể tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi tiến vào dò xét. Bằng không mà nói, Đông Vương phủ cũng ăn không vô nhiều thiên kiêu như thế người hợp tác lão giả kinh ngạc, khó trách ngay cả đông vực mấy cái thánh địa, vô thượng thế lực đều phái ra đệ tử hạch tâm tham dự, xem ra thế lực khắp nơi đều muốn kiếm một chén canh. Âm Cửu Lũ trầm giọng, cho nên, lần này ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Người đi vì ta lấy 1000 vị năm âm tháng âm ngày âm giờ âm bé gái đến. Nếu có thể đoạt được đầu danh, không chỉ có thể đến Huyền Âm Hàn Tủy càng có thể mượn Đông Vương phủ chi thế, để cho ta U Minh tông tiến thêm một bước. Cố Bình nghe được kinh hãi. Đông Vương phủ chọn rể còn không nói, cái này Âm Cửu Lũ quả thật không phải cái gì làm việc sáng tỏ hạng người, chính là tại U Minh Tông, lấy bé gái tu hành biện pháp cũng là tà tu bên trong tà tu. U Minh Tông trưởng lão, thiếu tông chủ, cái kia Ly Nguyệt Tông Nguyệt Hoa Trần Quân bên kia Âm Cửu Lũ, trước thả một chút. Đợi ta cầm xuống Đông Vương phủ chọn rể, lại quay đầu thu thập Ly Nguyệt Tông không muộn. Bất quá một cái thế lực nhỏ hóa thần, nhiều lần phật ta mặt mũi, cái kia Nguyệt Hoa Trần Quân đã có đường đến chỗ chết, đợi ta tương lai đạt được nàng lúc, có hắn dễ chịu. Ngoài phòng, Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Tô Vãn Đường truyền âm tới. Đợi thêm một khắc, Diệu Chí Chính Hàm, các loại lão giả kia rời đi về sau, chính là sát cơ. Cố Bình không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi. Giờ tí sắp tới, cái kia U Minh Tông trưởng lão quả nhiên mang theo bầu rượu bước ra đình viện. Chờ đợi khí tức sau khi đi xa, Cố Bình nhìn Tô Vãn Đường một chút, thân hình như quỷ mị hiện lên, lướt đi trong bóng cây, từ cửa sổ nhảy lên mà tiến, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu liệt thiên trảo thẳng đến phía sau tâm. Chương 246, chia của chương 246, chia của trong phòng, đã có chút men say âm, Cửu U Long Tơ dựng thẳng, vội vàng nghiêng người, Trảo Phong vẫn kéo xuống hắn nửa mảnh bà bay, máu tươi phun tung tóe. Một trận động tĩnh truyền đi. Địch tập. Trong điện, thị vệ vừa hô lên âm thanh, Cố Bình thái âm phệ hồn đâm đã xuyên qua nó cổ họng, một người khác thì bị thanh đồng đỉnh vào đầu chân áp, chớp mắt luyện thành huyết vụ. Thị vệ là Âm Cửu Vũ tranh đến cơ hội thở dốc. Âm Cửu Vũ nhanh lùi lại, nhếch răng cười bấm niệm pháp quyết, thật can đảm. Chỉ là Kim Đan tầng 7 cũng dám lời còn chưa dứt, Cố Bình thôi động hổ đàn hung sát chi lực, gấp đôi uy năng bách vị thực thần đánh vào nó thức hải, Âm Cửu Vũ thất khiếu chảy máu, động tác ngưng trệ. Cố Bài nhờ huyết kiếm ánh sáng lóe lên, thuận tay một kiếm, thẳng đến nó cái cổ. Thời khắc mấu chốt, Âm Cửu Vũ tránh thoát thần hồn trùng kích, về sau rời đi nửa tấc, vết thương trên cổ mặc dù còn phun máu tươi, nhưng cũng không hoàn toàn chí mạng. Một kích chưa giết, Cố Bình trên mặt nhuốm máu, trong tay lần nữa biến ảo, biến cố đột đến. Trạch viện chỗ sâu một đạo hóa thần uy áp đột nhiên một phát, lão giả mặc hắc bào lệ hát, muốn chết. Có hóa thần. Cố Bình hai người nguyên trong kế hoạch cũng không được này. Cái này hóa thần phản ứng quá nhanh. Từ hắn xuất thủ đến bây giờ không đủ ba hơi, cái này hóa thần liền đã bị kinh động. Động thủ. Tô Vãn Đường bóng đen từ diêm giáp phi cất xuống, như là phi yến. Nàng cùng Cố Bình đều là che mặt, áo bào đen phần phật, tựa như lấy mạng vô thường. Hai người đồng thời lấn đến gần Âm Cửu U, liệt thiên trảo chế trụ nó đỉnh đầu, đỉnh phanh thiên địa chi thuật chút xuống. Tô Vãn Đường tới gần, một tay uy năng cực mạnh đục thân chiến kỹ, xuất thủ một quyền, đánh vào Âm Cửu U tâm mạch bên trong, hắn nhục thân từng khúc băng liệt. Không, cha ta là U Minh Âm Cửu U thần hồn muốn trốn. Cố Bình bàn tay nhấn một cái, nhét vào trong đỉnh lớn, thuận tay phong bế đại đỉnh đóng cái nắp, hỏa diễm tại nội bộ đốt hồn. Cùng Tô Vãn Đường liếc nhau, phong lôi khẽ động, hướng phía đại trạch bên ngoài chạy đi. Đây là hơi thở thứ tư. Trạch viện quang mang trận pháp nở rộ, Tô Vãn Đường trong tay dao găm như là tiên binh bình thường, trận pháp bực này đối với cái kia dao găm tới nói như là giấy mỏng. Hai người rời đi trong nháy mắt, sau lưng hóa thần tu sĩ cách không đập tới một trường. Tô Vãn Đường lôi kéo Cố Bình, nàng tuấn pháp tinh diệu tuyệt luân, một cái lắc mình biến mất tại trong màn đêm mịt mờ. Thứ năm hơi thở thời gian, hai người đã rời đi nơi đây rất xa. Lão giả muốn rách cả mí mắt, cuồng hống gầm thét lên, giấu đầu lộ đuôi chi đồ. Bóng đêm thâm trầm, thánh thành trên không mây đen dày đặc, tỏ rõ lấy một trận phong bạo đã đến gần. Âm Vũ U tin chết như kinh lôi nổ vang, U Minh Tông triệt để điên cuồng. Vô số tu sĩ mặc hắc bào ở trong màn đêm bốn chỗ tìm kiếm, thậm chí không tiếc xâm nhập các đại thế lực cứ điểm, dẫn tới thánh thành thủ vệ liên tiếp xuất thủ trấn áp náo kịch. Lão giả kia không giết, có thể trong thời gian cực ngắn giết chết Âm Cửu U, người xuất thủ nhất định là trong thế hệ trẻ tuổi trí cường giả. Bọn hắn tự nhiên đem ánh mắt đặt ở thế lực lớn trụ sở, đặt ở những thế lực này truyền nhân trên thân. Trong lúc nhất thời, trong thành gà chó không yên. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều tuyệt sẽ không nghĩ đến. Hung thủ giờ phút này chính bình yên ngồi tại chân bảo lâu bốn tầng nhã cát, nhàn nhã chia của. Giờ phút này chân bảo lâu bên trong, hai bóng người chia cắt chiến lợi phẩm. Cố Bình đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thanh đồng đỉnh trôi nổi tại lòng bàn tay, miệng đỉnh khẽ nhếch. Âm Cửu U nhẫn chứa vật cùng mấy món U Minh Tông bí bảo lăn xuống mà ra. U Minh Tông Cửu U huyền minh giáp. Tô Vãn Đường nhặt lên món kia đen kịt chiến giáp, đầu ngón tay khẽ vuốt trên đó ám văn, khóe miệng khẽ nhếch, đồ tốt, thuộc về ta. Ngươi ngược lại là sẽ chọn. Cố Bình cười khét cười một tiếng, đem Âm Cửu U nhẫn chứa vật luyện hóa, thần thức quét qua, hơi nhíu mày, sách, đường đường thiếu tông chủ, lại chỉ có 200.000 linh thạch trung phẩm. Hắn không nói hai lời, đem linh thạch cất vào trong túi sách của mình, giờ phút này trên người hắn linh thạch dự trữ đã đi tới 650. 000 một tông truyền nhân muốn mua tu hành tư lương nhiều lắm, có nhiều như vậy đã rất tốt. Tô Vãn Đường hứng hờ nói, bất quá, hắn U Minh Quỷ Phiên ngược lại là đáng tiền, có thể chống đỡ không ít linh thạch. Cố Bình ước lượng thanh kia âm khí âm u hắc phiên, tiện tay ném cho nàng, "Về ngươi, ta muốn hắn âm sát châu." Tô Vãn Đường ánh mắt lóe lên, liền cũng gật đầu, cái này âm sát châu không tinh khiết, phải cẩn thận luyện hóa. Nàng muốn mua, nhưng Cố Bình cũng không mở miệng, nàng liền cũng coi như thôi. Hai người cấp tốc chia xong chiến lợi phẩm, Cố Bình thu hồi âm sát châu, Tô Vãn Đường gật đầu. Đối với hắn trực tiếp lấy đi cái kia mười mấy khối linh cao cũng không điểm phá. Trong thời gian cực ngắn đem một vị sống sờ sờ thiên kiêu tu sĩ luyện chế thành linh cao, thủ đoạn như vậy, nàng cũng sợ A Cố Bình giờ phút này trong lòng tính toán như thế nào trợ Tiêu Thiên Ngưng đột phá hóa thần, cái này âm sát châu luyện hóa về sau, có lẽ là nàng một sự giúp đỡ lớn đi. Nghĩ đến tông môn sự tình đằng sau, Cố Bình hướng Tô Vãn Đường yêu cầu một tấm cao giai truyền tống phủ. Một tấm cao giai phủ truyền tin 1000 trung linh. "Ai, hai người chúng ta làm sao đến mức này cho ta một khối âm cựu u linh cao?" Thiếu nữ ánh mắt sáng rực. Cố Bình không thể làm gì, ngươi lại ăn không được hắn hay là khẳng khái cầm một khối cho nàng. Cao giai phủ truyền tin tới tay đằng sau, Cố Bình đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi thần niệm lạc ấn trong đó. "Sư tôn, Âm Cửu U đã chết, U Minh Tông lại không người có thể bức bách ngươi. Đáp ứng ngươi sự tình, đệ tử làm được, các đệ tử trở về, nếu có sự tình kịp thời cùng đệ tử đưa tin. Đệ tử đã ở thánh thành mua nhà, sư tôn có thể đến cùng đệ tử đoàn tụ." Nhớ tới sư tôn thân thể kia, Cố Bình trong lòng liền run rẩy, nếu là có thể để cô kia thân thể thần phục với chính mình, nên cỡ nào hưởng thụ a. Ngọc phủ truyền tin, ánh sáng nhạt lấp lóe, như là lưu quang khắc ở giữa thiên địa, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cao như vậy giai ngọc phù truyền tin, Cố Bình không có ghét bỏ giá cả đắt đỏ, như thế ngọc phù cơ hồ không người nào có thể ngăn lại, cho dù ngăn lại cũng tuyệt đối không thể dò xét trong đó nội dung. Sau đó, ngươi dự định như thế nào? Tô Vãn Đường đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, giống như cười mà không phải cười. Đáng giết người đều giết hết. Cố Bình duỗi lưng một cái, ngược lại là ngươi, chân bảo lâu ra đại nghiệp đại, tổng sẽ không để cho ta nhàn rỗi chứ? Ngươi nếu là có muốn giết người, ta cũng cho ta đàn phố tiến nhập hàng. Linh cao nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Tô Vãn Đường cười khẽ, tay áo vung lên, một quyển ngọc giản hiện lên ở trên bàn. Cố Bình tiện tay triển khai, ánh mắt đống nhiên nhảy một cái. Lít nha lít nhít, tất cả đều là tên người. Thanh Minh Thánh Địa thứ mạnh Nguyên Anh trưởng lão, Đông Vương phủ khách khanh, Huyền Thiên Kiếm Tông cầm kiếm làm Cố Bình càng xem càng kinh hãi. Ngươi đây là muốn lật tung nửa cái thánh thành? Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thật muốn giết nhiều người như vậy à? Tô Vãn Đường nhàn nhạt mở miệng, chân bảo lâu đặt chân vào năm, dựa vào là cũng không chỉ là làm ăn. Tô Vãn Đường cười nhẹ nhàng, trong mắt lại băng lãnh như sương. Những người này, hoặc là vướng bận, hoặc là đáng chết, đều là người đáng chết à? Cố Bình trầm mặc một lát, chậm rãi khép lại ngọc giản, thở dài, chân bảo lâu, quả thật không phải vật gì tốt. Tô Vãn Đường lơ đễnh, như thế nào? Hợp tác vui vẻ. Cố Bình nhìn chăm chăm nàng, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, giết người bằng giá, hay là phân chia năm, năm sao? Thành giao. Bóng đêm càng sâu, thánh thành vẫn như cũ ồn ào náo động, mà chân bảo lâu bên trong, hai người cụm chén hỏi chén ở giữa, rất nhiều người đã bị viết tại sinh tử bộ bên trên. Chương 247, Đông Vương phủ người tới. Chương 247, Đông Vương phủ người tới. Sắc trời hơi sáng, ánh nắng ban mai chưa xuyên thấu tầng mây, Cố Bình đứng tại chân bảo lâu 4 tầng bên cửa sổ, nhìn qua dần dần thức tỉnh thánh thành, đột nhiên nhíu mày. Không đối, tối hôm qua chỉ luyện 13 khối linh cao, hôm nay đan phố vừa mở, sợ là ngay cả nửa canh giờ đều nhịn không được. Tô Vãn Đường tựa tại trên giường êm, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn, nghe vậy ngước mắt, mở miệng cười, làm sao, Đường Đường chú ý đại trưởng quỹ, vì cái gì phát sầu đâu? Cố Bình quay người, ánh mắt trầm tĩnh, thực không dám giấu giếm à, muộn Đường đạo hữu, âm cửu u dù chết, nhưng U Minh Tông người sẽ không liên tục không ngừng đưa tới cửa. Không có tu sĩ cấp cao làm nguyên liệu, linh cao liền không cách nào luyện chế. Tô Vãn Đường khỏe môi khẽ nhếch, ý cười mang theo vài phần nghiền ngẫm, chuyện nào có đáng gì? Chân bảo lâu trong địa lao, giam giữ tù phạm cũng không ít. Cố Bình nhíu mày, a, có đắc tội chân bảo lâu, có thiếu nợ không trả, cũng có bị các đại thế lực đưa tới xử lý. Nàng hơi hợt nói ra, dù sao đều là người sắp chết, không bằng phế vật lợi dụng. Cố Bình trầm ngâm một lát, gật đầu, giá cả. Theo tu vi tính, Tô Vãn Đường dựng thẳng lên ba ngón tay, kim đan sơ kỳ, 3000 linh thạch trung phẩm, kim đan trung kỳ, 5000, kim đan hậu kỳ, 8000, nguyên anh sơ kỳ 10000, trung kỳ 13000, hậu kỳ 15000. Cố Bình thở dài một hơi, ngươi ngược lại là sẽ làm suy nghĩ. Cái giá tiền này hắn mặc dù cũng rất bạo lợi, nhưng cũng không có chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn kiếm được nhiều. Tô Vãn Đường ý cười càng sâu, cũng vậy. Hai người tới chân bảo lâu dưới mặt đất ba tầng, u ám hành lang cuối cùng là một tòa che kín cấm chế nhà tù. Tô Vãn Đường đầu ngón tay điểm nhẹ, cấm chế giải khai, lộ ra mấy chục gian tù thất, mỗi một gian đều giam giữ lấy khí tức không kém tu sĩ. Chọn đi, nàng thản nhiên nói. Cố Bình ánh mắt đảo qua, rất nhanh tuyển định mục tiêu, ba tên kim đan trung kỳ, năm tên kim đan sơ kỳ. Trừ tám người này không cần bên ngoài, mặt khác muốn hết. Tám người này khí huyết tiểu tụy, từ một vị linh chủ góc độ tới nói, tám người này cảm giác cùng linh cao linh lực đều sẽ kém rất nhiều. Tô Vãn Đường phất tay, phòng giam cấm chế lại mở, 130 tên tu sĩ bị lực lượng vô hình lôi ra, chưa kịp phản ứng, liền đã bị nàng một trường chấn vỡ tâm mạch. Ngược lại là lưu loát. Cố Bình than thở, sau đó không nói, thanh đồng đại đỉnh treo trên bầu trời mà lên, miệng đỉnh hỏa diễm cuồn cuộn. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân đỉnh phù văn sáng lên, tám bộ thi thể bị đầu nhập trong đó, lại đầu nhập vào một chút linh dược, khống chế hỏa hầu, trong chớp mắt hóa thành tinh thuần linh lực, ngưng tụ thành từng khối bóng ánh sáng long lanh linh cao. May mắn có chiếc đỉnh lớn này tồn tại, che đậy trong đó ngọn lửa màu vàng, chính là Tô Vãn Đường cũng không có phát giác được ngọn lửa màu vàng tồn tại. Hai người phối hợp vô cùng tốt. Cố Bình luyện ra một lò đằng sau, Tô Vãn Đường liền thuận tay giết mấy người, ném vào hắn trong đỉnh lớn. Không ra hai canh giờ, cái này hơn 130 người tu sĩ liền đã toàn bộ luyện thành linh cao. Tô Vãn Đường đứng ở một bên, ánh mắt chớp lên, trong lòng thầm nghĩ, chiếc đỉnh lớn này tại chân bảo lâu yên lặng nhiều năm, không người có thể thôi động nó uy năng, đến trong tay hắn lại điều khiển như cánh tay. Hẳn là, đỉnh này cùng hắn sở tu công pháp có quan hệ. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến Cố Bình thủ pháp, ý đồ từ đó nhìn trộm một hai, nhưng Cố Bình động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào sơ hở. Một lát sau, tất cả linh cao luyện chế hoàn thành, hương khí tràn ngập toàn bộ địa lao. Như thế nào? Cố Bình thu hồi lại đỉnh, hỏi. Tô Vãn Đường thu hồi suy nghĩ, cười nói, hợp tác vui vẻ. Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, không có đần độn dùng linh thạch tính tiền, mà là gọi 90 khối nguyên anh giai linh cao cho nàng, giá trị 70 vạn linh thạch trung phẩm. Trong lòng của hắn rất có phổ, cao giai linh cao không phải hắn có thể đem cầm ở, mặc dù giá cả đắt đỏ, mà lại tại chân bảo lâu không coi vào đâu bán đủ, hắn khẳng định phải được lợi. Tô Vãn Đường cũng gật đầu đón lấy, hợp tác vui vẻ. Như ngươi thấy, ta chân bảo lâu giam giữ người cũng không nhiều, lần này bán hết cho ngươi. Tô Vãn Đường ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngày mai nhưng là không còn dễ dàng đạt được như vậy nhiều như vậy linh cao. Cố Bình nét miệng cười một tiếng, ngày mai sự tình, ngày mai lại nói, cùng lắm thì ban đêm giết nhiều một chút. Tốt một cái giết nhiều một chút. Cố Bình cũng thở dài một hơi, nguyên liệu nấu ăn đúng là cái vấn đề. Hắn hữu dụng linh cao trả tiền, để Tô Vãn Đường lấy giá hữu nghị bán cho hắn giá trị 50000 trung linh linh thảo linh dược, đây là hắn luyện đan cần thiết. Chờ một chút. Tô Vãn Đường cười gọi lại Cố Bình. Chuyện gì? Cố Bình quay đầu, thuận tiện ở trên người nàng đánh giá một chút, dựa theo kinh nghiệm tính ra kích thước. Tô Vãn Đường đã sớm quen thuộc cái này quỷ còn hơn cả sắc quỷ điều tính, nàng vẫn như cũ mang theo một chút dáng tươi cười lấy ra hai cái hộp. Ta chỗ này có hai gốc lục thân đại dược, đều là 3.000 năm dược linh bảo bối, không biết Cố đạo hữu muốn hay không, không cần lời nói ta liền lấy đến trên đấu giá hội đi bán. Cố Bình nội tâm thở dài một hơi. Dùng linh cao tính tiền như thế nào? Thiếu nữ lắc đầu. Hắn không có chiêu, thứ này gặp được hắn làm sao lại không cầm xuống, tiến lên dò xét một phen đằng sau. Hắn thức dược thông linh yên lặng vận chuyển, tại cái này hai gốc khí huyết đại dược bên trong nhìn thấy còn sót lại sinh cơ, còn có thể cắm sống. Miễn là còn sống, hắn liền có năng lực mỗi lần liền có thể lấy linh dược lá cây luyện đan, không thương tổn về căn bản, là chân chính một vốn bốn lời. Bao nhiêu linh thạch? Hai gốc, hết thảy 30 vạn trung linh. Cái này 3.000 năm bảo dược, chính là độ kiếp tu sĩ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Không cần nàng nhiều lời, Cố Bình tại chỗ xuất ra linh thạch. Hắn hoài nghi Tô Vãn Đường chính là trông mà thèm hắn kiếm lời nhiều lắm, cố ý như vậy. Hắn hết lần này tới lần khác không thể không cần. Đi ra chân bảo lâu thời điểm, Cố Bình yên lặng dò xét linh cao số lượng, đại khái còn có 1.521 khối linh cao, hắn hài lòng gật đầu. Cũng không biết có thể bán bao nhiêu linh thạch. Hôm nay một đợt này kiếm lớn, có lẽ có thể đem người bên cạnh cần có kết anh linh vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay đan phố nguồn cung cấp, xem như giải quyết. Cố Bình trở lại Bắc Thành chính mình trạch viện thời điểm, trên vai có một cái ngắt lấy linh dược xoa thuốc, trên mặt cùng trên sợi tóc còn mang theo hạt sương, lộ ra phong trần mệt mỏi. Rất nhiều nhận ra hắn tu sĩ, đều xa xa cùng hắn chào hỏi, dù sao đây là một vị tứ giai luyện đan sư. Cố đan sư hái thuốc đi a. Là. Cố đan sư sớm, lúc nào mở cửa kinh doanh? Đợi ta về nhà nghỉ ngơi một lát, liền mở cửa. Cố đan sư trong nhà của ta cũng có một chút linh dược, không biết ngươi có thu hay không? Thu. Trên đường đi, Cố Bình cảm nhận được thế giới này đối với luyện đan sư tôn trọng, loại cảm giác này, nhất là không sai. Như là hôm qua đoán một dạng, hôm nay cửa hàng vừa mở cửa, linh cao mùi thơm vừa mới bay ra đi, liền có thật nhiều tu sĩ bu lại. Cố thị đan các sinh ý so với hôm qua càng thêm nóng nảy. Linh cao hương khí phiêu tán nửa cái đường phố, vô số tu sĩ ngừng chân mua sắm. Giữa trưa, một vị thân mang cẩm bào nam tử tuổi trẻ bước vào trong tiệm, đi theo phía sau mấy tên khí tức trầm ổn hộ vệ, hiển nhiên thân phận bất phàm. Hắn mới vừa vào cửa, ánh mắt liền bị ngay tại trước quầy bận rộn Hạ Nguyên Trinh hấp dẫn, nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt như vẽ, rất có quý khí, một bộ thanh lịch váy dài càng nổi bật lên khí chất xuất trần. Nam tử cầm bào run lên một cái trước mắt, lập tức phát giác được nàng búi tóc đã sắn, hiển nhiên đã làm vợ người, liền thu liễm tâm tư, ngược lại nhìn về phía Cố Bình. Vị đạo hữu này, thế nhưng là này điểm trưởng quỹ. Nam tử cầm bào chắp tay, ngữ khí ôn hòa. Cố Bình dương mắt, dò xét người tới, gặp hắn áo bào có thêu Đông Vương phủ ám văn, trong lòng hiểu rõ, cười nói, chính là tại hạ, không biết các hạ có gì muốn làm. Nam tử cầm bào mỉm cười, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, tại hạ Đông Vương phủ, Tạ Tấn, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Đạo hữu linh cao danh bất hư truyền, ngay cả trong phủ mấy vị trưởng lão đều khen không dứt miệng. Cố Bình ra vẻ khiêm tốn, nguyên lai là Đông Vương phủ đạo hữu, Tạ đạo hữu quá khen, bất quá là chút thô thiện tay nghề. Họ Lâm nam tử lắc đầu, đạo hữu không cần khiêm tốn. Thứ không dám dâu dếm, Đông Vương phủ đang cần một vị tinh thông đan đạo khách khanh trưởng lão, như đạo hữu nguyện ý gia nhập, phủ trung linh cỏ, tài nguyên đảm nhiệm lấy, đãi ngộ càng là hậu đãi. Cố Bình trầm ngâm một lát, sắc mặt có chút xoắn xuýt, ở trước mặt hắn do dự hồi lâu, hay là mở miệng từ chối nói, đa tạ Đông Vương phủ hậu ái, chỉ là tại hạ nhàn tản đã quen, không thích lướt thuốc. Họ Tạ nam tử hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, đạo hữu không còn cân nhắc một hai. Chương 248, luyện chế nhục thân huyết khí bảo đàn. Chương 248, luyện chế nhục thân huyết khí bảo đàn. Cố Bình cười nói, mặc dù không thể bảo phủ hiệu lực, nhưng Đông Vương phủ nếu có điều cần, tại hạ sẽ làm hết sức. Hắn dừng một chút, giọng thành khẩn đối với Tạ Tấn mở miệng, như vậy đi, kể từ hôm nay, phàm là Đông Vương phủ tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, chức vị như thế nào, đến ta trong tiệm mua sắm đan dược, linh cao, hết thảy giảm 10 chỉ lấy tiền vốn. Ta linh cao cùng đan dược cũng ưu tiên cung cấp Đông Vương phủ. Nếu là Vương phủ có thể cho ta nguyên vật liệu, ta cũng sẽ không loạn thu giá. Cái này cùng Vương phủ cung phụng cũng kém không nhiều. Tạ Tấn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Bình như thế hào phóng, làm người cũng như vậy thực sự thành khẩn, lại có chút cổ tu sĩ chi phong. Trong mắt của hắn hiện lên kinh ngạc cùng tán thưởng, đạo hữu coi là thật. Cố Bình gật đầu, tự nhiên. Tạ Tấn cười to, tốt. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Như vậy thành ý, ta mua nhớ kỹ. Hắn dừng một chút, chỉ cảm thấy Cố Bình người này càng như thế hợp hắn khẩu vị, liền vừa nóng tình đạo, không biết đêm nay có thể may mắn xin mời Cố đạo hữu uống rượu một chén. Cũng tốt kết giao bằng hữu. Cố Bình thực sự lại để hắn lại có giao hữu chi ý. Cố Bình cũng có chút kinh ngạc, ngược lại liền sảng khoái đáp ứng, Tạ đạo hữu mời, sao dám chối từ. Mặc dù hắn biết đêm nay còn muốn giết người, nhưng người ta đều mở miệng, hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết thánh thành tu sĩ phong mạo giao hữu vòng tròn. Không đến nửa ngày, Cố Bình luyện chế linh cao liền bị cướp mua không còn, đoạt được đống linh thạch tích như núi, tại trong tiểu vũ trụ trồng chất như núi. Thô sơ giản lược tính toán, lại có 525 vạn linh thạch trung phẩm nhập chướng. Cái này linh cao sinh ý, quả nhiên là bạo lợi. Cố Bình ước lượng nhận chữ vật, khoe miệng gánh nết, buồn bực trong lòng chi khí ít đi rất nhiều, nghĩ hắn đi vào thánh thành sau, thậm chí ngay cả một cái tòa nhà cũng mua không nổi, giờ phút này, nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, nếu là tiêu tiết kiệm một chút, có thể duy trì đã lâu. Nếu linh cao đã bán xong, lại giống như này nhiều linh thạch nhập chướng, còn lại nửa ngày thời gian, Cố Bình đan dược đều chẳng muốn đi luyện chế ra. Hắn dứt khoát trở lại tiểu thế giới, chuẩn bị trồng trọt hai gốc vừa có được 3000 năm nhục thân đại dược, một gốc cửu khiếu huyết tham, một gốc huyền dương linh chi. Cái này hai gốc linh dược cực kỳ chân quý, như bồi dưỡng thỏa đáng, giá trị có thể lật mấy lần. 300,000 linh thạch trung phẩm không phải cái số lượng nhỏ. Hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Cố Bình lấy ra linh dược, coi chừng trồng ở linh điền trung ương, nơi đây tới gần linh mạch. Vẹn vẹn như vậy, cái này hai quả linh dược hoàn toàn sống không nổi. Hắn vận dụng âm dương linh lực, tựa hồ nghe hiểu hai quả linh dược tiếng lòng bình thường, vì đó dễ cây khơi thông linh lực, quá trình này cực kỳ gian nan chậm chạp. Cố Bình ngồi quỳ chân tại linh dược trước, yên lặng lấy địa mạch chi lực, cùng ứng bộ dễ. Thời gian dần trôi qua, linh dược bắt đầu phát ra ánh sáng lung lung. Hắn liền lấy ra mấy khối chưa bán ra linh cao, lòng bàn tay linh lực phun trào, đem luyện hóa thành thuần túy linh dịch, chậm rãi đổ vào tại linh dược căn bộ. Linh dịch ẩn chứa linh lực nồng nặc, vừa mới tiếp xúc thổ nhưỡng, hai gốc linh dược liền có chút rung động, cành lá giãn ra, mùi thuốc càng nồng đậm. Thành. Cố Bình trong mắt lóe lên vui mừng. Cái này hai gốc nhục thân đại dược vốn là sinh mệnh lực cương ngạnh, bây giờ đến bực này linh dịch tầm bổ, không chỉ có thành công còn sống, dược hiệu có lẽ có thể tăng lên không ít. Như lại bồi dưỡng một thời gian, liền có thể ổn định ngắt lấy. Một đợt này, kiếm lời tê. Chết đều muốn 30 vạn linh thạch trung phẩm, còn sống 3000 năm đại dược, giá trị bao nhiêu Cố Bình trong lòng tự nhiên có bài. Ngồi xuống sau một lát, Cố Bình lấy ra hai gốc ngàn năm nhục thân đại dược, cửu khiếu huyết tham cùng huyền dương linh chi phía trên mấy lá cây. Cái này hai gốc linh dược dược lực bằng bạc, vẹn vẹn mấy lá cây cũng linh lực dập dờn, như luyện chế thỏa đáng, nhất định có thể trợ hắn nhục thân tiến thêm một bước. Nhưng mà, như thế linh dược, vẹn vẹn lá cây cũng nhất định phải luyện chế lục giai linh dược. Lục giai đan dược luyện chế đối với thần hồn yêu cầu cực cao, lấy trước mắt hắn cường độ thần hồn, còn không đủ để hoàn mỹ khống chế. Nhưng Cố Bình không muốn chờ đợi, hắn tự nhiên thủ đoạn rất nhiều. Trực tiếp thôi động thanh đồng đại đỉnh, lấy tạo hóa chi thuật cưỡng ép luyện chế. Vâng. Trong đỉnh kim diễm bốc lên, hai gốc đại dược phiến lá tại dưới nhiệt độ cao dần dần hòa tan, hóa thành một vũng màu xích kim dược dịch, nồng đậm khí huyết chi lực như vực sâu biển lớn, cơ hồ muốn xông ra nắp đỉnh. Cố Bình cái chán thấm mồ hôi, lực lượng thần hồn điên cuồng tiêu hao. Hắn cắn răng kiên trì, không ngừng điều chỉnh hỏa hậu, lực lượng thần hồn gần như khô kiệt thời khắc, hắn cưỡng bức một ngụm tâm đầu huyết, nôn nhập trong đỉnh lớn, vẫn như cũ không cách nào khống chế, dược dịch lập tức liền muốn dán mất rồi. Phốc phốc, hắn lại nôn hai cái tâm đầu huyết, lấy thần hồn cùng tâm huyết ở giữa vi diệu liên lạc, cưỡng ép khống chế linh dịch ngưng đan. Cuối cùng, đại đỉnh rung mạnh, Cố Bình ngưng đan thành công. Thành. Cố Bình hư nhược mở mắt ra, nắp đỉnh sốc lên. Ba viên màu xích kim đan dược lơ lửng trong đó. Chỉ có ba viên, nhưng mỗi một khỏa đều ẩn chứa mênh mông nhục thân chi lực, vẹn vẹn tiêu tán mùi thuốc, liền để Cố Bình toàn thân khí huyết sôi trào. Vô thượng bảo dược. Ngón tay hắn run rẩy, vội vàng phục dụng đan dược chữa thương xếp bằng ngồi dưới đất, chờ đợi quanh thân khí huyết bình tĩnh trở lại đằng sau, hắn không chút do dự nuốt vào một viên. Trong chốc lát, ầm ầm. Thể nội khí huyết như núi lửa bộc phát. Trong kinh mạch tràn vào quần quần huyết khí chi lực, cửu thiên tinh hà đều giống như dung luyện trong đó. Một cái chớp mắt liền đem hắn xuyên qua. Lực lượng cùng bạo cọ rửa toàn thân, hắn xương cốt, huyết nục, kinh mạch đều đang điên cuồng thủy biến. Cố Bình phảng phất uống vào một giọt thánh nhân chi huyết, nhục thân chi lực liên tục tăng lên. Dược lực thật là mạnh. Cố Bình gầm nhẹ một tiếng, tại trong tiểu thế giới thả người bật lên, quyền cước vung vậy ở giữa, không khí nổ đùng, đại địa rung động. Hắn không ngừng thích ứng lấy tăng bọt lực lượng, mỗi một quyền đều như lôi đình nổ tung, mỗi một chân đều giống như sơn nhạc sụp đổ. Nhục thân cường độ đang không ngừng thủy biến, cường đại, có vỡ đê chi thế, căn bản ngăn không được. Nhiên huyết cảnh hậu kỳ, nhiên huyết cảnh đỉnh phong, giang giác. Thể nội truyền đến một tiếng vang dọn, phản phất một loại nào đó gông cùng xiển xích bị đánh phá. Nhục thân chi lực của hắn rốt cục đột phá nhiên huyết cảnh cực hạn, toàn thân cao thấp tầng tầng kim quang hiện lên, sợi tóc của hắn đều trở nên nóng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim thân cảnh. Trong chốc lát, quang mang lắng đọng, da thịt của hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, như là hoàng trung, bền bị không thể phá. Đánh ra ở giữa giống như kim thiết. Hắn cường độ nhục thân chính thức bước vào tầng thứ tư, có thể ngạnh kháng nguyên anh giai pháp bảo mà không thương tổn. Cố Bình thét dài một tiếng, quyền phong chấn động, trong tiểu thế giới linh vụ đều bị đánh tan. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khoe miệng giơ lên một vòng cuồng ngạo ý cười, hồi lâu đều không có giống hôm nay dạng thu hoạch này đột phá vui sướng. Hiện tại, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng không có mấy người có thể phá nhục thể của ta. Hắn nhịn không được tại trong tiểu thế giới nhảy vọt huy quyền, quyền phong chấn động. Ha ha ha. Thống quái. Cố Bình thoải mái cười to, trong lòng hào tình và trượng. Nhưng mà, khi hắn cao hứng bừng bừng trở lại thanh đồng đại đỉnh bên cạnh, chuẩn bị kiểm tra còn lại hai viên lục giai đan dược lúc, lại đột nhiên phát hiện, trong đỉnh chỉ còn một viên. Ân. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người từ lưng chui lên cái óc. Ta rõ ràng luyện ra ba viên, chỉ phục dùng một viên, lẽ ra còn lại hai viên, làm sao lại thiếu một quả? Hắn trong nháy mắt cảnh giác, lực lượng thần hồn giống như thủy triều trải rộng ra, tra xét rõ ràng trong tiểu thế giới mỗi một tấc không gian. Chương 249, đại thánh thi không phải thi. Chương 249, đại thánh thi không phải thi. Trong nhà gỗ, Tô Mị cùng Sở Ngọc còn tại bế quan trùng kích kim đan, quanh thân linh lực lưu chuyển, khí tức bình ổn, không có chút nào dị dạng. Hai người cũng không phải ưa thích làm trò đùa quái đản tính cách. Tiên linh chi viên bên ngoài đại dược viên, dược nô đang cúi đầu chăm sóc linh thực, động tác chậm chạp, tuyệt đối không thể tới gần thanh đồng đại đỉnh. Trong tiểu thế giới trừ ta, cũng chỉ có ba người các nàng. Có thể các nàng căn bản không có khả năng vô thanh vô tức lấy đi đan dược. Cố Bình cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, thần hồn rung động. Chẳng lẽ có cái gì có thể giấu giếm được thế giới chi chủ cảm giác? Hắn cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, quỷ thần xui khiến, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía cách đó không xa, thanh đồng đại đỉnh bên cạnh, cô kia lặng lặng nằm mỹ nhân thánh thi. Rầm. Cố Bình Hầu kết nhấp nô, nuốt nước miếng, chân lại có chút phát run. Hắn lưng thăng lên đến một luồng hơi lạnh. Đây chính là đại thánh thi a. Nếu thật trả thi, coi như ta là thế giới chi chủ, cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, từng bước một đi hướng thánh thi. Thánh thi vẫn như cũ hào quang rạng rỡ, da thịt như ngọc, không có chút nào dị biến. Cố Bình chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ thánh thi môi, không nhúc nhích tí nào. Hắn cắn răng, thoáng dùng sức, ý đồ gỡ ra thánh thi miệng, có thể cái kia cánh môi lại như kim thạch giống như đóng chặt, không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Kỳ quái, nếu không phải thánh thi nuốt đan dược kia đến tột cùng đi nơi nào? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ đang cho mình sau cùng dũng khí. Chỉ là hắn khóa chặt lông mày, để hắn không thể không trực diện tất cả vị trí tình huống, đây chính là hắn tiểu thế giới, cùng hắn hòa làm một thể tiểu thế giới, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Việc này kỳ quặc, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nhưng hắn chưa quên chính mình sợ hãi bắt nguồn từ nơi nào, không có quá nhiều do dự, liền thẳng bưng quả nhiên tại đại thánh thi trước quỳ xuống, lấy đầu tiếp đất, cung kính mở miệng, vô lượng đại năng, nhân gian đại thánh, vãn bối Cố Bình vô ý quấy rầy thượng tôn. Một tháng trước, vãn bối từ trên đấu giá hội cùng đại thánh mới quen, ngẫu nhiên cơ duyên mời được đại thánh tiến vào vãn bối nội thế giới. Việc làm đều là tu sĩ chúng ta tu hành suy nghĩ, cũng không khinh nhẫn chi ý vãn bối nếu có chỗ mạo phạm, còn xin thượng tôn trách phạt. Đây là vãn bối luyện chế lục giai nhục thân đại dược, thượng tôn nếu là có cần, giờ phút này liền có thể lấy dùng Cố Bình cung kính đem cuối cùng một viên lục giai đan hoàn, cái kia hòa với chính mình đại lượng tâm đầu tinh huyết mới luyện thành đan dược nâng quá đỉnh đầu, cung cấp đại thánh thi. Hắn không dám ngẩng đầu, như cũ lấy ngày sơ phục. Hồi lâu, cũng không có động tĩnh. Đang lúc hắn cho là mình chuyện bé xé ra to thời điểm, bưng lấy đan dược hai tay bỗng nhiên chợt nhẹ. Đan dược bị cầm đi. Trên người hắn một cái lạnh run. Chậm rãi thu hồi hai tay, thanh âm so với vừa nãy nhiều một chút run rẩy, vãn bối không biết đại thánh nhà ở nơi nào, giờ phút này liền đem đại thánh đưa ra vãn bối nội thế giới. Hắn đứng dậy, cúi đầu, hai chân run rẩy đi hướng đại thánh thi, chuẩn bị giống như kiểu trước đây đem thánh thi khiêng đi, rời xa tiểu thế giới thời điểm mới phát hiện, chính mình sử xuất tất cả vốn liếng cũng đã không cách nào di động. Hắn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Vội vàng thật có lỗi, vãn bối đã biết thượng tôn tâm ý, liền không nhiều quấy rầy. Hắn yên lặng lui lại, quay người nhìn thoáng qua vẫn tại trong nhà gỗ bế quan thanh tu Sở Ngọc cùng Tô Mị hai người, nàng nếu có mang tâm tư, hắn nội thế giới đã sớm gà chó không yên, các nàng lưu tại nơi này hay là an toàn. Nội tâm của hắn nặng nề rời đi nội thế giới. Nhục thân thăng giai vui sướng đã phai nhạt, tràn ngập tất cả đều là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, cái này thật vất vả giành được thánh thi, còn nói muốn uống thánh huyết, ăn thánh nhục đâu, kết quả phát hiện người ta có lẽ căn bản là không có chết. Hắn một bụng nước đắng, giờ phút này cũng không biết cùng ai nói. Chính mình tân tân khổ khổ, liều mạng giành được đồ vật, giờ phút này vậy mà đưa không đi, không phải thi thể a mẹ người. Tô Vãn Đường ngươi chân bảo lâu bán đều là thứ gì a, tại trong tiểu thế giới kinh tâm động phách tu hành nửa ngày sau. Cố Bình từ tiểu thế giới bước ra, quanh thân linh lực chưa hoàn toàn thu liễm, trong mắt mỏi mệt, nhục thân tinh quang ẩn hiện. Hạ Nguyên Trinh sớm đã đợi ở một bên, gặp hắn hiện thân, lập tức tiến lên thấp giọng nói, "Phu quân, có chút không đúng, cửa hàng đan dược bên ngoài nhiều mấy cái lén lén lút lút tu sĩ, một mực tại âm thầm nhìn trộm, chỉ sợ là để mắt tới chúng ta linh thạch." Cố Bình nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Đây là chuyện tốt a. Ta đang lo ngày mai linh cao nguyên vật liệu không có rơi. Cái này không thì có người đưa tới cửa." Hạ Nguyên Trinh khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi nha, thân phận của những người này còn không rõ ràng lắm, trong đó nếu là có thế lực lớn người, ngươi cũng không cách nào giao nộp." Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí sâm nhiên, "Nếu dám ngấp nghé đồ của ta, vô luận là ai, vậy thì phải làm tốt bị luyện thành linh cao chuẩn bị." Hắn đứng chắc tay, thần thức lặng yên trải rộng ra. Quả nhiên phát giác được cửa hàng chung quanh nhận nút mấy đạo khí tức, tu vi cao nhất bất quá nguyên anh trung kỳ, thấp nhất thậm chí chỉ có kim đan sơ kỳ. Đây là thành đoàn hành động. Một đám tạp ngư cũng là đủ, chỉ bất quá người tới không nhiều, xem ra ngày mai lượng tiêu thụ lại phải trượt. Đây cũng không phải là hắn khẩu khí lớn. Mặc dù thánh thi tại thân, hắn làm chuyện gì đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng bởi vì có một vị còn sống đại thánh tại, hắn làm việc cũng có chút hứa lực lượng. Hắn cũng là có hậu đại người. Ăn hắn hai viên giá trị liên thành đan dược, dù sao cũng phải tại thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng đi, hắn đối với đại thánh tới nói khẳng định là có tác dụng. Hắn bay đầu đối với Hạ Nguyên Trinh cười nói, "Đêm nay ta sẽ sớm đi trở về, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố những này người nhiệt tâm." Hạ Nguyên Trinh mím môi cười một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng, "Cẩn thận chút, đừng lật thuyền trong mương." Cố Bình khoát khoát tay, lạnh lẽo, "Thời gian tu hành quá lâu, ít đi rất nhiều đạo bảo nhuốm máu cơ hội, đêm nay hai người các ngươi đều muốn xuất thủ, yên tâm đi, bọn hắn ngay cả ta đỉnh còn không thể nào vào được." Sắc trời đã tối dần, Cố Bình cho Hạ Nguyên Trinh lưu lại truyền tống ngọc phù đằng sau liền ra cửa. Thánh thành trên đường phố lửa đèn thứ tự sáng lên, Cố Bình đứng tại đan phố cửa ra vào, nhìn qua dần dần thưa thớt dòng người, không có quên cùng Đông Vương phụ Tạ Tấn uống rượu ước hẹn. Bất quá, hắn cũng không lập tức khởi hành, mà là quay người hướng chân bảo lâu phương hướng đi đến. Đêm nay sợ là không cách nào hành động, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nuốt chân không ngừng, rất nhanh liền tới đến chân bảo lâu trước. Chân bảo lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cho dù vào đêm, vẫn có không ít tu sĩ vắng lai. Cố Bình xe nhẹ đường quen leo lên lầu 4, đẩy ra nhã các cửa, Tô Vãn Đường chính tựa tại bên cửa sổ, đầu ngón tay lau dây đàn, gặp hắn tiến đến, ngước mắt cười một tiếng, "Làm sao, chú ý đại trưởng quỹ hôm nay thông thả số linh thạch, còn có rảnh rỗi đến ta chỗ này." Cố Bình tiện tay kéo cửa lên, nói đêm nay có việc, chỉ sợ không có khả năng hành động, chuyên tới để cáo chi một tiếng. Tô Vãn Đường khẽ bước cằm, đúng dịp, ta đêm nay cũng có việc. Cố Bình gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, đúng rồi, chân bảo lâu nhưng còn có 3.000 năm phần nhục thân đại dược. Tô Vãn Đường nghe vậy, ánh mắt ở trên người hắn quét qua, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kim thân cảnh. Chương 250, Thiên Tiêu tụ tập, sơ hiển thánh. Chương 250, Thiên Tiêu tụ tập, sơ hiển thánh. Tô Vãn Đường buông xuống đàn, nhanh chóng đến gần mấy bước, quan sát tỉ mỉ Cố Bình, trong mắt vẻ khiếp sợ càng rõ ràng, ngươi lại thật đột phá kim thân. Một bước này có bao nhiêu khó, nàng rất rõ ràng, nhục thân đột phá tầng thứ tư, thậm chí muốn so tu sĩ đột phá nguyên anh còn khó. Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch, may mắn mà thôi. Tô Vãn Đường trầm mặt một lát, lắc đầu nói, 3.000 năm nhục thân đại dược. Không có, mấy ngày trước đây vừa bị Đông Vương phủ người mua đi 2 gốc, cuối cùng 2 gốc cũng bán cho ngươi, hiện tại xem ra hẳn là ta bán thua lỗ. Cố Bình nhíu mày, một chút hàng tồn đều không có. Nếu có, ta sẽ còn cất giấu phải không? Tô Vãn Đường hừ nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, bất quá, ngươi nếu có thể đột phá kim thân cảnh, chắc là luyện ra lục giai nhục thân đan dược đi. Cố Bình giật mình trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, miễn cưỡng luyện một viên, đã phục dụng. Liền một viên. Tô Vãn Đường nghi ngờ nhìn xem hắn. Cưỡng ép luyện chế, thần hồn suýt nữa khô kiệt, có thể thành một viên đã là vận hạnh. Cố Bình thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Tô Vãn Đường nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, giống như đang phán đoán thật giả, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Nếu có dư thừa, ta nguyện lấy giá cao thu mua. Cố Bình buông tay, lần sau như lần nữa lại dược, luyện thành đan dược đằng sau ta ưu tiên cân nhắc ngươi. Tô Vãn Đường mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nàng là thật muốn một viên có thể trực tiếp đột phá nhục thân chi lực đan dược. Nàng cũng không có nghĩ đến Cố Bình thuật luyện đan có thể cường đại như thế. Chỉ là tam giai tu vi, liền luyện chế được lục giai đan dược, dạng này thuật luyện đan chỉ sợ tìm khắp Đông vực cũng không có mấy người đi. Cố Bình giờ phút này cũng trầm mặc. Trong lòng của hắn cũng rất là dỉ máu giống như đau lòng, còn lại cái kia 2 viên lục giai nhục thân đan dược, nếu để cho Nguyên Trinh Hòa thanh lạnh, nàng hai người thực lực nhất định lại đến bậc thang, nhiên huyết cảnh hậu kỳ cũng có thể tùy tiện đến. Cái kia 2 gốc huyết khí đại dược đã không có khả năng lại tiếp tục ngắt lấy lá cây, nếu không sẽ thương tới căn bản. Lần tiếp theo ngắt lấy lá cây luyện đan không biết còn phải đợi tới khi nào. Có lẽ ngày bình thường sử dụng linh cao hóa thành linh dịch không ngừng đổ vào sẽ tăng nhanh quá trình này. Bởi vì hai người đều có chuyện nguyên nhân, Cố Bình cũng không tại Tô Vãn Đường nơi này chờ lâu, liền trực tiếp rời đi. Hai người thương lượng ngày mai ban đêm lại dựa theo trên danh sách danh tự từng cái săn giết. Đi tại trên đường phố, Cố Bình ngẫu nhiên cảnh giác, chính mình đi vào thánh thành bên trong sau, tu hành tiết tấu biến nhanh, linh thạch kiếm lời càng nhanh, cũng bắt đầu có giao hữu. Thành phố lớn quả nhiên nhiều cơ hội á, trong lòng hắn tán thưởng. Không khỏi hoài niệm lên Ly Nguyệt Tông 2 vị đạo lữ, Thiên Ngưng, Liễu Như Thị, các ngươi lúc nào cũng tới trong thành hưởng phúc đâu. Hắn đã đến tài đại khí thô giai đoạn, chính là sư tổ tới, hắn cũng có thể nuôi nổi. Hoàng hôn dần dần chìm, thánh thành lửa đèn thứ tự sáng lên, Cố Bình thay đổi một thân tẩy sạch tới cẩm bào, màu đen làm nền, tơ vàng tối thêu vân vân, bên hông đai lưng ngọc nhẹ buộc, nổi bật lên thân hình hắn thẳng tắp, khí độ bất phàm. Hắn đối với gương đồng sửa sang lại vạt áo, khóe môi khẽ nhếch, ngược lại là so ngày thường tinh thần chút. Hắn trực tiếp hướng Túy Tiên lâu đi đến. Trong lòng tính toán như thế nào từ Tạ Tấn trong miệng hỏi tham gia càng nhiều Đông Vương phủ tin tức, cũng có chút chờ mong cùng bậc này thánh thành đệ tử giao hữu. Thánh thành dưới chân, người người như rồng à, hắn là từ Hương Dạ ở giữa đi ra, tại có nhiều chỗ hay là không sánh bằng. Nhưng mà, hắn vừa tới tiểu lâu cửa ra vào, liền gặp Tạ Tấn sớm đã đợi tại trước bậc. Tạ Tấn thấy một lần hắn liền hai mắt tỏa sáng, bước nhanh lên tiếp, nhìn thấy Cố Bình giả dạng đằng sau, hắn liền càng là hai mắt tỏa sáng, "Cố Minh, ngươi mặc đồ này, chậc chậc, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc a." Hắn lần đầu tiên còn không có nhận ra đây là Cố Bình. Không nghĩ tới một cái luyện đan sư đổi một bộ quần áo đằng sau, vậy mà cũng có chút anh tuấn thần võ. Cố Bình cười khẽ, "Tạ đạo hữu cửu đợi." Tạ Tấn tới gần sau, lại trên dưới dò xét hắn, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, đột nhiên kéo tay của hắn lại cổ tay, "Đi đi đi, hôm nay không ở chỗ này chỗ uống rượu." Cố Bình khẽ giật mình, "Ân." Tạ Tấn hạ giọng, ý cười thần bí, "Dẫn ngươi đi chỗ tốt." Còn chưa chờ Cố Bình phản ứng, Tạ Tấn đã dắt lấy hắn hướng Đông Vương phủ phương hướng đi đến. Cố Bình giật mình trong lòng, bước chân hơi dừng lại, "Tạ đạo hữu, đây là Đông Vương phủ cửa lớn nguy nga, sơn son đinh đồng." Hai bên thị vệ đứng trang nghiêm, khí tức đều là tại kim đan trở lên. Cố Bình mặc dù tự tin thực lực không kém, nhưng độc thân nhập Đông Vương phủ, như thân phận bại lộ, sợ là khó mà thoát thân. Tạ Tấn phát giác hắn chần chờ, cười ha ha một tiếng, "Cố Minh yên tâm. Tối nay là Đông Vương phủ tổ chức Hồ Tân Dạ Yến Thánh Thành Thiên Kiêu tề tụ, Đông Vương phủ truyền nhân cũng có khả năng sẽ lộ diện. Ngươi cái này một thân khí độ, nếu có thể bị ta vị tộc tỷ kia nhìn trúng, chiêu thân đại điện bên trên chẳng phải là chiếm hết tiên cơ?" Cố Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Đông Vương phủ truyền nhân, sẽ đích thân hiện thân." "Tộc tỷ." Nguyên lai Tạ Tấn đúng là Đông Vương phủ Tạ gia người. Tạ Tấn ý vị thâm trường gật đầu, tự nhiên. Đông Vương phủ cầu hiền như khát, nếu có thể sớm cho nàng lưu ái, liền có thể trong lòng nàng lưu lại ấn tượng tốt không phải. Cố Bình trong lòng thầm nghĩ. Đây cũng là cái thám tính hư thực cơ hội tốt. Hắn ra vẻ do dự, cuối cùng gật đầu, nếu như thế, liền quay giày Tạ đạo hưu dẫn tiến. Người ta không cần đa lễ. Tạ Tấn hài lòng cười một tiếng, lôi kéo hắn bước dài hướng cửa phủ. Thị vệ gặp Tạ Tấn lộ ra lệnh bài, cung kính cho đi. Xuyên qua trùng điệp cung điện, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một phương bích hồ chiếu đến ánh trăng, ven hồ quỳnh lâu ngọc vũ, lửa đèn như ban ngày. Mười mấy tên tiên tiêu top 5 top 3 tụ tại đỉnh đài thủy tạng, Trong lúc nói cười đều là kim đan nguyên anh khí tức, thậm chí có mấy đạo uy áp thâm trầm, chính là hắn đều cảm thấy một loại áp bách. Tạ Tấn thấp giọng nói, "Cố huynh, cơ hội khó được, nhưng chớ có giấu giốt a." Cố Bình ánh mắt đảo qua đám người, khóe môi hơi nhếch, tự nhiên. Hắn nghe được Tạ Tấn lời nói bên ngoài chi ý, nếu là hắn Tạ Tấn lĩnh người tới hạ người vô danh, không có chút nào điểm sáng, Tạ Tấn trên khuôn mặt khẳng định cũng không ánh sáng. Cố Bình liền không biết điều nữa, nhục thân lóe ra kim quang nhàn nhạt, bước chân đại khai đại hợp đi theo Tạ Tấn bên người. Tạ Tấn ánh mắt lần nữa sáng lên. Lần này thanh âm hắn đều run rẩy, nhỏ giọng mở miệng, "Cố đạo hữu, thân thể ngươi đã kim thân chi cảnh." Cố Bình trên mặt mang cười nhạt, tại hạ bất tài, tại luyện thể bên trên bất quá là hạ một chút công phu mà thôi. Tạ Tấn xấu hổ, càng cảm thấy Cố Bình người này là ô lương, thực sự địa thấp. Bóng đêm như mực, mặt hồ phản chiếu lấy sáng chói lửa đèn, đông vương phủ quanh hồ trên tối, thiên tiêu tụ tập, an uống linh đỉnh ở giữa đều là nguyên anh khí tức va chạm. Cố Bình một bộ cẩm bào, đi lại trầm ổn bước vào yến hội khu vực, quanh thân khí huyết như rồng, kim thân cảnh nhục thân tu vi không che giấu chút nào triển lộ, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều phảng phất có chút rung động. Người này là ai? Nhục thân càng như thế cường hành, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế đại tộc truyền nhân? Đâu vực khi nào ra dạng này một vị thể tu thiên tiêu? Nói nhỏ âm thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều thiên tiêu nhao nhao ghé mắt, bí mật truyền âm tìm hiểu Cố Bình lai lịch, lại không người có thể nói ra thân phận của hắn. Liền ngay cả giữa hồ hạch tâm nhất một bàn kia, tất cả đại thánh thánh tử, thánh nữ bọn họ cũng nhao nhao quăng tới xem kỹ ánh mắt. Thanh minh thánh tử ánh mắt như điện, thần thức đảo qua Cố Bình, lại như bùn trâu vào biển, càng không có cách nào nhìn thấu tu vi của hắn sâu cạn. Người này có gì đó quái lạ. Chương 251, thánh tử. Không gì hơn cái này. Chương 251, thánh tử. Không gì hơn cái này. Người này có gì đó quái lạ. Mấy vị thánh tử liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng cảnh giác. Lúc này, người làm trong phủ cung kính đưa lên một chén linh rượu, Cố Bình tiếp nhận, nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện ghế cơ hồ ngồi đầy. Rất nhiều tu vi hơi kém thiên tiêu chỉ có thể đứng bên ngoài, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Chỉ có thánh tử bọn họ chỗ hạch tâm bàn, còn có mấy cái chỗ trống, lại không người dám tùy tiện tiến lên. Nơi đó ngồi, đều là đương đại đứng đầu nhất yêu nghiệt, bình thường thiên tiêu ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Nghĩ đến đây, Cố Bình liền cất bước chiều thánh con bọn họ một bàn kia đi tới. Tạ Tấn cái chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, "Cố Bình, chúng ta vẫn là đi nơi khác." Cố Bình lại cười nhạt một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, "Không sao, ta mang ngươi tới." Nói đi, lại lôi kéo Tạ Tấn, trực tiếp chiều thánh con ghế đi đến. Tạ Tấn trong lòng cuồng loạn, cơ hồ ngạt thở. Hắn mặc dù tại Đông Vương phủ có chút mặt mũi, nhưng cũng tuyệt không dám cùng những này thánh tử bình khởi bình tọa. Nhưng mà, không chờ hắn dây rủa, Cố Bình đã lớn bước lưu tình, đi vào trước bàn, ánh mắt bình tĩnh cùng mấy vị thánh tử đối mặt một cái chớp mắt, sau đó hắn thản nhiên ngồi xuống, thậm chí thuận tay đem Tạ Tấn cũng đặt tại bên cạnh chỗ trống. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh. Trên bàn năm vị nhân vật cấp độ thánh tử ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Thanh Minh thánh tử nheo mắt lại, Thiên Tuyển thánh địa thánh nữ đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, mang trên mặt một chút ý cười, Giao Quang thánh tử ôn hòa lên tiếng, vị đạo hữu này ngược lại là rất là lạ mặt. Cố Bình nâng chén, khoe môi khẽ nhếch, tự giới thiệu, Đông Bực tán tu, Cố Bình. Hôm nay may mắn cùng chư vị cùng bàn, cùng uống một chén như thế nào? Thanh Minh thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trước tiên mở miệng, tán tu. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, cả người khí chất mang theo u ám, ánh mắt âm hàn. Thanh Chỉ thánh tử cũng có chút nhíu mày, giống như đang suy tư Đông Vực khi nào ra dạng này một vị nhân vật, tán tu sao? Hôm nay thật đúng là có chút kỳ quái, lại có chút bất nhập lưu người cũng có thể ngồi vào chúng ta mấy người ở giữa. Đồng Lai thánh tử cười lạnh một tiếng, chỉ là tán tu, ngươi cũng xứng cùng bọn ta cùng bàn. Bàn này hết thảy năm vị thánh địa truyền nhân, Thiên Toàn thánh nữ, Giao Quang thánh tử, Thanh Minh thánh tử, Thanh Chỉ thánh tử, Đồng Lai thánh tử. Hiện tại xem ra, Thiên Toàn thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử hai người tính tình phải ôn hòa rất nhiều, tối thiểu nhất tại trên mặt cũng không cay nghiệt. Cố Bình thần sắc lạnh nhạt, nâng chén khẽ nhấp một cái linh rượu, đột nhiên cười nói, tán tu thì như thế nào? Thánh tử thì như thế nào? Ta cũng muốn nghe một chút, mấy vị thánh tử đến cùng có lời gì muốn nói? Thanh Minh thánh tử trong mắt hàn quang lóe lên, âm thầm thôi động thần hồn bí thuật, một đạo vô hình thần thức như lưỡi dao đâm về Cố Bình mi tâm. Cố Bình người này cũng dám kiệt ngạo bất tuần, ngôn ngữ mạo phạm mấy người bọn họ. Muốn chết? Cố Bình phát giác thủ đoạn của hắn đằng sau, khóe miệng khẽ nhếch, hai con ngươi bỗng nhiên thâm thúy như vực sâu, bách vị tự thần. Trong chốc lát, Thanh Minh thánh tử trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, phảng phất đặt mình vào vô tận luyện ngục, thần hồn như gặp phải hàng vạn con kiến gặm nuốt, đau nhức kịch liệt khó nhịn. A! Hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vội vàng thu hồi thần thức, lại nhìn về phía Cố Bình lúc, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Người này thần hồn càng như thế cường hành. Ngón tay hắn còn có chút run rẩy, không nghĩ tới Cố Bình bỗng nhiên xuất thủ tại hắn nhất thời không quan sát phía dưới, hắn vậy mà đã lén bị ăn thiệt thòi. Thanh Chỉ thánh tử gặp Thanh Minh thánh tử ăn thiệt thòi, hừ lạnh một tiếng, trong tay áo kiếm ý ẩn hiện, huyền diệu vô song, một đạo hoảng sợ vô hình kiếm khí thẳng bức Cố Bình cổ họng. Cố Bình không tránh không né, một tay bấm niệm pháp quyết, khống thiên cấm. Ông hư không rung động, huyết khí chi lực hóa thành vô hình xiềng xích, Thanh Chỉ thánh tử quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại không thể động đậy, ngay cả kiếm ý đều bị sinh sinh khóa lại. Đây là cấm chế gì? Có thể phong ta kiếm ý? Trong lòng hắn rung động, sử xuất tất cả vốn liếng miễn cưỡng chống ra. Lại nhìn Cố Bình lúc ánh mắt đã mang theo vài phần kinh hãi, kẻ này rất mạnh. Đồng Lai thánh tử giận quá thành cười, thật can đảm. Một giới tán tu vậy mà đánh lén, không nói võ đức. Hắn đột nhiên đứng dậy, đấm ra một quyền, quyền phong lôi cuốn long hổ chi lực, thẳng đến Cố Bình lồng ngực. Hắn để Cố Bình nhịn không được bật cười. Liền cái này, đây cũng là thánh địa truyền nhân. Chỉ có như vậy khí lượng, thật là khiến người ta thất vọng. Đối mặt hắn đánh tới một quyền, Cố Bình không còn xuất thủ, ngồi tại nguyên chỗ không động, thậm chí chưa vận linh lực, chỉ là nhục thân kim quang đại phóng. Oeng! Quyền kinh nổ tung, vang lên sắt thép va chạm tiếng vang, khí lãng cuộn cuộn, nhưng mà Cố Bình không nhúc nhích tí nào, áo bào không hư hại mảy may. Đồng Lai Thánh Tử quyền phong rung động, cánh tay run lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tuyệt không so mặt khác hai vị xuất thủ thánh tử muốn bình tĩnh, chỉ có chính hắn rõ ràng chính mình một quyền này, chính hắn đều không tiếp nổi. Tốt một cái kim thân cảnh, nhục thể của ngươi có thể ngạnh kháng ta Long Hổ quyền, là thật không sai, chỉ là kim thân phía dưới ám thương, ngươi vẫn là phải sớm ngày tu dưỡng. Thôi, ta nhìn thực lực ngươi không sai, liền cho ngươi một cái cơ hội, ngồi ở chỗ này đi, nhưng là hắn không được. Đồng Lai Thánh Tử chỉ vào Tạ Tấn mở miệng, khẩu khí của hắn lớn vô cùng. Mặc dù cùng Cố Bình đối chiến rơi xuống hạ phong, nhưng là người này là tiêu chuẩn thua người không thua trận. Trong lời nói vẫn như cũ chê bai Cố Bình, phản phất vừa rồi hai người giao thủ là hắn chiếm thượng phong một dạng. Cố Bình vốn không muốn chấp nhận với hắn, cũng không có nghĩ đến sẽ có chút ra dày như vậy người. Nhưng hắn không để cho Tạ Tấn ngồi ở chỗ này, vậy hắn liền muốn có lời. Vị thánh tử này nói lời âm vang hữu lực, bất quá vừa rồi đều là các ngươi xuất thủ, hiện ra thánh tử chi uy, kế tiếp còn xin mời Đồng Lai Thánh Tử tiếp ta mấy chiêu đi. Cố Bình chỉ xuất ba chiêu, cũng không có các loại Đồng Lai Thánh Tử đáp lại, đưa tay chính là liệt thiên trảo. Oeng! Đồng Lai Thánh Tử tự phụ nhục thân của mình cũng rất mạnh, liền lựa chọn trọi cứng, kết quả bị Cố Bình một bàn tay đánh bay, rơi vào trong ao. A, vị đạo hữu này, đánh như thế nào lấy đánh lấy đi tắm đâu? Cố Bình nghi ngờ mở miệng. Ha 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 ha, giữa sân một đám tu sĩ không có kéo căng ở, lập tức bật cười, tán tu này Cố Bình quả nhiên tính tình, ai cũng dám đắc tội. Mặt khác hai chiêu ta còn không có ra đâu, đạo hữu làm sao lại đi mát mẻ? Đồng Lai Thánh Địa cấp tốc từ trong nước đi tới. Trên người hắn chật vật thoáng qua biến mất, đối với Cố Bình liền bắt đầu kêu gào. Ngươi cái này không tuân theo quy củ tán tu, lại đánh lén. Nếu không phải hôm nay là Đồng Vương phủ đại sự, ta định không buông tha ngươi. Thanh Minh Thánh Tử trầm mặc không nói, Thanh Chỉ Thánh Tử gặp Đồng Lai không có ý xuất thủ, cũng liền thu hồi kiếm ý, trong mắt lại không kinh thị. Còn lại hai vị nhân vật cấp độ thánh tử, liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Cố Bình người này, tuyệt không phải bình thường tán tu. Ven hồ chúng tu sĩ nhìn thấy Cố Bình cứ như vậy làm xuống tới, càng là xôn xao, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, người này là ai? Có thể liên tục ngăn chặn ba vị thánh tử thăm dò. Nhục thân đón đỡ Đồng Lai Thánh Tử Long Hổ quyền. Thực lực này, sợ là đã không nhân vật cấp độ thánh tử. Chỉ là hắn sợ là muốn cùng mấy vị thánh tử trở mặt. Cố Bình cười nhạt một tiếng, nâng chén khẽ động, hiện tại, ta có thể ngồi chỗ này uống rượu sao? Không người trả lời, nhưng cũng không có người còn dám khu trục. Chương 252, hai vị đạo lữ đến chợ uy. Chương 252, hai vị đạo lữ đến chợ uy. Ngồi tại Cố Bình bên người Tạ Tấn toàn bộ hành trình hái hùng kiếp đĩa. Hắn không phải cái luyện đan sư sao? Tại sao có thể như vậy? Bất quá hắn trên mặt giờ phút này cũng nổi lên vui mừng, cường đại tốt, hiện tại xem ra, Cố Bình vậy mà thật có trở thành Đông Vương phủ rể hiển cơ hội. Hồ Tân Dạ Yến bên trên, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Khi Nguyệt Tiên tử đến, khi Nguyệt một bộ áo trắng phiêu nhiên mà tới, ánh trăng phảng phất vì nàng dắt lên một tầng thanh huy, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền để toàn trường tu sĩ nín hơi ngưng thần, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Nàng từ đám người ở giữa đi qua, trực tiếp đi hướng thánh tử bọn họ một bàn kia. Khi Nguyệt Tiên tử, gặp qua Hi Nguyệt đạo hữu. Mấy vị thánh tử lập tức đứng dậy, trên mặt chất đầy sốt ruột dáng tươi cười. Liền ngay cả vừa rồi bị Cố Bình trấn nhiếp Thanh Minh Thánh Tử cũng thay đổi một bộ ôn nhuận như ngọc tư thái, bước nhanh tiến ra đón. Thanh Chỉ Thánh Tử khẽ bước cằm, Đồng Lai Thánh Tử càng là ánh mắt sáng rực, thật không thể đem hâm mộ hai chữ viết lên mặt. Nhưng mà, khi Nguyệt đối với mấy cái này thánh tử không coi ra gì, không có bao nhiêu đáp lại. Cái này khiến ba vị thánh tử trên khuôn mặt có chút không nhịn được. Đảo mắt liền thấy Cố Bình vẫn như cũ ngồi trong bữa tiệc, chậm rãi thưởng thức linh cửu, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Làm cản. Thanh Minh Thánh Tử thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, lạnh giọng quát lớn, "Cố Bình, ngươi chỉ là tán tu, nhìn thấy Hi Nguyệt tiên tử dám không đứng dậy hành lễ. Tọa này vốn là vì tiên tử dự lưu, ngươi tu hú chiếm tổ chim khách thì thôi, còn không mau mau tránh ra." Đồng Lai Thánh Tử cũng cười nhạo nói, "Dân quê, quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tốt để cho ngươi biết, vị này là Trùng Châu Âm Dương giáo Hi Nguyệt tiên tử." Thanh Chỉ Thánh Tử dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia khinh miệt, chờ đợi cho hay. Cố Bình nghe vậy, chậm rãi đặt chén rượu xuống, khóe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong. Mấy vị thánh tử ngược lại là nhiệt tình, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ khí nghiêm ngẫm, tán tu bên trong sắp thực hiếm thấy bực này chiến trận, ba vị như vậy tranh nhau chen lấn, chẳng lẽ phát tình công tước, đội ba xuề đôi đầu? Không biết coi là ba vị thánh tử hay là ngây thơ tiểu sử nam đầu. Muốn chết! Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt tái xanh, Cố Bình lại không đợi hắn phản bác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc Thiên Toàn Thánh Nữ, ý cười chân thành, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thiên Toàn Thánh Nữ điện hạ, đoan trang tự kiềm chế, phong hoa tuyệt đại, cùng Hi Nguyệt Tiên Tử tương xứng, so với một ít định nọ chi đồ, càng lộ vẻ thánh địa phong phạm. Thiên Toàn Thánh Nữ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khẽ môi khẽ nhếch. Nàng vốn là bởi vì mấy vị thánh tử đối với Hi Nguyệt sốt ruột mà lòng sinh không vui, giờ phút này bị Cố Bình tội phồng, lập tức cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Mấy vị thánh tử sắc mặt lập tức đặc sắc xuất hiện, ý thức được chính mình mấy người vừa rồi trò hề đã để Thiên Toàn Thánh Nữ lòng có ưu cục, không khỏi càng đối với Cố Bình lòng sinh oán hận. Kẻ này đơn giản chính là gậy quấy phân heo. Hi Nguyệt tiên tử, tán tu này đối với ngươi nhất là bất kính, phải chăng muốn bản thánh tử ra tay giúp ngươi giáo huấn hắn một phen? Thanh Minh Thánh Địa thanh âm lang lãng, hắn giờ phút này thần quang sáng chói, khí chất ngạo nghễ. Đồng Lai Thánh Tử thì là tiếp tục quát lớn, nói chuyện cùng ngươi đâu, Cố Bình, còn không mau cút ra, dọn dẹp xong chỗ ngồi, đây là Hy Nguyệt Tiên Tử vị trí. Hy Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn hai người bọn họ một chút, chậm rãi đi đến Cố Bình bên cạnh, hướng phía Thiên Toàn Thánh Nữ gật đầu ra hiệu đằng sau, mới thản nhiên nói, ta cùng Cố Đạo Hữu quen biết đã lâu, chư vị không cần giữ lễ tiết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh Minh Thánh Tử bọn người như bị sét đánh, không thể tin nhìn về phía Cố Bình. Tán tu này lại cùng Hy Nguyệt Tiên Tử có giao tình. Cố Bình cười híp mắt vô vô bên cạnh chỗ trống, Hy Nguyệt, ngồi. Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên ngồi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Mấy vị thánh tử sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen, Hy Nguyệt liền khinh địch như vậy ngồi tại Cố Bình bên người. Thiện nhân Cố Bình. Cái này khiến các nàng vừa rồi trào phúng giờ phút này toàn thành trò cười. Thiên Toàn Thánh Nữ lườm bọn hắn một chút, trong mắt giọng địa mai càng sâu, mang trên mặt ý cười ngược lại hướng Cố Bình nâng chén, Cố đạo hữu, kính ngươi một chén. Cố Bình nâng chén đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Rốt cục có người cùng hắn uống một chén, rượu quá thay rượu quá thay. Trên bàn bầu không khí ngưng trệ như băng, Thanh Minh, Thanh Chỉ, Đồng Lai ba vị thánh tử sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý phun trào. Bọn hắn vừa rồi bị Cố Bình trước mặt mọi người làm đụng, giờ phút này lại trở ngại Hy Nguyệt ở đây, không tiện phát tác, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, trầm mặc uống rượu. Cố Bình lại phảng phất không hề hay biết, vẫn như cũ thản nhiên tự đắc phẩm linh cửu, ngẫu nhiên cùng Hy Nguyệt, Thiên Toàn Thánh Nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, trong ngôn ngữ thậm chí mang theo vài phần ý nhạo báng, hoàn toàn không đem ba vị thánh tử để vào mắt. À, chỉ là tán tu, cũng dám lớn lối như thế. Thanh Minh Thánh Tử đầu ngón tay siết chặt chén rượu, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng đã cho Cố Bình phán quyết tử hình. Đợi tiệc tối kết thúc, hắn bước ra Đông Vương phủ một khắc này, chính là tử kỳ của hắn. Thanh Chỉ Thánh Tử bí mật truyền âm, trong mắt hàn quang lấp lóe. Không sai, giết hắn, lại đoạt hắn cơ duyên. Đồng Lai Thánh Tử cười lạnh, ánh mắt tham lam tại Cố Bình trên thân đảo qua, hiển nhiên ngấp nghé nhục thể của hắn bí thuật. Ba người liếc nhau, an ý đạt thành chung nhận thức, Cố Bình phải chết. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sát ý thịnh nhất thời điểm, một cái tinh tế trắng nõn tay bỗng nhiên khoác lên Thanh Minh Thánh Tử trên vai. Ba vị thánh tử, sát khí nặng như vậy, là muốn tại trên tiệc tối thấy máu sao? Một đạo lười biếng mà thanh âm lạnh lẽo ở bên tai vang lên. Ba người đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chân Bảo Lâu Tô Văn Đường, nàng chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau bọn họ, một bộ mạ vàng váy dài, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lại không nửa phần ý cười, chỉ có nhàn nhạt niềm ai. Trên bàn những người còn lại thấy thế, nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ, Tô đạo hữu. Liền ngay cả Cố Bình cũng đứng dậy mở miệng, gặp qua Tô trưởng quỹ. Hắn không nghĩ tới hôm nay hai người vậy mà lại gặp mặt, vừa rồi tại Chân Bảo Lâu bên trong thời điểm, Cố Bình còn tưởng rằng nàng có chuyện quan trọng khác đâu, không nghĩ tới cũng ở nơi đây gặp được. Tô Vãn Đường khẽ mút cằm, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào ba vị thánh tử trên thân, ngựa khí nghiêng ngẫm, làm sao, đường đường thánh địa truyền nhân, khí lượng chỉ có ngần ấy. Bị người nói hai câu, liền hận không thể giết người cho hả giận. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt tái xanh, cưỡng chế tức giận, phủ lên cười yếu đất, Tô đạo hữu nói đùa, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Không liên quan gì đến ta. Tô Vãn Đường khép cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Cố Bình là ta Chân Bảo Lâu quý khách, các ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cố Bình đúng là Chân Bảo Lâu quý khách. Thanh Chỉ Thánh Tử biến sắc, cắn răng nói, Tô lâu chủ, người này bất quá một kẻ tán tu, có tài đức gì tán tu? Tô Vãn Đường đánh gãy hắn, trong mắt lanh ý càng sâu, các ngươi những này cái gọi là thánh địa truyền nhân, trừ ỷ vào tông môn uy danh diếu võ dương oai, còn có cái gì bản sự? Ngay cả một kẻ tán tu đều ép không được, còn nói gì thiên tiêu tên? Đồng Lai Thánh Tử giận dữ, bị người trước mặt mọi người quát lớn, cho dù là Tô Vãn Đường, hắn cũng lòng có oán khí. Tô Vãn Đường, ngươi làm sao không phục? Tô Vãn Đường ánh mắt phát lạnh, khí tức quanh người bỗng nhiên lăng lệ, lại ẩn ẩn có thần uy ép tràn ngập. Không nên quên hôm nay tụ ở chỗ này cách làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ muốn hỏng Đông Vương phủ chuyện tốt sao? Ba vị thánh tử trong nháy mắt im lặng, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Chương 253, Đông Vương phủ truyền nhân Tạ Diệu Chân. Chương 253, Đông Vương phủ truyền nhân Tạ Diệu Chân. Mấy vị thánh tử mặc dù tự cao tự đại, nhưng đối mặt Tô Vãn Đường ngoan nhân bực này, cũng không dám có nửa phần lỗ mãng, lại không dám tại Đông Vương phủ trên địa bàn dương ai. Cố Bình thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, nâng chén hướng Tô Vãn Đường ra hiệu, Tô lâu chủ, đa tạ giải vây. Tô Vãn Đường liếc nhìn hắn một cái, thư nhẹ một tiếng, khoan đã ý, ta chỉ là không quen nhìn một ít người ý thế hiếp người thôi. Ở chỗ này, nàng biểu hiện ra ngoài đối với Cố Bình rời xa. Cố Bình liền minh bạch muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng dù vậy, Tô Vãn Đường cũng tới đến Cố Bình khác một bên, ngồi đối diện lập khó an Tạ Tấn mở miệng, rời đi thôi, nơi này không phải ngươi ngồi địa phương. Là, Tạ Tấn rốt cuộc tìm được bậc thang, rời đi, lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua Cố Bình, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Huynh đệ dựa vào người chính mình. Ta đi trước một bước. Tô Vãn Đường tọa hạ, cùng Hy Nguyệt một trái một phải, tại Cố Bình hai bên. Sau khi ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên của nàng liền ý vị thâm trường, thánh địa truyền nhân, một đời không bằng một đời, thật là khiến người thất vọng. Ba vị thánh tử sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình, trong mắt sát ý càng đậm. Bọn hắn không dám động Tô Vãn Đường, nhưng Cố Bình phải chết. Tiệc rượu bắt đầu, bọn thị nữ tay nâng ở bàn, nối đuôi nhau mà vào. Trong mâm chỗ thịnh đều là Đông Vương phủ tỉ mỉ chuẩn bị chân quý linh thực, linh khí mờ mịt, hương khí bốn phía. Cố Bình nguyên bản còn có chút hăng hái đang mong đợi, chờ mong có thể tại thánh địa này cấp thế lực ăn vào tiên gia mỹ thực. Nhưng khi bàn thứ nhất linh thực được bưng lên bàn lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Trong mâm, Cái kia rõ ràng là hắn hôm qua dùng tu sĩ thi thể luyện chế linh cao. Hoại hắn trong dạ dày một trận cuộn cuộn, kém chút tại chỗ phun ra, vội vàng bưng chén rượu lên mãnh liệt rót một ngụm linh tửu ngăn chặn buồn nôn. Hắn vô ý thức muốn nắm cái mũi, nhưng thấy chung quanh tu sĩ từng cái mặt lộ say mê, lại không người phát giác dị dạng, đành phải cố nén khó chịu, ngạnh sinh sinh đem buồn nôn cảm giác nuốt trở vào. Thơm quá, cái này linh cao lại có như thế nồng đậm linh lực, không hổ là Đông Vương phủ, có thể xuất ra bực này tiên gia sơn hào hải vị. Vật này không chỉ có hương vị tuyệt hảo, đối với tu vi cũng rất có ích lợi. Chúng tu sĩ nhao nhao tán thưởng, liền ngay cả luôn luôn thận trọng mấy vị thánh tử cũng không nhịn được động đũa, ăn đến say sưa ngon lành. Đồng Lai thánh tử càng là ăn như gió cuốn, ngay cả nuốt ba khối, thỏa mãn nheo mắt lại, ăn có chút sướng rồi, lập tức liếc thấy Cố Bình không nhúc đích, lập tức cười nhạo một tiếng, Cố đạo hữu, làm sao bất động đũa? Chẳng lẽ là chưa thấy qua bực này mỹ vị, dọa đến không dám ăn? Cố Bình nghe vậy, khóe miệng bỗng nhiên co lại, kém chút cười ra tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vãn Đường cùng Hi Nguyệt, phát hiện các nàng đồng dạng không nhúc đích đũa, ba người ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt đều mang mấy phần trêu tức cùng bất đắc dĩ. A Cố Bình cố nén ý cười, ra vẻ thâm trầm lắc đầu, Đồng Lai thánh tử nói bừa, chỉ là cái này linh cao. Ân, sắp thực có một phong cách riêng, ta nhất thời không biết như thế nào mà ăn. Đồng Lai thánh tử dương dương đắc ý, thương giả tán tu, quả nhiên kiến thức thiệt cận. Nói hắn lại là ăn một miếng, thưởng thụ linh lực tại thể nội trùng kích. Cố Bình nhìn xem hắn tướng ăn, sinh khí một trận ác hàn, hắn luyện chế linh cao thời điểm cũng sẽ không đem tu sĩ cất đái cái dám ruột bỏ đi, đều là hoàn chỉnh luyện chế. Thanh Minh thánh tử thấy thế, cũng ân cần kẹp một khối linh cao, đưa tới Hi Nguyệt trước mặt, ôn thanh đạo, Hi Nguyệt tiên tử, vật này khó được, không ngại nếm thử. Hi Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, cái đồ chơi này là người luyện, ngươi để cho ta ăn. Trên mặt nàng không hiện, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, đa tạ Thanh Minh thánh tử ý tốt, bất quá ta gần đây tu hành có cảm giác ngộ, không nên dùng ăn ngoại vật. Thanh Minh thánh tử khẽ giật mình, còn muốn lại quên, đã thấy Hi Nguyệt đã nâng chung trà lên, hiển nhiên không muốn bàn lại. Hắn đành phải ngượng ngùng thu hồi đũa, chính mình ăn khối kia linh cao, còn ra vẻ say mê tán thưởng, quả nhiên mỹ vị à, chúng ta tiên gia mỹ thực liền ứng như vậy. Cố Bình thấy thế, rốt cục không kiềm được, túi đầu một cười, bả vai khẽ run. Đám người này ăn đến càng thơm, bọn hắn liền càng nghĩ cười. Cố đạo hữu, ngươi cười cái gì đâu? Thiên Toàn thánh nữ lúc này ôn hòa mở miệng, hỏi thăm Cố Bình, trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Cố Bình mặt đỏ dần, chỉ là yên lặng gật đầu, mang trên mặt một chút than thở, tu sĩ nghịch thiên tu hành, từ man hoang thời đại đi đến bây giờ, lưu lại sáng chói văn minh quả nhiên là sáng lạn a, những này linh cao để cho ta rung động cùng đại đạo gợn sóng, không tự chủ được bắt đầu vui vẻ a. Thiên Toàn thánh nữ sững sờ, trong mắt lóe lên mỉm cười. Người này ngược lại là thú vị. Trong bữa tiệc, Đồng Lai thánh tử gặp Cố Bình từ đầu đến cuối bất động đũa, trong mắt mỉa mai càng sâu. Cố ý cất cao giọng nói, Cố đạo hữu, cái này linh cao thế nhưng là Đông Vương phủ tỉ mỉ chuẩn bị chân phẩm, ngay cả chúng ta cũng không từng hưởng qua, ngươi vì sao một ngụm không đập vào? Chẳng lẽ là ghét bỏ Đông Vương phủ đạo đại khách? Lời vừa nói ra, trên bàn đám người nhao nhao ghé mắt. Mấy vị thánh tử cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Thanh Minh thánh tử chậm rãi kẹp lên một khối linh cao, ra vẻ ưu nhã cắn một cái, sau đó lắc đầu thở dài, đừng nói nữa, có ít người sợ là ngay cả bực này sơn hào hải vị cũng không từng gặp, tự nhiên không dám hạ đũa. Thanh Chỉ thánh tử cười nhạo một tiếng, Cố đạo hữu, nếu là không dám ăn, nói thẳng chính là làm gì ra vẻ thanh cao. Cố Bình bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng qua loa, chư vị hiểu lầm, cái này linh cao, ta sớm đã chán ăn, hôm nay liền không tham gia náo nhiệt. Chán ăn? Đồng Lai thánh tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha, Cố Bình, ngươi có biết cái này linh cao là bực nào chân quý? Ngay cả chúng ta thánh địa truyền nhân đều là lần thứ nhất nhấm nháp, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng nói chán ăn. Trên bàn lập tức bộc phát ra một trận cười vang, chúng tu sĩ nhao nhao lắc đầu, trong mắt tràn đầy xem thường. Tán tu này sợ không phải điên rồi, dám như vậy nói khoác. Ha ha ha, hắn nếu thật nếm qua bực này linh cao, chúng ta chẳng phải là sống vô dụng rồi. Cố Bình khỏe miệng hơi rút, trong lòng thầm than, cái này linh cao vốn là ta luyện, ta có thể chưa từng ăn. Nhưng hắn lại không thể nói thẳng, nếu không đám người này sợ là tại chỗ liền muốn phun ra. Mọi người ở đây chế rêu thời khắc, một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Cái này linh cao, kỳ thực là Cố đan sư tự tay luyện chế. Thanh âm không lớn, lại như thanh tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt để viên náo yến hội an tĩnh lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ áo bào tím nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng dáng người thon dài, mạng che mặt che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra một đôi như hàn tinh con người, quanh thân huyền quang lưu chuyển, khí tức thâm trầm như vực sâu, lại ẩn ẩn ép tới mấy vị thánh tử hô hấp trì trệ. Là Tạ Diệu Chân. Có người thấp giọng kinh hô. Đông Vương phủ truyền nhân, lần này chọn rể nhân vật chính. Trong bữa tiệc lập tức nhấc lên rối loạn tương mừng, chúng tu sĩ nhao nhao đứng dậy hành lễ, liền ngay cả mấy vị thánh tử cũng thu liễm ngạo sắc, cùng kính thăm hỏi. Cố đan sư? Ai? Ai là Cố đan sư? Tạ Diệu Chân hướng phía khẽ bước cằm, ánh mắt lại rơi tại Cố Bình trên thân, thản nhiên nói, Cố Bình đạo hữu, Cố thị đan các ngay tại Bắc Thành Thanh Loan Hạo, cái này linh cao chính là xuất từ tay hắn, hôm nay bị ta mua về đại khách, không nghĩ tới Cố đan sư cũng tới. Nàng hướng phía Cố Bình gật đầu thăm hỏi. Cố Bình đáp lại. Nàng nói, chư vị nếu không tin, đều có thể tự mình đi nhấm nháp. Thế mấy, cùng tác giả mặt đối mặt, 88379486 chương 254, An Nhiều cũng dính chương 254, An Nhiều cũng dính lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đồng Lai thánh tử sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trong tay linh cao lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Thanh Minh thánh tử ánh mắt cũng có chút kinh dị, không thể tin nhìn về phía Cố Bình, cái này linh cao là ngươi luyện? Cố Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem hắn, buông tay nói hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta đang khoác lác sao? Trên bàn đám người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi tiếng cười nhạo im bặt mà dừng, thay vào đó là một mảnh lúng túng trầm mặc. Tạ Diệu Chân ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, Cố đạo hữu đang đạo tạo nghệ, Đông Vương phủ sớm đã tán thành. Chư vị như lại có chất vấn, không ngại đi hắn trong tiệm thử một lần. Nói đi, nàng hướng Cố Bình khẽ gật đầu, quay người rời đi, chỉ để lại một bản thần sắc khác nhau thánh tử, cùng toàn trường sợ hãi than tu sĩ. Cố Bình cũng kinh ngạc. Đều nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, không nghĩ tới chính mình linh cao thơm như vậy a đem Đông Vương phủ truyền nhân đều hấp dẫn tới. Còn đại lượng mua. Đồng Lai thánh tử sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Thì ra là thế à, ngươi cái này linh cao hương vị vẫn được, chính là hương vị còn có chút không lên cấp bậc, giống như là thế gian hương vị, ăn để cho người ta muốn nói. Thanh Chỉ thánh tử gượng cười hai tiếng, đem ngay một nửa linh cao phun ra, ý đồ làm dịu xấu hổ, ăn nhiều, sát thực dính, cũng không có ăn ngon như vậy. Cố Bình khoát khoát tay, giống như cười mà không phải cười, ý của các ngươi là cảm thấy Đông Vương phủ khoản đãi không như ý sao? Đồng Lai thánh tử ba người sắc mặt lập tức xấu hổ, hung tợn nhìn Cố Bình một chút, hạ giọng mở miệng, cái này linh cao có phải hay không là ngươi luyện chế còn khác nói sao, ngươi bây giờ giả chăng cái gì à? Cố Bình lắc đầu bật cười, yên tâm đi, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết những này linh cao là ta luyện chế, khi đó ta sẽ để cho các ngươi thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Ba người này đối với hắn sát ý hắn có thể nào không biết, cho dù là thánh tử. Đêm nay biểu hiện của bọn hắn tại hắn nơi này cũng có đường đến chỗ chết. Nhìn thấy ba người hắn còn nghi ngờ biểu lộ, Cố Bình càng là rộng lượng. Không sao, chư vị nếu là ưa thích tại hạ luyện chế linh cao, ngày mai có thể đến ta trong tiệm, ta cho các ngươi đánh giảm 10. Đám người, Tạ Diệu Chân một bộ lộng lẫy váy tím, váy suýt lấy nhỏ vụn tinh văn. Tại dạ yến dưới đèn đuốc lưu chuyển ra nhàn nhạt linh quang. Tay nàng cầm đèn lưu ly chậm rãi ghé qua tại trong bữa tiệc, những nơi đi qua các thiên kiêu nhao nhao đứng dậy, ánh mắt như bị sợi tơ vô hình dẫn dắt giống như dính tại trên người nàng. Trước cùng một bàn thánh địa truyền nhân chào hỏi đằng sau, Tạ Diệu Chân mới nâng chén đưa tay. Chư vị đường xa mà đến, Diệu Chân thay mặt Đông Vương phủ kính một chén rượu nhạt. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, trong chén màu hổ phách linh tiểu nổi lên bọn sóng, thanh âm réo rắt như băng tuyển kích ngọc, sổ lòng tranh bá sắp đến, nguyện chư vị con đường bằng thẳng, âm cuối chưa rơi, thanh chỉ thánh tử đã không kịp chờ đợi ngửa đầu đúng cạn, tiểu dịch thuận cầm trượt xuống cũng không hề hay biết. Đồng Lai thánh tử ngọc cốt chiếc phiến đùng địa hợp lũng, tại lòng bàn tay gõ ra ba tiếng gấp vang, Tạ tiên tử lời ấy, cũng làm cho chúng ta hổ thẹn. Sổ lòng tranh bá cố nhiên tốt, nhưng nếu có thể tại chiêu thân đại điện nổ đến thứ nhất hắn không chút nào keo kiệt biểu đạt sốt ruột. Cố Bình thấy vậy thì là chuyển hướng hy nguyện, cười truyền âm, tiên tử, ngươi nhìn mấy cái này thánh tử giống như là không có hưởng qua nữ nhân vị mở dạng, khắp nơi phát tỉnh. Vừa rồi còn tại truy cầu ngươi đây hắn lại nói một nửa, Hy Nguyệt ánh mắt liền nhìn lại, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, giữa ngươi và ta, còn muốn nói những lời này sao? Hai người chúng ta quan hệ, ngươi làm gì đùa kiểu này? Ta đối với ngươi mà nói, thật chẳng lẽ có thể đùa kiểu này sao? Nhìn xem ánh mắt của nàng, Cố Bình đội vàng ý miệng. Từ trong túi chữ vật móc ra chính mình dùng đứng đắn linh cây luyện chế linh cao cho nàng một khối. Thật có lỗi hắn nhỏ giọng mở miệng. Hy Nguyệt mặt không biểu tình từ Cố Bình trên mặt rời đi ánh mắt, chỉ là đặt ở đáy bàn tay lại là chủ động nhẹ nhàng đụng đụng Cố Bình tay. Cố Bình sững sờ, do dự một chút sau, hắn cũng không thèm đếm xỉa, đưa nàng mạnh khảnh tay cầm ở trong tay. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nàng như vậy cho thấy tâm ý một lát sau, tay của hai người buông ra. Giờ phút này hắn đã đem giữa hai người đạo thể ném sau, đối mặt bực sắc đẹp này, chính là về sau sẽ bị nàng đâm lưng, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hắn càng tin tưởng trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hy Nguyệt ở chung lúc, đối với nàng cái nhìn của người này sẽ không sai. Hồ Tân Dạ Yến đã tới cao trào. Đông Vương phủ Bình lâu Ngọc Vũ ở giữa đèn đuốc sáng trưng, linh vụ lượn lờ. Hồ Tâm Đình đài bên trên, hơn 10 vị thiên tiêu phân ghế mà ngồi, bọn thị nữ tay nâng linh tiểu món ngon xuyên thẳng qua ở giữa, sáo trúc thanh âm cùng luận đạo thanh âm xen lẫn, nổi bật lên trận này dạ yến càng trọng thể. Các lộ anh kiệt sớm đã kìm nén không được, nhao nhao triển lộ phong mang. Thanh Minh Thánh tử đầu ngón tay ngưng ra một sợi u minh chi hỏa, hỏa diễm hóa thành thanh loan dương cánh, hiện ra không tầm thường tu vi tạo hóa, dẫn tới đám người sợ hãi thán phục, nhìn thấy cái này u minh chi hỏa Cố Bình giật mình hiểu Thanh Minh Thánh địa tại sao muốn đối với Triệu Hàn Phu truy tra chặt như vậy. Thanh Minh Thánh Địa truyền thừa bản lĩnh cũng cùng hỏa diễm có quan hệ. Bây giờ nhìn lấy Thanh Minh Thánh Địa hỏa diễm cùng hắn ngọn lửa màu vàng so sánh kém quá xa. Đồng Lai Thánh Tử thì lại lấy kiếm chỉ mở ra hư không, kiếm khí như hồng, tại giữa không trung khắc xuống một bài đạo vận thi thiên. Bài thơ nội dung cũng không hàm xúc, mà là thẳng bưng bưng hướng Tạ Diệu Chân thổ lộ. Càng có tán tu thiên kiêu tế ra bản mệnh pháp bảo, một tôn thanh đồng cổ trùng treo ở đỉnh đầu, tiếng trung chấn động ở giữa lại mơ hồ hiện hiện tượng cổ chiến trường hư ảnh. Các vị đạo hữu, không ngại luận một luận cái này đạo pháp tự nhiên bốn chữ chân lý. Một vị tu sĩ mặc hắc bảo cao giọng đề nghị, lập tức kích thích một mảnh phụ họa. Luận đạo thanh âm dần dần lên, có người trích dẫn kinh điển, nói cùng thiên đạo vô tình, có người thì phản bác pháp bản nguyên tại lòng người, lúc này lấy tình nhập đạo. Luôn từ đang lúc giao phòng, linh lực khuấy động, thậm chí có người bởi vì lý niệm không hợp, tại chỗ lấy thuật pháp luật bản. Một tên tu sĩ tóc đỏ lòng bàn tay dâng trào liệt diễm, đối thủ thì vung tay háo ngưng băng, băng hỏa chạm vào nhau nổ tung đầy trời linh quang, dẫn tới Đông Vương phụ trưởng lão mỉm cười gật đầu, hậu sinh khả úy. Tạ Diệu Chân đều liên tiếp ghé mắt. Nhưng mà, tại cái này toàn trường sục sôi bên trong, chỉ có một người từ đầu đến cuối trầm mặc. Cố Bình ngồi một mình bên cạnh bàn nơi hẻo lánh, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không phải là không lời nào để nói, mà là biết rõ giờ phút này nhiều lời vô ích. Mấy vị thánh tử ánh mắt như lao, đã sớm đem hắn quét trăm ngàn lần. Hắn nếu là lại dày vò, tất nhiên sẽ bị những người này chèn ép dày vò, hắn đã chết lặng, tùy bọn hắn mẻ đi, thánh địa truyền nhân nếu như chỉ là như vậy chất lượng lời nói, hắn thật đúng là không có cái gì có thể lo lắng. Thanh Minh Thánh Tử thậm chí không nhớ lâu, tiếp tục âm thầm lấy thần thức áp bách, lại bị Cố Bình bất động thanh sắc lấy bách vị thực thần hóa giải. Ngược lại đem một sợi nóng dực khí tức đặt về, làm cho đối phương mi tâm nhân lại. Cố đạo hữu, sao được uống? Một đạo réo rắt giọng nữ bỗng nhiên gần sát bên hai. Cố Bình dương mắt, đối diện bên trên Tạ Diệu Chân mỉm cười hai con ngươi. Nàng chấp đèn lưu ly cùng hắn khẽ chạm, mép chén chạm nhau lúc, một sợi mùi thơm phất qua trong mũi. Toàn trường đống nhiên yên tĩnh, ngay cả luận đạo âm thanh đều im bặt mà dừng. Chương 255, Hy Nguyệt Tiên Tử ăn dấm. Chương 255, Hy Nguyệt Tiên Tử ăn dấm. Đông Vương phủ Minh Châu lại chủ động hướng một cái vô danh tán tu đáp lời phân phối. Tạ Tiên Tử nâng đỡ. Cố Bình nâng chén uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp nhô ở giữa che giấu đáy mắt cảnh giác. Hắn dư quang liếc thấy Thanh Chỉ Thánh Tử sắc mặt kém cỏi đến cực điểm, Đồng Lai Thánh Tử càng là cười lạnh thành tiếng. Tạ Diệu Chân lại giống như chưa tỉnh, nghiêng thân nói nhỏ, nửa tháng sau chiêu thân đại điện, Cố đạo hữu lại sẽ tham dự. Thanh âm của nàng không nhẹ không nặng, vừa lúc để bốn bề tu sĩ nghe được rõ ràng. Hoa, trong bữa tiệc lập tức nổ tung xì xào bàn tán. Ai, tán tu này Cố Bình có tài đứa gì? Hẳn là Tạ Tiên Tử bị hắn rót thuốc mê. Cố Bình đốt ngón tay hơi cương. Hắn xác thực muốn tham gia chọn rể, nhưng vốn định âm thầm bố cục, cái nào liệu Tạ Diệu Chân lại trước mặt mọi người hỏi thăm, muốn hắn điểm phá. Giờ phút này như thừa nhận, liền đem chính mình đặt mục tiêu công kích, như phủ nhận, lại sợ thất thất lương cơ. Nhận được tiên tử quan tâm hỏi hắn ra vẻ sợ hãi, cười khan một tiếng, tại hạ bất quá một kẻ tán tu, sao dám mưu toan trèo cao. Nhưng nếu tiên tử không bỏ, Cố Mỗ tự nhiên chăm chú cân nhắc. Lời nói này nói tương đương không nói, đã chưa cự tuyệt, lại chưa lộ ra dạ tâm. Có thể nghe vào người bên ngoài trong tai, lại thành ra vẻ thành cao khiêu khích. Giả vờ giả vịt. Đồng Lai Thánh Tử vỗ bàn đứng dậy, tụ trung kiếm hoàn vù vù mở ra, mở miệng cười Tạ Tiên Tử, kẻ này sợ là có chút không biết trời cao đất rộng. Tạ Diệu Chân ánh mắt sáng lên, không ngờ xích lại gần ba phần, Cố đạo hữu như đến chọn rể, ta sẽ đích thân chuẩn bị một phần hậu lễ cùng nhau đợi. Nàng thổ tức như lan. Cố Bình sắc mặt kém cỏi. Mẹ ngươi, đây không phải đem hắn hướng hố lửa bên trên đời sao? Một cử động kia triệt để nhóm lửa nhiều người tức giận. Thanh Chỉ Thánh Tử bỗng nhiên đứng dậy, uy áp như núi lâu đá, Tạ Tiên Tử chớ có bị gian nhân che đậy. Kẻ này không rõ lai lịch, nói không chừng cùng gần đây Thánh Thành Kỳ hiệp tu có quan hệ. Tối hôm qua U Minh Tông truyền nhân bị người giết chết, hung thủ còn không có bị tìm ra, không thể nói trước chính là kẻ này. Cố Bình chưa mở miệng, Hy Nguyệt đã xuất hiện ở hắn bên người, tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa âm dương nhị khí lưu chuyển, chống đỡ bị áp. Thanh Chỉ Thánh Tử, Đông Vương phủ trên dạ yến độc thủ, là muốn đánh mặt của chủ nhân a. Thiên Toàn Thánh Nữ cũng vào lúc này nhàn nhạt mở miệng, mọi thứ đều hẳn là dĩ hòa vi quý. Tô Vãn Đường mở miệng cười, nói mà không có bằng chứng, Thanh Chỉ Thánh Tử làm gì chống giống nói xấu người khác. Nàng rốt cục lại mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy có người vì Cố Bình nói chuyện, Thanh Chỉ Thánh Tử chính là muốn tìm sự tình cũng không thể nào hạ khẩu. Hắn nhìn thoáng qua chính mình hai vị minh hữu, hắn một người không cách nào hình thành hợp lực. Tạ Diệu Chân sau khi rời đi, Cố Bình vẫn có thể cảm nhận được chung quanh quăng tới nóng rực ánh mắt, nhất là ba vị thánh tử, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thần sắc hắn lạnh nhạt, phản phất đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén rượu, giống như đang suy tư điều gì. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thần thức truyền âm tại trong thức hải của hắn vang lên. Cố Bình, ngươi thật muốn tham gia chọn rể, là Hy Nguyệt thanh âm. Cố Bình ngước mắt, cùng Hy Nguyệt tiên tử đối mặt. Nàng vẫn như cũ như cựu thiên tiên tử giống như thanh lãnh xuất trần, giữa lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một tia không vui. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, truyền âm đáp lại, làm sao? Hy Nguyệt tiên tử ăn dấm. Hy Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, thiếu tự mình đa tình, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Tạ Diệu Chân đứng sau lưng Đông Vương phủ, ngươi nếu thật cưới nàng, ngày sau phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Cố Bình cười khẽ, phiền phức? Ta Cố Bình khi nào sợ qua phiền phức? Huống hồ, sau lưng nàng thế nhưng là một vị thánh nhân, nếu có thể dựa thế, đối với ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Hy Nguyệt nghe vậy, thần sắc có chút tối sầm lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, thản nhiên nói, xuất thân của ta nội tình cũng thâm hậu, trong giáo cùng trong nhà đều có thánh nhân tọa trấn, nếu bàn về thế lực, không kém hơn Đông Vương phủ. Cố Bình sững sờ, lập tức kịp phản ứng nàng đây là thật đang ghen. Trong lòng của hắn cười thầm, không nghĩ tới vị này xuất trần thoát tục tiên tử lại cũng có như thế một mặt. Hắn cố ý đùa nàng, truyền âm nói, Hy Nguyệt, ngươi nói đúng, có thể trên đời này ai sẽ ngại sau lưng mình thế lực đủ mạnh. Nếu có cơ hội, ta hận không thể làm mỗi một cái thánh địa con rể. Hy Nguyệt nghe vậy, đầu ngón tay khẽ run lên, chén trung linh rượu nổi lên một tia gợn sóng. Nàng trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ngươi quả nhiên lòng tham. Ngữ khí của nàng bình tĩnh như trước, có thể Cố Bình lại nhạy cảm phát giác được nàng cảm xúc biến hóa. Cặp kia như thu thủy giống như trong suốt con người chỗ sâu, hình như có một tia ảm đạm hiện lên. Cố Bình trong lòng mềm nhũn, biết mình trò đùa nói để nàng khó qua. Hắn than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, dưới bàn lặng yên cầm Hy Nguyệt tay. Hy Nguyệt thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn rút về, có thể Cố Bình lại cầm thật chặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, giống như tại trấn an. Yên tâm, vô luận ta cười ai, ngươi tóm lại là cuốn không ra một người, hắn truyền âm nói, ngựa khí khó được chăm chú. Hy Nguyệt lông mi khẽ run, cuối cùng không có tránh thoát. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, nói khẽ, hoa ngôn xảo ngữ. Có thể ánh mắt của nàng lại hòa hoãn rất nhiều, thậm chí khỏe môi có chút dương lên, lộ ra một tia vải không thể xem xét ý cười. Cố Bình thấy thế, lá gan lớn hơn chút. Tay của hắn thuận cổ tay của nàng chậm rãi trượt, tại không người phát giác dưới bàn, lặng yên xoa nàng thon dài cặp đùi đẹp. Hy Nguyệt thân thể run lên, mặt không biểu tình, trong nháy mắt nhiễm lên một vòng huyền quang. Nàng trừng Cố Bình một chút, truyền âm cảnh cáo, nhiều người như vậy, ngươi không có khả năng làm càn như vậy. Cố Bình lại cười đến tùy ý, ngón tay tại nàng trên đùi nhẹ nhàng bóp, làm sao? Thi Nguyệt tiên tử sợ bị người phát hiện. Thi Nguyệt cắn cắn môi, cuối cùng không có đẩy hắn ra. Nàng váy rộng thùng thình, đủ để che lấp hết thảy, có thể cái kia bàn tay ấm áp lại làm cho nàng tim đập rộn lên, người có thiên mệnh thân cận để nàng liền hô hấp cũng hơi hỗn loạn. Ai có thể nghĩ tới, trong mắt người ngoài cao không thể chạm, thanh lãnh như tiên Hi Nguyệt, giờ phút này tại trước mắt bao người, tùy ý Cố Bình tùy ý khinh bạc. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. Có thể Cố Bình lại làm trầm trọng thêm, đầu ngón tay tại nàng trên đùi nhẹ nhàng vẽ vài vòng, thậm chí chậm rãi hướng thượng du rời. Hi Nguyệt rốt cục nhịn không được, một thanh đè lại tay của hắn, truyền âm xấu hổ nói đủ. Lộn xộn nữa, ta liền chém móng đuốt của ngươi. Cố Bình cười nhẹ, rốt cục thu liễm chút, nhưng vẫn cũ không có thu tay lại, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt chân của nàng, lấy đó trấn an. Tiến hội say xưa, ăn uống linh đình ở giữa, Đông Vương phủ Hồ Tân Dạ Yến đã tới hồi cuối. Trong bữa tiệc tu sĩ hoặc luận đạo giao phong, hoặc triển lộ thần thông, thậm chí đã mượn chênh choáng, bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Cố Bình ngồi một mình một góc, thần sắc lạnh nhạt, đầu ngón tay khẽ chọc bàn, giống như đang suy tư điều gì. Hắn dù chưa tham dự luận đạo, nhưng mới vừa cùng Tạ Diệu Chân một phen đối thoại, đã để mọi người tại đây đối với hắn ghé mắt không thôi. Đã bị gác ở trên lửa nướng, bao nhiêu người muốn giết hắn, dẫm lên hắn đi Tạ Diệu Chân trước mặt, không được biết. Hắn chỉ biết là, đoán chừng về sau đi chính mình trong một đoạn thời gian rất dài, luyện chế linh cao cũng không thiếu nguyên vật liệu. Đương nhiên, hắn lông mày cau lại, có Hạ Nguyên Trinh đưa tin mà đến. Hắn mở ra xem, Cố Bình, trong nhà bị tấn công, người đến đông đảo. Ta Hỏa Thanh Lệnh tuy có luyện hư giai bảo vật nơi tay, nhưng đã liên chiến mấy làn sóng, mặc dù đều chém giết, có thể đến tiếp sau còn có bao nhiêu người còn không cũng biết. Ngươi mau trở về. Chương 256, hôm nay ta chính là muốn hiền uy. Chương 256, hôm nay ta chính là muốn hiền uy. Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay có chút dừng lại. Hắn mặc dù ngờ tới sẽ có người thừa dịp hắn không tại lúc độc thủ, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế không kiêng nể gì cả, từng đợt nối tiếp nhau tập sát, hiển nhiên là muốn triệt để hủy hắn đan phố. Hắn ngước mắt nhìn lướt qua trong bữa tiệc đám người, Thanh Minh, Thanh Chỉ, Đồng Lai ba vị thánh tử mặc dù tại uống rượu đàm thiếu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn, sắc ý ẩn mà không phát. Hắn không thể không cân nhắc có phải là hay không mấy người kia đã đối với hắn cửa hàng xuất thủ. Tạ Diệu Chân ngồi tại chủ vị, đang cùng mấy vị Đông Vương phủ trưởng lao thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ cũng không phát giác quần quần sóng ngầm. Không thể kéo dài được nữa. Cố Bình trong lòng chấn định, lập tức đứng dậy, hướng Tạ Diệu Chân chắp tay thi lễ, cao giọng nói, "Tạ tiên tử, tại hạ còn có chuyện quan trọng, Cố mộ xin được cáo lui trước, mong được tha thứ." Tạ Diệu Chân ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu, "Cố đạo hữu đã có chuyện quan trọng, tự nhiên đi đầu." Cố Bình khẽ bước cằm, quay người liền đi. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra hai bước, sau lưng liền truyền đến cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Cố đạo hữu đây là sợ, muốn chạy trốn?" Thanh Minh thánh tử chậm rãi đứng dậy, chén rượu trong tay đùng một tiếng bốc nát, tiểu dịch thuận khe hở nhỏ xuống, hóa thành từng sợi lửa xanh lam sẫm, thiêu đốt hư không. Cố Bình bước chân chưa ngừng, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, "Thanh Minh thánh tử như muốn luận bàn, ngày khác phục buổi, hôm nay Cố mộ không rảnh." "Ngày khác?" Thanh Chỉ thánh tử cười nhạo một tiếng, thân hình lóe lên, đã ngăn ở Cố Bình trước mặt, "Ngươi cho rằng ngươi còn có ngày khác?" Đồng Lai thánh tử cũng đứng dậy, trong tay áo kiếm hoàn bù bù, hàn quang phun ra nuốt vào, "Cố Bình, ngươi đêm nay dám không cho Đông Vương phủ mặt mũi, ngươi đi không được." Ba người hiện lên tam giác chi thế, đem Cố Bình vây quanh ở trung ương, sát cơ lộ ra. "Không giả, bọn hắn hiện tại liền muốn giết người, sẽ không tùy ý Cố Bình rời đi." Trong bữa tiệc đám người xôn xao, nguyên bản náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số ánh mắt tập trung vào đó. Tạ Diệu Chân lông mày cao lại, nhưng cũng không lên tiếng ngăn lại. Tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem Cố Bình ứng đối ra sao. Cố Bình nhìn chung quanh ba người, nhếch miệng lên một vòng niệm ai, ba vị đây là mớn. Lấy nhiều khí ít. Đối phó ngươi một cái chỉ là tán tu, không cần giảng quý củ. Thanh Minh thánh tử cười lạnh, lòng bàn tay u minh chi hỏa cuộn cuộn, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa xà, lao thẳng tới Cố Bình mặt. Cố Bình không tránh không né, xương thiên tịch diệt khoảnh khắc nở rộ, khí âm hàn tràn ngập, khoảnh khắc liền đem ngọn lửa thôn vệ. Hắn chủ tu dương hỏa chi đạo không giả, nhưng hắn là âm dương thánh thể, không tu lực lượng âm hàn là bởi vì hắn còn không có tìm tới một bộ tốt công pháp mà thôi. Một cái thánh địa truyền nhân, ngươi liền chút bản lĩnh này. Cố Bình cười nhạo một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, chiều điện bên ngoài lao đi. Ngăn lại hắn, ba vị thánh tử gầm thét, đồng thời xuất thủ. Thanh Chỉ thánh tử tay áo bung lên, đầy trời thanh quang kiếm khí phong tỏa đường lui, Đồng Lai thánh tử kiếm hoàn phân hóa ngàn vạn, như mưa to chút xuống, Thanh Minh thánh tử thì tế ra một mặt u minh cờ, gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào. Ba người hắn cũng sẽ không tiếp tục cẩn giấu thực lực, bày ra thánh địa truyền nhân cường đại, ba chiêu này cũng không tốt cản. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, thanh đồng đại đỉnh ra mắt, từ hắn từ mi tâm bay ra, thân đỉnh phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo bình chướng, ngạnh sinh sinh chống đỡ ba người hợp kích. Một người chọi cứng ba người công phạt, đại đỉnh phía dưới, hắn lông tóc không tổn hao gì. Bành! Khí lãng nổ tung, trong điện cái bàn vỡ vụn, linh cửu món ngon rơi đầy đất. Chúng tu sĩ nhao nhao tránh lui, e sợ cho bị tác động đến. Những cái này đã từng tham gia qua Ly Nguyệt Tông tiên tiêu tranh bá tu sĩ đều là sững sờ. Bọn hắn nhận ra cái này thanh đồng đại đỉnh. Nguyên lai cuối cùng, thiên tiêu kia người thứ nhất là cái này Cố Bình. Thì ra là thế. Sở Tinh Hà, Khương Vô Nhai, Lâm Lang Thiên mấy người mặc dù không có ngồi tại thánh tử bọn họ trên một cái bàn, cũng đều là thiên tiêu bá chủ cấp bậc nhân vật, giờ phút này đều không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn chằm chằm Cố Bình trong tay thanh đồng đại đỉnh. Đây chính là đem bọn hắn giẫm tại dưới chân người sao? Hôm nay rốt cục gặp được. ánh mắt mọi người bên trong đều mặt lộ phức tạp, người này quả nhiên làm việc dũng mãnh. Cấp độ thánh tử nhân vật cũng dám đắc tội, chỉ một điểm này, liền so với bọn hắn những này thiên tiêu bá chủ mạnh. Cố Bình, ngươi trốn không thoát. Thanh Minh thánh tử quát chói tai, hắn đã nhìn chúng Cố Bình trong tay đại đỉnh. Đỉnh kia tựa hồ là chí bảo, trong tay hắn u minh cờ lại dương, âm hồn giống như thủy triều tuôn ra. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn toàn lực phá vây, chợt nghe sau lưng truyền đến từng tiếng lạnh giọng nữ, ba vị thánh tử, lấy nhiều khi ít, không khỏi quá mất phong độ. Hy Nguyệt tiên tử áo trắng phiêu nhiên, bước ra một bước, âm dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt đem u minh cờ âm phong trấn áp. Hy Nguyệt, Thanh Minh thánh tử biến sắc, ngươi muốn nhúng tay. Hy Nguyệt thản nhiên nói, Cố Bình là ta âm dương giáo đệ tử, các ngươi động đến hắn, chính là cùng ta âm dương giáo là địch. Âm dương giáo đệ tử? A, khẩu khí thật lớn. Đồng Lai thánh tử cười lạnh, chỉ là đệ tử, cũng đáng được ngươi Hy Nguyệt tiên tử bảo che khuyết điểm. Có đáng giá hay không, không tới phiên ngươi đến bình phán. Hy Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay âm dương nhị khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời khắc, lại một đạo tiếng cười duyên truyền đến, ai nha, chư vị làm gì tức giận đâu. Tô Vãn Đường đong đưa quạt tròn, chậm rãi đi tới. Nàng cười mỉm nhìn về phía ba vị thánh tử, Cố Bình thế nhưng là ta chân bảo lâu quý khách, các ngươi như giết hắn, ta chân bảo lâu sinh ý cũng không tốt làm nha. Thanh Chỉ thánh tử sắc mặt càng thêm âm trầm, Tô Vãn Đường, ngươi cũng muốn bảo đảm hắn. Tô Vãn Đường che miệng cười khẽ, không phải bảo đảm, là khuyên chư vị nếu thật muốn giết hắn, không bằng ngày khác ước chiến, làm gì tại Tạ tiên tử trên yến hội viên náo như vậy khó xử. Ba vị thánh tử nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn mặc dù muốn giết Cố Bình, nhưng nếu đồng thời đắc tội âm dương giáo cùng chân bảo lâu, xác thực được không bù mất. Nhưng vào lúc này, Thiên Toàn thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử cũng đứng dậy đi tới. Thiên Toàn thánh nữ thản nhiên nói, hắn đã cáo lui, tiểu yến này không phải liền là ba vị thánh tử sân nhà sao? Ba vị làm gì hùng hổ dọa người? Giao Quang thánh tử thì cười nói, không bằng dạng này, Cố Bình nhược chân muốn đi, ba vị thánh tử phái một người cùng hắn công bằng một trận chiến, như thế nào? Hắn làm người khuyên can, cho song phương một chơi ác lối thoát. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ nhao nhao phụ họa, hiển nhiên là muốn nhìn một trận cho hay. Cố Bình cười lạnh, ta cũng không có hứng thú cùng bọn họ chơi. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang xông ra ngoài điện. Muốn chết, đuổi! Ba vị thánh tử giận dữ, lập tức đuổi theo ra. Hy Nguyệt, Tô Văn Đường, Thiên Toàn thánh nữ, Giao Quang thánh tử bọn người cũng theo sát phía sau. Thiên Tiêu khác tu sĩ cũng không có hào hứng tiếp tục ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, Đông Vương phủ dạ yến lại bởi vì Cố Bình một người mà gián đoạn, vô số thiên tiêu nhao nhao rời tiệc, hoặc đuổi hoặc xem, trùng trùng điệp điệp mà tuân ra quanh hồ biệt viện. Cố Bình, đêm nay ngươi hẳn phải chết. Đồng Lai thánh tử gầm thét vang vọng bầu trời đêm. Hắn bị Cố Bình một bàn tay đập nước vào trong ao, ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, tự nhiên là dị thường oán hận. Cố Bình cũng không quay đầu lại, muốn giết ta. Vậy liền nhìn xem, đêm nay đến cùng là ai chết. Đồng Lai thánh tử bỗng nhiên nhanh cực nhanh, nhục thân mặc dù không bằng Cố Bình, nhưng cũng cực mạnh, trước mắt bước đến Cố Bình sau lưng, đưa tay chính là một quyền. Cố Bình lập tức dừng lại, không chạy trốn nữa, mẹ ngươi, lao tử cho ngươi mặt mũi. Hắn lấy ra ẩm huyết kiếm, trong nháy mắt kích hoạt loại bảo vật này hung tính, đưa tay chính là một kiếm chém tới, ngạnh sinh sinh khiêng Đồng Lai thánh tử nằm đấm, đem ẩm huyết kiếm cắm ở đầu vai của hắn. Kiếm gây lập tức hồng quang đại phóng, như là uống đến rượu ngon. Có thể thêm fan hâm mộ 7, 8837948 06 chương 258, lấy một địch 3 chương 258, lấy một địch 3 bóng đêm như mực, đông vực thánh thành Đông Vương phủ quanh hồ ngoài biệt viện bên ngoài, linh lực khuấy động, huyền quang bay vụt. Cố Bình cầm trong tay ẩm huyết kiếm, thân kiếm xích hồng như máu. Kiếm phong đâm thật sâu vào Đồng Lai thánh tử đầu vai, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, giờ phút này đang điên cuồng thôn vệ lấy tinh huyết của hắn. Đồng Lai thánh tử sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản tuấn dật khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo dữ tợn. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, ý đồ tránh thoát, có thể ẩm huyết kiếm như rọi trong xương, một mực đính tại trong cơ thể hắn. Mỗi một lần rút nổ đều mang ra cỗ lớn máu tươi, khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại xuống dưới. Cố Bình, ngươi muốn chết! Đồng Lai thánh tử gầm thét, trong mắt tơ máu dày đặc, quanh thân linh lực tuôn ra, ý đồ chấn khai ẩm huyết kiếm. Nhưng mà Cố Bình không rên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, kiếm phong tại trong máu thịt quấy. Đồng Lai thánh tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân hình lảo đảo lùi lại. Cố Bình như là thuốc cao da chó vẫn tại kề cận, ẩm huyết kiếm một mực cắm vào nơi đó. Làm sao? Không phải ưa thích đuổi sao? Còn đuổi không đuổi? Cố Bình rốt cục mở miệng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tạp thái, bản thánh tử tất sát ngươi. Đồng Lai thánh tử nổi giận, chửi ầm lên, nhưng hắn thanh âm đã suy yếu rất nhiều. Tinh huyết trong cơ thể bị ẩm huyết kiếm thôn vệ hơn phân nửa, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên vương hữu. Cố Bình hay là cưỡi tại trên người hắn quất hắn máu. Trong lòng của hắn kinh hãi, huyết kiếm này càng như thế tà dị. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ bị tươi sống rút khô. Nhưng vào lúc này, nơi xa hai bóng người chạy nhanh đến, Thanh Minh thánh tử cùng Thanh Chỉ thánh tử. Đồng Lai. Thanh Minh thánh tử hơi nhướng mày, chỉ gặp Đồng Lai thánh tử khí tức bề ngoài, ngực máu me đầm địa, vậy mà đã trọng thương. Mà Cố Bình cầm trong tay ẩm huyết kiếm, kiếm phong còn tại không ngừng thôn vệ tinh huyết của hắn. Hai người lẫn nhau, trong lòng chấn kinh. Đồng Lai thánh tử tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị ép vào tuyệt cảnh. Cố Bình, buông hắn ra. Thanh Chỉ thánh tử quát chói tai, tay áo bung lên, đẩy trời thanh liên kiếm khí cuốn tới, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa bị áp, thẳng bức Cố Bình cổ họng. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân bỗng nhiên đập mạnh, thanh đồng đại đỉnh ầm vang hiện, thân đỉnh cổ pháp vô hoa, nhìn như chỉ là một tôn phổ thông thanh đồng khí. Nhưng khi kiếm khí chém xuống lúc, thân đỉnh phù văn bỗng nhiên sáng lên, càng đem tất cả công kích đều ngăn lại, ngay cả một tia vết rách cũng không xuất hiện. Hắn đã rất điệu thấp, nếu không phải lo lắng trong thành có đại nhân vật tọa chấn, hắn không dám toàn lực vận dụng chiếc đỉnh lớn này, nếu không ba người này hắn cho hết luyện thành linh cao. Cái gì? Thanh chỉ thất thố, cái này thanh đồng đỉnh có thể tùy tiện ngăn lại một đòn toàn lực của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai pháp bảo? Thanh Minh Thánh Tử thấy thế, không chần chờ nữa, lòng bàn tay U Minh chi hỏa cuộn cuộn, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa xà, gầm thét nhào về phía Cố Bình. Cố Bình không tránh không né, ẩm huyết kiếm bỗng nhiên từ Đồng Lai Thánh Tử thể nội rút ra, mang ra một chùm huyết vụ. Lập tức kiếm phong nhất chuyển, kiếm quang đỏ ngầu như máu tháng hoành không, ngạnh sinh sinh đem U Minh hỏa xà chém thành hai nửa. Cùng tiến lên. Thanh Minh Thánh Tử quắc khẽ, ba người trong nháy mắt vây kín, Thanh Chỉ Thánh Tử tế ra bản mệnh pháp bảo Thanh Liên kiếm trận ngàn vạn kiếm khí phong tỏa tứ phương, đem Cố Bình một mực quản thúc tại nguyên chỗ. Thanh Minh Thánh Tử U Minh cờ triển khai, gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào, Đồng Lai Thánh Tử tuy nặng thương, nhưng cũng cắn răng thôi động bí thuật, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo phù ấn màu vàng, hung hăng chụp về phía Cố Bình. Cố Bình trong mắt chiến ý sôi trào, thanh đồng đại đỉnh treo ở đỉnh đầu, rủ xuống vô tận thanh quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ẩm huyết kiếm thì hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, điên cuồng chống cự lấy ba người công kích dư ba. Hắn mặc dù lấy một địch ba, không chút nào không lùi, kiếm phong những nơi đi qua, máu bắn tứ tung, lại làm cho ba vị thánh tử nhất thời khó mà cẩn thận. Nhất là âm tàn phù ấn màu vàng cũng bị hắn liệt tiên trảo bánh mở, không có rơi vào trên người hắn. Hắn tại ấn phù kia phía trên đã nhận ra nồng đậm lực lượng hủy diệt. Vậy hẳn là Đồng Lai Thánh Tử chuẩn bị ở sau. Vâng. Thanh Minh Thánh Tử thừa dịp hắn quay người, trong khoảnh khắc xích lại gần một trường bô rơi. Cố Bình cương ép ra, đầu vai nổ tung huyết hoa, hắn nhịn đau chợt quát một tiếng, lấy thương đổi thương, ẩm huyết kiếm trở tay một chém, tại Thanh Minh Thánh Tử trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt bị kiếm phong thôn vệ. Đáng chết. Thanh Minh Thánh Tử nhanh lùi lại, sắc mặt tâm trầm. Cái này Cố Bình đánh nhau đơn giản không muốn sống. Dạng này đấu pháp, cho dù là giết hắn, hắn cũng sẽ trọng thương. Thanh Chỉ Thánh Tử kiếm quang không ngừng, như là tiểu chỉ tắc kinh, kiếm thế như là gợn sóng, từng tầng đánh tới. Cố Bình dưới chân đại đỉnh sinh huy, ngạnh sinh sinh cản hắn kiếm thuật vô dụng. Cố Bình còn có thể trở tay đẩy ra Thái Dương Thái Âm, hai vòng tiền tượng anh đến trước người hắn, hắn cũng không thể không tránh. Thấy thế, Thanh Chỉ Thánh Tử rung động trong lòng, Cố Bình có thể đồng thời đối kháng ba người bọn họ. Mặc dù theo thời gian trôi qua, Cố Bình thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời, không chút nào lộ dấu hiệu thất bại. Kim thân cảnh nhục thân như là kim trung bao phủ nhục thân. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Thanh Chỉ Thánh Tử cắn răng, hắn như là thấy được tương lai thành đế lộ bên trên lớn nhất trở ngại, trong mắt sát ý tăng vọt. Cố Bình khỏe miệng chảy máu, có thể trong mắt lại lóe ra điên cuồng quan mang. Hắn liếm liếm bên môi máu tươi, cười lạnh nói, đường đường ba vị thánh tử, liền chút bản lĩnh này. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên thôi động thanh đồng đại đỉnh, thân đỉnh phù văn đông nhiên bộc phát, một cô áp lực mênh mông quét sạch mà ra, càng đem ba người bước lui mấy bước. Nơi xa quan chiến đông đảo thiên tiêu sớm đã trợn mắt hốt mồm. Cố Bình lại thật có thể lấy kim đan tu vi đối cứng ba vị nhân vật cấp độ thánh tử. Bóng đêm thâm trầm, ba người rết ra ngoài thành. Đông được thánh thành bên ngoài trên hoang dã, linh lực khuấy động, sát ý sôi trào. Cố Bình toàn thân đẫm máu. Kim thân cảnh nhục thân giờ phút này đã che kín vết rách, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn áo bào. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như lao, chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, U Minh Thiên liệp liệp rung động, gió lạnh rít gào, phong hỏa đều xuất hiện, hắn đã đánh ra 10 phần hỏa khí. Thanh Chỉ Thánh Tử thanh liên kiếm khí tung hành, phong tỏa tứ phương, kiếm quang không ngừng không nghỉ. Cố Bình một khi rời đi đại đỉnh, liền sẽ bị người này tầng tầng tạo thành thịt mềm. Đồng Lai Thánh Tử tuy bị ẩm huyết kiếm rút đi đại lượng tinh huyết, khí tức bại bại. Nhất là Cố Bình đang đối chiến ở giữa, tựa hồ để mắt tới hắn. Một khi ngăn cản được Thanh Minh Thánh Tử cùng Thanh Chỉ Thánh Tử sát chiêu, Cố Bình liền sẽ quay đầu giết hắn, thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng. Cố Bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh Minh Thánh Tử quát chói tai, U Minh cờ đông nhiên mở ra, ngoài thành trong đồng hoang vô số âm hồn lệ quỷ lại bị hiệu triệu đến đây trợ trận, thanh thế to lớn, như là âm binh quá cảnh, hóa thành ngập trời hát triều, hướng Cố Bình của tới. Cố Bình hư lạnh một tiếng, thanh đồng đại đỉnh treo ở đỉnh đầu, thân đỉnh phù văn sáng rõ, rủ xuống vô tận thanh quang, đại đỉnh chấn động, ngạnh sinh sinh đem âm hồn thu nhập. Thanh, nắp đỉnh khép lại, trong nháy mắt giải quyết xong mấy ngàn âm binh. Kinh. Thanh Minh Thánh Tử hoảng hốt một chút. Không có. Càng La nhìn chằm chằm Cố Bình đại đỉnh, hai mắt phát sáng. Đồng thời, Cố Bình trong tay ẩm huyết kiếm xích mang tăng gọn, kiếm phong quét ngang, ẩm huyết kiếm đã uống đã no đầy đủ tinh huyết, thần uy đại hiển, một kiếm vung ra đi, huyết quang trùng thiên, trong khoảnh khắc liền đem Thanh Chỉ Thánh Tử thanh liên kiếm khí chém vỡ. Cố Bình cả người kim quang đại phóng, kiếm trong tay như là hờ mang, kiếm pháp đối với kiếm pháp, ngươi Thanh Chỉ kiếm bất quá cũng như vậy,